Chương 113, Hương Giang đại tiểu điếm té chết sự kiện, tại Tráng Lệ Hương Giang đại tiểu điếm dưới lầu, tụ tập tầng tầng quần chúng vây xem. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mỗi người trong mắt đều lóe ra hoặc kinh ngạc, hoặc đồng tình, hoặc lạnh lùng thần sắc. Trong không khí tràn ngập một loại nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt. Trong đám người, có người dùng điện thoại ghi chép lại một màn này, có người ý đồ tới gần tìm tòi hư thực, nhưng càng nhiều người chỉ là yên lặng đứng bên ngoài, tùy ý đột nhiên xuất hiện này bi kịch ở trước mắt trình diễn. Phía ngoài đoàn người, một bộ thi thể tùy ý nằm tại băng lánh trên mặt đất cứng rắn, trung quanh rực rỡ màu sắc ánh đèn chiếu rọi tại nàng tái nhợt trên khuôn mặt, càng lộ ra thê lương mà bất lực. Viên Linh Linh, một cái bông hoa giống như tuổi trẻ nữ hài, giờ phút này lại lấy một loại cực kỳ không chịu nổi phương thức hiện ra ở trước mặt người đời. Thi thể của nàng quần áo lộn xộn, như là bị vô tình mưa gió xé rách qua bình thường, đã từng tươi sống sinh mệnh tại cái này ăn mừng ban đêm khô héo tàn lụi. Cửa tiểu điếm bên cạnh, một chỗ âm u trong góc. Điên Phỉ hoảng sợ nhìn phía xa đồng học, sắc mặt trắng bệch đến cơ hồ trong suốt, không cách nào đối mặt sự thật này. Nàng cắn chặt môi, thân thể gầy yếu run không ngừng, phảng phất linh hồn đã bị rút ra, chỉ để lại một bộ trống rỗng thể xác trong gió rét chập chờn. Mà khách sạn trên lầu, ở vào 23 tầng xa hoa trong phòng, một tên phong độ bất phàm nam tử đối với cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống quan sát dưới lầu cảnh tượng. Sắc mặt của hắn âm trầm như đêm, một đôi thâm thúy trong đôi mắt chớp động lên lánh khốc cùng ngọn lửa tức giận. Lúc này dưới lầu, Lương Vũ cùng Tâu Nghiên hỏa tốc đến, sớm chạy đến pháp ý đã hoàn thành điều tra làm việc. Nữ hài chết thảm nguyên nhân liếc qua thấy ngay, chính là té lầu bỏ mình. Nhưng mà, làm cho người điểm khả nghi mọc thành bụi chính là, tại cái này lăng liệt trong trời đông giá rét, áo của nàng đơn bạc mà lộn xộn, trong hai mắt tràn đầy không cam lòng. Nơi đây tỉnh lược một số chữ. Đây cũng là tổ trọng án xuất hiện ở đây nguyên nhân, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là cùng một chỗ không tầm thường té chết sự kiện. Cũng không bài trừ bị người ác ý đẩy tới cao lầu, hoặc là bị ép tại vạn bất đắc di phía dưới, lựa chọn nhảy lầu chịu chết. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn thi thể, Tâu Nghiên trong lòng bóp cổ tay thở dài. Nàng yên lặng nhìn về phía Lương Vũ, giữa hai người không cần ngôn ngữ, liền có thể cảm giác được lẫn nhau quyết tâm. Để lộ chân tướng, là người chết lấy lại công đạo. Lương Vũ ánh mắt sắc bén như ưng, căn cứ thi thể tổn thương thảm liệt trình độ, suy đoán ra rơi xuống độ cao không thua kém 70m. Mà toàn bộ Hương Giang đại tiểu điểm có 23 tầng lầu, độ cao đại khái là 80m. Hắn thâm thúy hai con ngươi vượt qua đám người vây xem, trực tiếp nhìn về phía khách sạn chỗ cao nhất. Trong màn đêm Hương Giang đại tiểu điểm lộ ra đặc biệt tĩnh mịch mà thần bí, mỗi một phiến cửa sổ sau phảng phất đều ẩn giấu đi bí mật không thể cho ai biết. Tại đông đảo cửa sổ bên trong, một bóng người cao to tựa hồ đang cùng hắn đối mặt. Cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi cùng Lương Vũ xem kỹ ánh mắt đan vào một chỗ, không chút nào né tránh, lạnh lùng ung dung khuôn mặt treo một tia khinh thường trào phúng. Nhưng mà, khoe miệng của hắn cái kia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, lại bán rẻ sâu trong nội tâm gợn sóng. "Tiểu Mạc, nơi này giao cho ngươi xử lý." Tiền Hào vứt xuống một câu, liền quay người rời đi. "Không có vấn đề, một bữa ăn sáng." Tiểu Mạc mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Khi vui mừng ban đêm qua đi, một ngày mới lặng yên giáng lâm. Ánh nắng nhẹ nhàng mở ra thần hy mạng che mặt, vẩy hướng nhân gian. Có người còn đắm chìm tại đêm qua mộng đẹp cùng vui cười bên trong, giờ phút này chính thản nhiên co quắp tại trong chăn, thưởng thụ lấy ngày nghỉ hài lòng. Có người xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở ra buôn ba bận rộn một ngày. Mà Lương Vũ cùng Tâu Nghiên một đêm chưa từng chợp mắt, bọn hắn từ ra hiện trường phát hiện án bắt đầu, một mực bận rộn đến thiên minh. Người chết thân phận cấp tốc tra ra, Viên Ninh Ninh, Lâm An Thị người, là Xuân Thành Y Khoa Đại học một tên sinh viên năm 3. Sinh hoạt bối cảnh đơn thuần, quan hệ xã hội có thể thấy rõ, cứ việc vụ án bên trong tồn tại bộ phận điểm đáng ngờ, nhưng hiểm nghi phương hướng không có gì hơn mấy loại kia khả năng. Vốn cho là sẽ là một cọc nhẹ nhõm phá giải bản án, lại không nghĩ rằng tao ngộ trùng điệp nan quan. Đầu tiên, bọn hắn điều lấy Hương Giang đại tiểu điếm màn hình giám sát. Nhưng ly kỳ chính là, toàn này ngũ tinh cấp xa hoa khách sạn 20 tầng trở lên hệ thống theo dõi lại ở vào trạng thái tê liệt. Khách sạn quản lý cho ra giải thích là, 20 tầng trở lên đều là chuyên vì hiển quý hộ khách thiết kế xa hoa phòng xếp, vì thỏa mãn hộ khách gần đây nói lên nhu cầu, hệ thống theo dõi mấy ngày nay đang tiến hành thăng cấp giữ gìn. Tại có hạn video thu hình lại bên trong, đều là Viên Linh Linh xuất nhập đêm đó tiểu hội hình ảnh. Mà trong tấm hình, từ đầu đến cuối có cái nữ hài nương theo hai bên. Trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, tên này nữ hải là người chết đồng học, tên là Điền Phỉ. Kỳ hoặc hơn chính là, cái này Điền Phỉ từ vụ án phát sinh sau tựa như đã chìm biển rộng biến mất không còn tăm tích. Mặt khác, tại thảm kịch phát sinh đêm đó, đông đảo quần chúng vây xem dùng di động ghi chép xuống hiện trường tình cảnh, thậm chí có người đem trong video truyền đến mạng lưới, trong lúc nhất thời dư luận loạn xị bắt náo. Thế nhưng là, không đến sau 2 giờ, tất cả cùng nên án tương quan mạng lưới chủ đề đều thần bí bốc hơi. Viên Linh Linh gặp bất hạnh phảng phất bị trong nháy mắt xóa đi, không người hỏi thăm. Bây giờ lẻ tẻ tồn tại mấy cái thiết mời, lại nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố Viên Linh Linh chỉ là nhảy lầu tự sát. Như vậy ly kỳ hiện tượng, làm cho Lương Vũ cảm giác sâu sắc phía sau nhất định có người trong bóng tối điều khiển, che giấu một ít bí mật không muốn người biết. Đồng thời, người này năng lượng phi phàm. Bận rộn một đêm hiệu quả quá mức bé nhỏ, Lương Vũ hai người cũng không cam lòng, bọn hắn ngựa không dừng vó chạy tới bệnh viện. Tại âm lanh trong nhà xác, không trung tràn ngập nặng nề bi thương, tử vong mang tới bóng ma giống cự thạch đặt ở trong lòng, để cho người ta không thở nổi. Viên Linh Linh phụ mẫu đứng tại nữ nhi cạnh di thể, vẹn vẹn trong vòng một đêm, bọn hắn tựa hồ già đi rất nhiều. Mẫu thân nắm chặt tay của nữ nhi cánh tay, cái kia đã từng ấm áp như xuân tay bây giờ lại chỉ còn lại có lạnh lẽo thấu xương. Nước mắt của nàng im ắng trượt xuống, giọt giọt rơi vào ga giường màu trắng bên trên, như là phá toái lòng đang cấp huyết. Phụ thân cố nén nước mắt, nhưng run rẩy hai tay cùng cắn chặt hàm răng đều tại tỏ rõ lấy nội tâm che giấu đau thương. Lương Vũ cùng Tâu Nghiên yên lặng nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, trong lòng là không nói ra được cảm giác bất lực. Bọn hắn là cảnh sát hình sự, lại không cách nào biết trước tương lai, không thể đem từng cọc tội ác sớm bóp chết tại trong nảy sinh. Bọn hắn có thể làm, chỉ có đả kích phạm tội, đem hung thủ đem ra công lý, thông qua luật pháp chính nghĩa tuyên án, đối với thế nhân đưa đến cảnh cáo tác dụng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại thân thuộc trợ giúp bên dưới, mọi người mới đem gần như hôn mê Viên Mẫu nâng cách nơi đây. Viên phụ xoa xoa khóe mắt, hắn điều chỉnh hạ cảm xúc, chậm rãi hướng Lương Vũ hai người đi đến. Các ngươi là cảnh sát? Đối với Lương Vũ lấy ra giấy chứng nhận. Viên phụ gật gật đầu, châm trước mở miệng, Ninh Ninh chết hết không đơn giản, ta có chút tình huống phải hướng các ngươi phản ứng. Sau đó, tại viên phụ trong tự thuật, Lương Vũ hai người đối với Viên Ninh Ninh một án có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. Đồng thời, một cái khả nghi danh tự cũng tiến nhập tầm mắt của bọn hắn phạm vi. Tấu chương xong. Chương 114, Ngưu kế tỉ mỉ tự cục, Đông Hoa thị, Lư Đan rất sớm đã rời khỏi giường, hoặc là nói, nàng cùng trượng phu một đêm chưa ngủ. Nàng đơn giản ăn miệng điểm tâm, tại Tần Đại Quân liên tục căn dặn bên dưới, lái xe lái ra khỏi thành khu. Tại trên đường cao tốc chạy được hơn 200 cây số sau, Lư Đan thuận lợi đã tới Xuân Thành thị, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng tiếp cận 3 giờ. Cùng lúc đó, Tần Đại Quân tỉ mỉ chọn lựa một nhà tiệm cơm, vào cửa lúc hắn cố ý thả chậm bước chân, ngắm nhìn một phía, xác định nhà này tiệm cơm không có giám sát. Hắn tìm rất có tư mật tính văn phòng, uống cạn sớm chuẩn bị tốt thuốc giải rượu, cơ lấy điện thoại hẹn đến mấy cái bằng hữu. Khi thức ăn lên bàn về sau, bốn vị bằng hữu đúng hẹn mà tới, hôm nay là Tần Đại Quân tổ cục, hắn dẫn đầu giơ chén rượu lên. Đảo mắt lại là một năm mới, chúc ca mấy vị năm mới tình cảnh mới, một năm mới tất cả đều phát nhanh, làm một cái. Làm. Cả mạnh như vậy. Đến, làm. Cả. Ai làm đi ai phát nhanh nào. Chén rượu tiếng va chạm liên tiếp, mấy người trong cổ họng phát ra tê tê ha ha tiếng vang, cũng không biết là hưởng thụ hay là bị tội, dù sao một chén rượu là rót xuống dưới. Liệt tiểu đốt thân, tại trong dạ dày giấy lên lửa nóng hừng hực, đám người liên tục không ngừng địa đại miệng nhấm nuốt thức ăn, ý đồ đè xuống cái kia nóng rực buồn nôn cảm giác. Có thể đồ ăn còn chưa ăn mấy ngụm, chỉ thấy Tần Đại Quân lần nữa giơ chén rượu lên. Hảo sự thành xong, đến, các huynh đệ lại đi một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đan sen mê mang cùng do dự, hôm nay tiết tấu này là thật có chút nhanh a. Nhưng ai cũng không muốn nhận sợ hãi, đang lúc mấy người đâm lao phải theo lao thời điểm, cũng không biết ai gào một cú họng, là đàn ông liền làm đi. Câu nói này trong nháy mắt đốt lên toàn trường kích tỉnh, đem rượu ghế đẩy hướng một cái mới cao trào. Thảo, làm liền làm. Ai không làm ai nhi tử. Thế a. Uống xong chén thứ hai này, chính là nửa cân rượu trắng hạ bụng, mấy người sắc mặt đều là hoàn toàn đỏ đậm. Thừa dịp mọi người vùi đầu dùng nữa lúc, Tần Đại Quân lặng yên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rồi ra ngón tay mỏ về lưỡi của mình. Huyết. Vừa mới uống xong rượu bị hắn toàn bộ phun ra, sau đó hắn rửa mặt, liền thần sắc tự nhiên về tới phòng. Tần Đại Quân cố ý điều động bầu không khí, sử xuất phép khích tướng, thế nào đều không lên tiếng. Ta xem một chút ai sợ. Ái cha cha, điểm ấy ít rượu là cái lông a. Ta còn không có giải khát đâu, đến, tiếp tục. Tại Tần Đại Quân khuyến khích bên dưới, bàn rượu bầu không khí lần nữa nhóm lửa, mở màn không đến nửa giờ, ba chén nóng bỏng rượu trắng đã cấp tốc vào bụng. Huyết. Một tiểu lượng hơi kém huynh đệ cuối cùng không thể chống đỡ cồn trùng kích, trong dạ dày rời sông lấp biển hóa thành một mảnh hỗn độn, trào lên mà ra. Một vị khác càng là trực tiếp nằm nhòi trên bàn cơm, ngủ thật say, mặc cho chung quanh phi thường náo nhiệt. Còn sót lại hai tên chiến sĩ cũng mắt say lờ đờ mê ly, ngồi trên ghế dáng chống đỡ lấy. Tần Đại Quân cũng là cố nén men say, hắn lại đem ba người chén rượu rót đầy, giải thích nói: "Ta 3 giờ chiều muốn tới Thịnh Thiên, sợ không đổi kịp xe khách, cho nên uống rượu gấp một chút, nhưng là hôm nay rất tận hứng, đến, ta lại kính hai vị ca ca một chén." "Đại Quân, ngươi là đời ta hảo huynh đệ, làm." Khi thứ tư chén rượu trắng vội vàng vào trong bụng sau, chỉ nghe người này lớn miệng tiếp tục nói: "Thật to khúc con à, ngươi tin lão ca đắc, đến Thịnh Thiên tìm ngươi biu biu ca, nhất định phải cho ngươi lẩm bẩm sắp xếp thỏa thỏa, tất nhất định." Một vị khác lão ca nghe được cái này sù lông lên, đem cái bàn đập đến rung động đùng đùng, mơ hồ không rõ mà giống lên lấy: "Tìm gì mau biu ca, sách ta liền xong việc, ca tại Thịnh Thiên cặc cặc chết tử tế. Tạ ơn hai vị ca ca, đều tại trong lòng đệ đệ." Tần Đại Quân một mặt cười theo, giơ tay lên cơ ra hiệu: "Lúc này sắp 3 giờ rưỡi, ta phải đi các ca ca, các ngươi từ từ uống, sổ sách ta kết xong rồi." "Đệ a, có tứ nhi ngươi liền bận điệu đi." "Khúc con a." Một đường lẩm bẩm. Tần Đại Quân một bước 3 lần thủ thối lui ra khỏi phòng, dùng sớm chuẩn bị tốt tiền mặt tính tiền, liền vội vàng rời đi. Hắn tại trên đường cái tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi, móc ra còn sót lại 800 nguyên tiền mặt đã đánh qua, trực tiếp hỏi: "Đi Xuân Thành, đi cao tốc, có chạy hay không?" Lái xe một chút bàn bạc, liền đáp ứng xuống, lấy tiền khải xe, thẳng đến Xuân Thành mà đi. Mà giờ khắc này thời gian là ngày 1 tháng 1, 13 lúc 10 phân. Đại khái trong cùng một lúc, tại phía xa Xuân Thành thị Lư Đan, hóa thành một mặt nùng trang, mang theo tóc giả khăn trùm đầu, xuất hiện tại một nhà môi giới phòng ốc trước cửa công ty. Khi Lương Vũ cùng Tâu Nghiên đi ra cửa bệnh viện lúc, Viên Ninh Ninh té lầu án tựa hồ có mới phá án và bắt giam phương hướng. Theo viên phụ phản ứng, nữ nhi thở nhỏ thiên sinh lệ chất, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, từ trung học bắt đầu, Viên Ninh Ninh bên người luôn luôn vây quanh đông đảo người hâm mộ. Tại bước vào cửa trường đại học trước, Viên gia phụ mẫu tự nhiên đối với nữ nhi yêu sớm hành vi chặt chẽ ước thúc. May mắn chính là, Viên Ninh Ninh nu thuận hiểu chuyện, một lòng vùi đầu vào việc học bên trong, đối với bên người khác phái người theo đuổi mình sắc giúp cho từ chối. Thẳng đến nữ nhi thi đậu đại học, trở thành độc lập tự chủ người trưởng thành sau, phụ mẫu cũng tôn trọng nàng quyền theo đuổi tình yêu, không còn nhúng tay quá nhiều, áp đặt can thiệp. Viên Ninh Ninh cũng là ở vào như hoa như ngọc, phương tâm nảy mầm niên kỷ, tự nhiên đối với tình yêu tràn đầy mỹ hảo mơ màng. Cũng không lâu lắm, tại đông đảo người theo đuổi bên trong, một vị ưu tú nam hải thắng được Viên Ninh Ninh phương tâm. Hai người là bạn học cùng lớp, từ đại nhất hiểu nhau làm bạn đến nay, tình cảm thâm hậu, đã cộng đồng đi qua gần 3 năm thời gian tốt đẹp. Nhưng là, cho dù Viên Ninh Ninh đã danh hoa có chủ, vẫn là không cách nào ngăn cản ngoại giới ngấp nghé cùng quấy rối. Tại Viên Ninh Ninh mới vừa vào học thời khắc, liền có một vị đại học năm 4 học trưởng công khai thổ lộ, lại thảm tao từ chối nhã nhặn. Vị học trưởng này gia cảnh ưu việt, bối cảnh thâm hậu, ở trong sân trường có thể nói nhân vật phong vân, từ trước đến nay chỉ có hắn tự tuyệt người khác phần, chưa từng có người dám đối với hắn say no. Thế là, tại lọt vào Viên Linh Linh cự tuyệt sau, hắn cũng không như vậy bỏ qua, ngược lại trong vòng một năm sau đó đối với nàng theo đuổi không bỏ. Về sau biết được Viên Linh Linh đã có bạn trai, hắn cũng không thối lui chút nào. Thẳng đến một năm sau, vị học trưởng này tốt nghiệp đại học, Viên Linh Linh sinh hoạt mới để khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay tại một tuần trước, Viên Linh Linh hướng phụ mẫu lộ ra, vị kia ngày xưa học trưởng tựa hồ lại dây dưa đi lên. Đồng thời khẩu suất của nôn, công bố nếu như Viên Linh Linh không đáp ứng theo đuổi của hắn, liền muốn để nó bạn trai hoàn toàn biến mất. Đối với cái này, Viên Linh Linh chỉ coi làm là đối phương trở ngại mặt mũi, phô trương thanh thế khoác lác, cũng không quá mức để ý. Có thể Viên phụ Viên mẫu lại sâu cảm giác sầu lo bất an. Bọn hắn từng cực lực thuyết phục nữ nhi về nhà tạm lánh phong đầu, Viên Linh Linh khăng khăng cho là phụ mẫu quá khẩn trương, thật sự là chuyện bé xé ra to. Nhưng ai biết vẹn vẹn một tuần sau, tại năm mới ngày đầu tiên, đôi này lao lưỡng khẩu liền gặp tang nữ khoan tim thống khổ. Viên phụ nói thẳng, nữ nhi nguyên nhân cái chết tuyệt đối cùng vị học trưởng kia có quan hệ. Cuối cùng, tại hắn cùng ái nữ nói chuyện phiếm trong ghi chép, Lương Vũ nhớ kỹ tên này ngày xưa học trưởng danh tự, Tiền Hảo. Thấu chương xong. Chương 115, thực lực hùng hậu Tiền thị gia tộc, ngày 1 tháng 1, 13 lúc 25 phân. Xuân Thành thị, Nam Lý khu. Lư Đan Hóa lấy một mặt nùng trang, mang theo tóc giả khăn trùm đầu, tiểu trang cách ăn mặc một phen sau, đi vào một nhà môi giới phòng ốc cửa hàng. Ngài hảo nữ sĩ, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Nhân viên công tác nhiệt tình tiến lên đón. Ta muốn tại phụ cận cư xá thuê cái phòng ở. Lư Đan lại cường điệu một câu, ta hôm nay liền muốn ở, càng nhanh càng tốt. Tốt, vậy xin hỏi ngài cần thuê cái bao lớn diện tích phòng ở? Lư Đan vội vàng trả lời, không cần quá lớn, ta chỉ là ngăn thuê, một tuần hoặc nửa tháng đều được, ngươi liền theo yêu cầu của ta, tìm lập tức có thể vào ở là được. Tốt ta, cái kia xin ngươi chờ một lát. Nhân viên công tác không rõ ràng cho lắm, nhưng rất chuyên nghiệp, nàng dựa theo hộ khách yêu cầu, rất nhanh liền chọn tốt phòng nguyên. Liền đó. Lư Đan nhìn sau thỏa mãn gật gật đầu. Cái kia xin ngươi đưa ra xuống thân phận chứng, bên này cho ngài làm thủ tục cùng ký kết hợp đồng. Tốt. Lư Đan thống khoái đáp ứng, ra vẻ tìm kiếm trạng, tại trong bọc lục lọi nửa ngày, mới mặt lộ vẻ khó xử nói: "Ta đi ra ngoài quá gấp, thẻ căn cước quên ở nhà, nếu không trước xử lý thủ tục đi, ta muộn một chút đưa tới cho ngươi được hay không?" Cứ việc trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng nhân viên công tác sợ chạy đơn, làm hại chính mình toi công bận rộn một trận, đành phải đáp ứng xuống. Bất quá, tại ký kết hợp đồng lúc, Lư Đan viết xuống danh tự đúng là Chu Ánh hai chữ. Thủ tục làm tốt sau, Lư Đan cầm điện thoại di động lên, cấp tốc biên tập cái tin tức, phát cho trợ phu. Mà lúc này Tần Đại Quân chính tựa ở xe taxi ngồi kế bên tài xế, từ trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh. Tâm hắn có sợ hãi mà liếc nhìn ngoài cửa sổ, xe cộ vẫn như cũ phi nhanh tại trên đường cao tốc. Bởi vì ngủ một giấc, tăng thêm ác mộng kinh ra một thân mồ hôi, say chuyến choáng Tần Đại Quân đã triệt để thanh tỉnh, chuyến choáng hoàn toàn không có. Hắn mắt nhìn điện thoại, thê tử phát tới tin tức cáo chi phòng ở đã thuê tốt, cũng phụ lên kỹ càng cụ thể địa chỉ. Tần Đại Quân tiến hành một phen tâm lý đấu tranh, cuối cùng trên mặt hắn lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ Quách Anh Hồng, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Thuận mới nhất manh mối, Lương Vũ cùng Tâu Nghiên lái xe chạy tới Xuân Thành Y khoa Đại học. Chạy tại hỗn loạn bên trong thị khu, tốc độ xe cũng không phải là rất nhanh. Còn không có lái đi ra ngoài bao xa, bên cạnh Tâu Nghiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Lương Vũ bất minh cho nên, vội vàng hỏi thăm, "Thế nào?" Luôn luôn chấn định tự nhiên Tâu Nghiên giờ phút này lại đôi mắt đẹp trở lên, tràn đầy kinh ngạc, "Số tiền này hảo, quả thật là người cũng như tên a." Tay nàng đỡ ngực, giải thích nói, vừa nghe được tên của hắn lúc cũng cảm giác quen tai, "Ta lên mạng vừa tìm, quả thật là hắn." Lương Vũ tâm có điều nộ ra, thăm dò tính hỏi, "Có bao nhiêu hảo?" Phú nhị lại Tâu Nghiên không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết phụ thân hắn là ai chăng? Lương Vũ tay cầm tay lái, trong nào suy nghĩ cuồn cuộn. Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phóng nhãn toàn bộ Hàm Sơn tỉnh, họ Tiền lại được xưng tụng phú giáp một phương, xác thực có như vậy một vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn trừng to mắt, mang theo lo nghĩ suy đoán nói, sẽ không phải là Tiền Minh Thạch đi. Không nghĩ tới, Tâu Nghiên lại cực kỳ khẳng định gật gật đầu, cũng đưa điện thoại di động đưa qua, trên màn hình chính biểu hiện ra Tiền Minh Thạch phụ tử tin tức tương quan. Tiền Minh Thạch, Hàm Sơn tỉnh lớn nhất thuốc mong đợi dân doanh cự phách, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng toàn tỉnh GDP nhân vật. Mà tư liệu biểu hiện, con hắn Tiền Hào từng liền đọc tại Xuân Thành thị Y khoa Đại học Dược học viện, sau khi tốt nghiệp ra nước ngoài học, cũng sáng lập nghiên cứu của mình đoàn đội. Từ Tiền Hào khoa chính quy tốt nghiệp về thời gian đến xem, xác thực cùng viên phụ nói tới ăn khớp nhau. Đang lúc hai người làm rõ mạch suy nghĩ lúc, bọn hắn cũng đã tới mục đích Xuân Thành thị Y khoa Đại học. Lương Vũ đi lại trầm trọng đi xuống xe, trong lòng quanh quẩn lấy một tia lo âu. Nếu như Viên Linh Linh chết thảm phía sau, thật cùng phú gia công tử Tiền Hào có chỗ liên lụy lời nói, như vậy hắn phải đối mặt chính là toàn bộ Tiền gia thế lực, tại tòa này quái vật khổng lồ trước mặt, hắn cái này cái gọi là tổ trưởng thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng mà có trong hồ sơ kiện chưa kết luận lúc ngay sau đó hắn có thể làm chỉ có mau chóng tra ra chân tướng. Nghĩ đến đây, Lương Vũ dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần, trong lòng tràn đầy gấp gáp cùng kiên quyết. Cùng Tiền Hào khác biệt, Viên Linh Linh là pháp y học viện học sinh. Từ một loại nào đó sâu xa trên ý nghĩa giảng, nếu như tử thần chưa từng sớm cướp đi Viên Linh Linh sinh mệnh, nàng vô cùng có khả năng trong tương lai thời khắc nào đó cùng Lương Vũ bọn người trở thành kẻ vai chiến đấu chiến hữu. Cái này làm cho Lương Vũ bản liền tâm tình nặng nề lại bị kín một tầng thật sâu tiếc hận. Hắn phun ra một ngụm ứ động tại ngực một ngạt, điều chỉnh tốt cảm xúc, mới cất bước đi vào viện trưởng phòng làm việc. Tân viện trưởng cùng phụ đạo viên sớm nhận được thông chi, đã đợi chờ đã lâu. Bọn hắn hướng Lương Vũ hai người giới thiệu Viên Linh Linh tình hình gần đây, cũng xác nhận nên trường học sinh viên tốt nghiệp Tiền Hào chính là bản tỉnh phú hào Tiền Minh Thạch nhi tử. Liên quan tới Tiền Hào đối với Viên Linh Linh đã từng công khai nhiệt liệt truy cầu hành vi, Tân viện trưởng dù chưa minh xác tỏ thái độ, nhưng từ nó trong ngôn ngữ vi diệu ám chỉ đến xem, hiển nhiên là thái độ cam chịu. Mặt khác, Lương Vũ tiến một bước xâm nhập điều tra, nắm giữ Điền Phỉ tình huống căn bản. Tâu Nghiên tự mình đạp biến ký túc xá cùng phòng học, xác minh Điền Phỉ từ tối hôm qua đến nay ly kỳ mất tích sự thật. Cái này trái ngược thường hiện tượng lần nữa đưa tới hai người cảnh giác. Đang lúc bọn hắn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Theo cửa ban công bị chậm rãi đẩy ra, một đạo thân ảnh xinh đẹp đập vào mi mắt, Lương Vũ gặp sau rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng dạng, người đến tại nhìn thấy Lương Vũ một sát na, trong mắt cũng lóe ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ qua mang. Nguyên lai, người này chính là Lý Mộc Lạc. Cái kia từng bị Lương Vũ từ ba tên tội phạm trong tay người giải cứu chất. Lúc trước Lý Mộc Lạc thụ Lương Vũ ảnh hưởng, dứt khoát kiên quyết đến giường y học chuyên nghiệp cải thành pháp y y học, cũng một mực thủ vững lời hứa của mình. Bây giờ, nàng đã là pháp y học viện sinh viên năm 3. Lý Mộc Lạc lễ phép hướng viện trưởng cùng phụ đạo lao sư vấn an sau, ánh mắt kiên định chuyển hướng Lương Vũ, nói lời kinh người nói: "Tiểu Vũ ca, liên quan tới Ninh Ninh chết, ta cảm thấy Điền Phỉ có rất lớn hiềm nghi." Lương Vũ nghe xong ánh mắt lang nhiên, hắn hỏi ngược lại: "Lạc Lạc, ngươi cùng Viên Ninh Ninh, Điền Phỉ là đồng học sao?" Lý Mộc Lạc nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói: "Đối với chúng ta không chỉ có là bạn học cùng lớp, hay là cùng phòng ngủ bạn cùng phòng, ta cùng Ninh Ninh càng là không có gì giấu nhau, hết sức quen thuộc." Lương Vũ vi cau mày, châm trước tìm từ, trầm âm thanh hỏi: "Điền Phỉ đồng học gần nhất là có cái gì dị thường cử động sao?" Lý Mộc Lạc lập tức giải thích nói, ước chừng một tuần trước, Ninh Ninh phản nàn qua số tiền kia hào âm hồn bất tán, sau khi về nước liền bắt đầu tấp nập liên hệ nàng, chúng ta mấy cái bạn cùng phòng nghe xong đều rất phản cảm, đầu đen rau muốn không ngừng. Nhưng là, luôn luôn đối với cái này thờ ơ Điền Phỉ lại đặc biệt để bụng, còn thỉnh thoảng vì tiền hào nói tốt, nói cái gì nhà hắn tài bạc triệu, sự nghiệp có thành tựu loại hình. Nói đến đây, Lý Mộc Lạc cố ý dừng lại một chút, nhấn mạnh. Càng thêm kỳ quặc chính là, trước mấy ngày ta nghe nàng ở trong điện thoại đề cập tới tiểu hội sự tình. Tấu chương xong. Chương 116, Quách Anh Hồng bước vào quỷ môn quan. Xuân Thành Y Khoa Đại học, Pháp Y Học viện trong phòng làm việc của viện trưởng. Khi Tâu Nghiên nghe được Lý Mộc Lạc trong miệng tiệc rượu hai chữ lúc, bén nhạy bắt được mấu chốt này tin tức, lập tức truy vấn. Có thể hay không chính là tối hôm qua cái kia vượt qua năm tiệc rượu? Lý Mộc Lạc đầu tiên là do dự lắc đầu, trước mấy ngày đường ta qua cửa phòng ngủ lúc, ngẫu nhiên nghe thấy nàng ở trong điện thoại thân mật xưng hô đối phương học trưởng. Trong ngôn ngữ để lộ ra một loại đặc biệt nhiệt tình, trong đó liền nâng lên một trận tiểu hội sự tình. Ngay sau đó, nàng lại rất chắc chắn gật đầu. Hẳn là không sai, tối hôm qua hơn 9 điểm ta từng cho Ninh Ninh gọi qua điện thoại, đầu kia hoàn cảnh ồn ào phân loạn. Các nàng ngay tại tham gia vượt qua năm tiệc rượu, mà lại là Điền Phỉ khăng khăng lôi kéo Ninh Ninh đi, Ninh Ninh muốn về trường học cũng bị nàng ngăn trở, đằng sau Ninh Ninh liền. Nói đến chỗ này, Lý Mộc Lạc thanh âm dần dần nghẹn ngào, nhìn ra được, nàng cùng Viên Ninh Ninh ở giữa tình cảm thâm hậu, quan hệ rất tốt. Lương Vũ ôn nhu vô nhẹ vai của nàng, an ủi, đừng quá khó qua, không bằng ngươi đưa ta bọn họ đoạn đường đi. Lý Mộc Lạc trong mắt ngậm lấy nước mắt, im lặng gật gật đầu. Rời đi phòng làm việc của viện trưởng, tại Lý Mộc Lạc cùng đi, Lương Vũ cùng Tâu Nghiên chậm chậm giạ bước, đi hướng cửa sân trường. Đây cũng là Lương Vũ cố ý gây nên. Hắn có chút tình huống cần tự mình cùng Lý Mộc Lạc hiểu rõ. Lạc Lạc, Điền Phỉ bình thường là hạng người gì sao? Không ngoài sở liệu, Lý Mộc Lạc thẳng thắn nói thẳng, mặc dù cùng ở một cái ký túc xá, nhưng ta cũng không thích nàng. Nàng cùng chúng ta ba cái cũng tương đối xa lánh, liên đoạn thời gian gần nhất, đột nhiên đối với Ninh Ninh đặc biệt nhiệt tình. Mặt khác, Điền Phỉ tấp nập thay đổi bạn trai, bên người nuôi một đống lốp xe dự phòng, ai ra tay với nàng xa xỉ, nàng liền cùng ai kết giao mấy ngày. Trên đường đi, tại Lý Mộc Lạc đậu đen rau muống bên dưới, Lương Vũ đối với Điền Phỉ làm người có càng trực quan nhận biết. Nói chuyện không sai biệt lắm lúc, vừa vặn đi tới cửa trường học, Lương Vũ Lạc mở cửa xe, quay đầu đối với Lý Mộc Lạc mỉm cười. "Lạc Lạc, ta đi về trước, phi thường cảm tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, các loại trong khoảng thời gian này làm xong, ta sẽ lại tới tìm ngươi." "Tốt tiểu Vũ ca, ta sẽ chờ ngươi." Lý Mộc Lạc rốt cục tách ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đưa mắt nhìn Lương Vũ lái xe chậm rãi lái rời, thật lâu nhìn chăm chú đối phương đi xa phương hướng, không đành lòng rời đi. "Chậc chậc, tiểu muội muội đủ thâm tình, Lương đại tổ trưởng mị lực có thể a." Trong xe, Tâu Nghiên nhìn xem kính chiếu hậu, hế ẩm nói câu. Lương Vũ hơi có chút xấu hổ. Hắn háng giọng một cái, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Liên quan tới Điền Phỉ, ngươi có ý kiến gì không sao? Đơn giản chính là tâm tư đấu kỵ quậy phá, ngược lại không đến nỗi đối với đồng học ra tay. Tâu Nghiên nói chúng tim đen nói. Làm nữ tính, nàng đối với nữ sinh ở giữa vi diệu tâm tư, hiển nhiên so Lương Vũ cái này đại trai thẳng càng thêm mẫn cảm cùng thấu triệt. Nàng tiếp tục phân tích nói, Tiền Hào rõ ràng là hứa hẹn nàng chỗ tốt, chỉ tiếc Viên Linh Linh quá mức đơn thuần, mơ hồ liền bị người bên cạnh bán đi. Lương Vũ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi, nói như vậy, ngươi cũng hoài nghi Tiền Hào có vấn đề? Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh chính là Lão Trần điện báo. Sau khi nhận nghe, Lão Trần thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, hồi báo điều tra của bọn hắn tiến triển. Ta cùng Quách Sóc đã điều tra tối hôm qua vượt qua năm tiệc rượu tình huống, người chủ sự chính là Tiền Hào. Tin tức này không thể nghi ngờ để Lương Vũ đối với Tiền Hào lo nghĩ sâu hơn mấy phần. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn quả quyết hạ lệnh, Lão Trần, hai người mau chóng giúp ta tìm tới một người, Xuân Thành Y Khoa Đại học Điền Phỉ, làm Viên Linh Linh đồng học, từ tối hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng một mực hành tung không rõ, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới nàng. Minh Bạch. Lão Trần ngắn gọn hữu lực đáp lại, lập tức cúp điện thoại. Lương Vũ thì cấp tốc quay đầu xe, dưới chân nhấn cần ga một cái, ô tô như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra. Tâu Nghiên dọa đến một tiếng kinh hô, chúng ta muốn đi đâu? Lương Vũ kiên định trả lời, đi thối tiền lệ hảo. Xuân Thành thị, ngày 1 tháng 1, 16 lúc 02 phân. Tân Đại Quân đã tới thê tử sớm an bài phòng cho thuê, trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm thần bất định bất an. Lữ Đan nhìn chằm chằm hắn, lo lắng hỏi, ngươi liên hệ nàng sao? Tần Đại Quân yên lặng gật đầu, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trên đường tới ta một mực tại cầu nàng, nhưng nàng tâm ý đã quyết, không có chút nào quay lại chỗ trống. Lữ Đan nghe xong ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, oán giận bên trong mang theo quyết tuyệt. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại cố kỵ cái gì, liền cùng nàng liều cá chết lưới rách nhé. Hai người trao đổi một cái ánh mắt kiên định, Tần Đại Quân cắn cắn hậu nha rãnh, dứt khoát bấm Quách Anh Hồng điện thoại. Uy, ta đến Xuân Thành, ngươi không phải vội vã đòi tiền sao? Ta cùng bằng hữu một chút, 20 vạn tiền mặt, ngươi trước thu cất đi, còn lại ta ngày mai liền cho ngươi. Tần Đại Quân sợ đối phương đem lòng sinh nghi, cố ý đem kim ngạch nói ít một chút, dù sao lấy hắn hiện tại quất cảnh, sẽ không có người tùy tiện xuất ra mấy triệu khoản tiền lớn cho hắn mượn. Mà 200.000 đã không ít, hắn không tin Quách Anh Hồng sẽ không động hợp tác, dù sao cái này có thể để nàng trước vãn hồi một bộ phận tổn thất. Quả nhiên. Lệ. Đối phương nghe xong trong lòng ý động, thậm chí liền làm gì là tiền mặt đều không có hỏi đến. Tần Đại Quân lập tức nói ra, ta này sẽ chính ở nhà hắn đâu, nếu không ngươi trực tiếp tới lấy đi đi. Quách Anh Hồng đối với cái này cũng không có chút nào lòng nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, nơi này là Xuân Thành, Tần Đại Quân dù có muôn vàn mưu kế, cũng khó lật lên sóng lớn. Mà lại, Tần Đại Quân vợ chồng sớm đã dự thiết chu đáo chặt chẽ, thuê lại cư xá cách Quách Anh Hồng nhà cũng không tính xa, đi bộ hơn 10 phút liền có thể đến. Sự thật cũng đúng như hai người sở liệu, Quách Anh Hồng vội vàng muốn cầm tới số tiền kia, nàng cũng không có lái xe. Bởi vì con đường hỗn loạn, khoảng cách này đi bộ mà đến so lái xe còn muốn càng nhanh. Quách Anh Hồng cũng sớm chuẩn bị tốt ba lô đeo vai, không bao lâu liền tìm được Tần Đại Quân cung cấp địa chỉ. Cạch, cạch, cạch. Theo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Lư Đan giống bị hoảng sợ mèo bình thường trong nháy mắt đứng dậy, lặng yên trốn vào phòng vệ sinh. Mà Tần Đại Quân thì liếm liếm môi khô khốc, hai tay run rẩy dãy rủi chốt cửa, mở cửa phòng ra. Khi Quách Anh Hồng đi vào trong phòng lúc, hắn bất động thanh sắc đem cửa đóng chặt, cũng ngăn tại cửa ra vào vị trí. Đây chính là bằng hữu của ngươi nhà. Bằng hữu của ngươi người đâu? Quách Anh Hồng ngắm nhìn bốn phía, trong lòng mới phát giác được dị dạng. Cái này phòng cho thuê mặc dù đánh lấy giỏ sách và ở cờ hiệu, nhưng công trình cổ xưa, tiên tiến một điểm đồ điện gia dụng đều không có, đều để lộ ra một cố quặng cu é cảm giác, rõ ràng không giống có người trưởng kỳ ở lại dáng vẻ. Đối mặt chất vấn, Tần Đại Quân không chút do dự dựa theo kế hoạch hành động. Hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu trầm giọng nói ra: "Tiểu Quách, xem ở chúng ta bằng hữu về mặt tình cảm, lại thư thả ta mấy ngày này đi, ta cam đoan sẽ mau chóng kiếm tiền, có tiền sau lập tức liền trả lại cho ngươi." Hắn dừng lại một lát, lại dẫn vẻ chờ mong ngữ khí khẩn cầu: "Hoặc là chúng ta ký cái hiệp nghị, cái này 1 triệu ta có thể theo giai đoạn hoàn lại, hàng năm 100.000, 10 năm trả hết nợ, ngươi thấy có được không?" 10 năm. Quách Anh Hồng nghe nói lời ấy, tức giận đến cười lạnh liên tục. Thấu chương xong. Chương 117, chính tay đâm ngày xưa hảo hữu, trong phòng cho thuê, Quách Anh Hồng tức giận nhìn chằm chằm Tần Đại Quân. Nghĩ thầm lão nương ngay cả đựng tiền bao đều không đến, ngươi lại cùng ta bắt đầu chơi kéo dài chiến thuật. Nàng nghiêm nghị nói ra, ngươi thực có can đảm đúng như dự tính, còn muốn 10 năm trả hết nợ. Ta nhổ vào. Ngươi có thể hay không sống qua 10 năm đều là ẩn số. Ta cho ngươi biết, cái này 1 triệu hôm nay nếu là không bỏ ra nổi đến, một ngày 10. Không lợi tức, ta nói được thì làm được. Nghe nói lời ấy, Tần Đại Quân biết rõ đã mất quay đầu chi lộ. Hắn ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, sắc cơ bốn phía. Ta không biết mình có thể hay không sống qua 10 năm, nhưng ta có thể xác định chính là, ngươi hôm nay chỉ sợ là sống không qua đi. Vừa dứt lời, trốn ở phòng vệ sinh Lư Đan lách mình mà ra, trong tay nắm chặt một thanh hàn quang loẹt loẹt dao nhọn. Cùng lúc đó, Tần Đại Quân trong tay cũng nhiều một khối khăn lông ướt. A, các ngươi muốn? Quách Anh Hồng một tiếng la hét, chỉ thấy Tần Đại Quân cất bước tiến lên, dùng khăn mặt chơi liều bưng kín mũi miệng của nàng. Lư Đan thì là cầm dao ở bên nhìn chằm chằm. Hai vợ chồng sớm dự mưu tốt, tận lực tránh cho động dao, để tránh máu tươi bốn chỗ khó mà thanh lý hiện trường. Nhưng là Tần Đại Quân dù sao cũng là lần thứ nhất giết người, ngựa tay tâm e sợ. Đối mặt Quách Anh Hồng mãnh liệt cầu sinh dãy rủa, hắn gần như sắp muốn khống chế không nổi cục diện. Lư Đan thấy thế, quyết tâm liều mạng, vung đao đâm về Quách Anh Hồng lồng ngực. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, có lẽ là Lư Đan khí lực có hạn, lưỡi đao đâm vào cũng không phải là rất sâu. Ô, Quách Anh Hồng bị đau, trong miệng phát ra nghẹn ngào kêu rên, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Giờ khắc này, nàng thật hối hận không nên nhận biết Tần Đại Quân, cũng không nên mượn hắn nhiều tiền như vậy, lại càng không nên đối với hắn không có chút nào phòng bị. Nhìn đối phương đau khổ ánh mắt cầu khẩn, Tần Đại Quân trong lòng thẳng đổ đắc hoảng, hắn lại làm sao muốn giết người đâu? Hơn nữa lúc trước hai người quan hệ cực kỳ muốn tốt, nếu không Quách Anh Hồng cũng sẽ không như vậy tín nhiệm với hắn, đây chính là ước chừng 1 triệu a. Nhưng bây giờ, chính mình đã bị buộc đến tuyệt lộ, cho dù lúc này thu tay lại, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí khả năng phản cáo một tay, chính mình cùng người yêu tuyệt đối không cách nào lành. Nghĩ đến đây, Tần Đại Quân thống hạ quyết tâm. Hắn liều lĩnh rút đao ra chùi, một tay nắm chặt lưỡi đao, điên cuồng hướng Quách Anh Hồng đâm đã đâm đi, cho dù tay của mình bị vạch phá cũng hoàn toàn chưa phát giác. Một đao tiếp một đao, máu tươi bốn phía, dâng trào tại trên mặt hắn, vẩy ra đến màn cửa bên trên, nhỏ xuống trên sàn nhà. Cả phòng đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Rốt cục, Quách Anh Hồng dãy rủa dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn đình chỉ, sinh mệnh khí tức cũng theo đó tiêu tán trên không trung. Về phần Tần Đại Quân vợ chồng, cũng không có trôi qua ngừng, bọn hắn từ trong lúc kinh hoàng dần dần tỉnh táo lại, liền cấp tốc thanh lý hiện trường. Hai người hợp lực đem Quách Anh Hồng thi thể mang tới trong bồn tắm, lại thay đổi sớm chuẩn bị tốt quần áo, lại đem trên thân lưu lại vết máu rửa giấy sạch sẽ, nổ Quách Anh Hồng điện thoại di động thẻ điện thoại cũng tắt máy. Thuần thục phảng phất sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Hoàn thành đây hết thảy sau, bọn hắn cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, khóa kỹ cửa phòng liền cấp tốc lao xuống chật hẹp hành lang, chạy về phía rừng ở lờ mờ trong góc ô tô. Bởi vì Tần Đại Quân giữa chưa uống rượu, lái xe vẫn như cũng là Lư Đan. Sắc mặt nàng tái nhợt lại ánh mắt kiên định, nắm chặt tay lái, hướng về Thịnh Thiên thị hốt hoảng chạy tới. Thời khắc này thời gian là ngày 1 tháng 1, 17 lúc 05 phân. Mặt trời lặn hoàng hôn, từ Xuân Thành Y khoa đại học sau khi rời đi, Lương Vũ lái xe chậm rãi lái vào tiền thị dược nghiệp ngoài phòng bãi đỗ xe. Lương Vũ ngưng trọng nhìn qua trước mắt đại lâu văn phòng, sửa sang lại vào áo, mang theo Tâu Nghiên cất bước mà vào. Đại sảnh tiếp đãi khí thế rộng rãi, đỉnh đầu treo một chiếc to lớn đèn treo, hạ xuống nhu hòa mà ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi tại cao cấp đá cẩm thạch lát thành trên mặt đất, chiếu sáng rạng rỡ. Treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ nghệ thuật vẽ, từng dãy cây xanh buồn hoa xen vào nhau tinh tế bày ra tại nơi hẻo lánh. Nhân viên công tác thân mang thẳng trang phục nghề nghiệp, đi lại vội vàng, trong tay nắm chặt cặp văn kiện hoặc laptop, trên mặt viết đầy chuyên chú cùng hiệu suất cao. Lương Vũ đi hướng tiếp đãi đài, một vị mặc màu xanh đậm đồ bộ, cổ áo đeo đẹp đẽ công bài nhân viên tiếp tân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhìn thấy người đến chơi, nàng cấp tốc đứng dậy, mặt mỉm cười, cử chỉ ưu nhã, trong ánh mắt toát ra nghề nghiệp hóa nhiệt tình cùng lễ phép. Tiên sinh ngài tốt, hoan nên đi vào công ty của chúng ta, xin hỏi có cần gì không? Lương Vũ lượng chứng cứ rõ ràng kiện, trực tiếp nói ra, ta thối tiền lẻ hảo. Nhân viên tiếp tân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nàng cấp tốc khôi phục nghề nghiệp tố dưỡng, bảo trì đắc thể mỉm cười. Tốt tiên sinh, xin chờ một chút, ta cái này giúp ngài liên hệ. Lương Vũ có chút gật đầu, nhưng mấy phút đồng hồ sau, lấy được hồi phục lại là tiền hảo cũng không ở công ty. Hắn lông mi khóa chặt, kiên trì nói, vậy đem hắn phương thức liên lạc cho ta một chút. Có lỗi với tiên sinh, không có tiền trinh tổng thụ ý, chúng ta không cách nào đem hắn phương thức liên lạc tiết lộ cho ngài. Nhân viên tiếp tân dáng tươi cười vẫn như cũ lễ phép, thái độ lại kiên quyết như sắt. Lương Vũ trong nháy mắt có chút nổi giận, hắn lần nữa giơ lên giấy chứng nhận. Cảnh sát phá án, xin ngươi lập tức phối hợp. Nhưng mà, nhân viên tiếp tân vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tiên sinh rất xin lỗi, công ty của chúng ta nội bộ có nghiêm khắc chế độ cần tuân theo. Lương Vũ chất hỏi, ai quy định? Ai cho hắn quyền lợi? Nhân viên tiếp tân thanh âm hơi có vẻ lãnh đạo, đương nhiên là tiền của chúng ta đồng, tiền Minh Thạch tiên sinh. Hừ, tốt một cái tiền đồng. Lương Vũ nổi giận đùng đùng nói, ta hiện tại liền muốn gặp hắn. Chỉ là, nhân viên tiếp tân thanh âm lạnh lùng như cũ mà cứng nhắc. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Có thể hay không cung cấp một chút hẹn trước tin tức? Lương Vũ trợn mắt hốt mồm, cứ thế ngay tại chỗ. Nhiều năm như vậy, công tác của hắn chứng lần thứ nhất lộ ra như vậy vô lực. Lương Vũ đụng chạm, đầy bụi đất đi ra cao ốc, trực tiếp xét ra điện thoại, gọi cho Hồ Băng. Khi hắn nói ra cha án bị ngăn cản gặp phải lúc, Hồ Băng vậy mà lâm vào lo nghĩ. Tiểu Lương, tiền thị dược nghiệp ta biết, tiền Minh Thạch càng là rất nhiều đại nhân vật thượng khách, chuyện này ngươi cho ta hướng thượng cấp xin phép một chút. Lương Vũ nghe song song mi khóa chặt, một cô áp lực vô hình trong nháy mắt đánh tới. Đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp Hồ Băng do dự. Dĩ vãng chính mình phá án, gặp được bất luận cái gì khó xử hoặc lực cả lúc, Hồ Băng đều là vô điều kiện cho tín nhiệm cùng duy trì, sẽ trước tiên giúp mình dọn sạch chướng ngại. Nhưng lúc này đây, cái kia lôi lệ phong hành, sắp phạt quả quyết cấp trên vậy mà lo lắng trùng điệp. Có thể thấy được tiền thị dược nghiệp năng lượng viễn siêu mình nhận biết. Cái này khiến Lương Vũ đối với tiền gia phụ tử, thậm chí toàn bộ tiền thị tập đoàn đều sinh ra càng sâu tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Ngày 1 tháng 1, 19 lúc 13 phân. Tân Đại Quân vợ chồng thuận lợi đến Thịnh Thiên thị, bọn hắn dừng xe ở một nhà thương thành bãi đậu xe dưới đất, mới đi bộ đến khách sạn. Hai người xuất cụ thẻ căn cước, làm xong thủ tục liền trở về phòng. Lại có ai có thể nghĩ đến, chính là dạng này một đôi cực kỳ bình thường, cùng người thường không khác vợ chồng, mấy giờ trước lại tự tay giết hại một đầu tươi sống sinh mệnh. Thấu chương xong. Chương 118, vứt sắt chìm sông. Ngày 2 tháng 1, buổi sáng 9 lúc 30 phân. Thịnh Thiên thị dân cổ phiếu hội giao lưu đúng hẹn mà tới. Tân Đại Quân thân mang đắc thể đồ vét, bên người làm bạn là tỉ mỉ giả dạng qua lưu đan, hai người mặt mày hớn hở, đúng giờ đi vào hoạt động hội trường. Là một tên trà trộn qua thị trường chứng khoán người đầu tư, Tân Đại Quân hàng năm đầu năm đều sẽ đúng hạn phó ước trận này hội giao lưu. Ai nha, đây không phải Tần lão đệ sao? Đã lâu không gặp a. Một vị quen thuộc Lưu lão bản dẫn đầu chào hỏi, thanh âm vang dội lại đầy nhiệt tình. Lưu lão bản, ngài cũng tới. Đây là phu nhân ta Lưu Đan. Tân Đại Quân vẻ mặt tươi cười đáp lại nói, Lưu Đan cũng là tự nhiên hào phóng hạ thấp người thăm hỏi, Lưu lão bản, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Hai vợ chồng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người tự nhiên xuyên thẳng qua, giống như ngư tường ngáy cạn. Mỗi đến một chỗ đều lưu lại thân thiết ân cần thăm hỏi cùng cởi mở tiếng cười, tựa hồ muốn đem bọn hắn đến nói cho mỗi người. Chỉ là, tại hội giao lưu vừa mới hơn phân nửa lúc, hai vợ chồng này lại lặng yên rời tiệc. Bọn hắn vội vàng đón xe tiến về thương trường, lấy đi nhà mình xe cộ. Lần này, đổi do Tần Đại Quân tự mình điều khiển. Hắn không dám siêu tốc, nhưng cũng lái thật nhanh, trên đường cao tốc càng là không có thấp hơn qua 120 mã, một đường phi nhanh. Hai người chạy về Xuân Thành phòng cho thuê lúc, là buổi trưa 12 lúc 25 phần. Khi Tần Đại Quân tay chạm đến băng lánh chốt cửa lúc, một loại không hiểu khẩn trương cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, cực kỳ chậm rãi vận động chìa khóa, cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, cũng không khác thường. Hai người hỏa tốc bước vào gian phòng, nhanh chóng lại chậm rãi đem cửa đóng lại, khóa trái. Trong phòng, đặt lấy bọn hắn hôm qua tự tay chế tạo tội ác. Quách Anh Hồng thi thể vô cùng thê thảm, vết máu đã khô cạn, nhưng đầy người vết thương làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi hương vị, đó là mùi máu tươi cùng nước khử trùng, tươi mát để trộn lẫn cùng một chỗ mùi vị khác thường. Hôn tạp khí tức tử vong, phản phất tại im lặng lên án lấy bọn hắn hung ác. Hai người chăm chú dựa chung một chỗ, nhìn xem Quách Anh Hồng thi thể an tĩnh nằm ở nơi đó, vết máu đầy người, khuôn mặt vặn mèo, không khỏi một trận buồn nôn. Cứ việc trong lòng tràn đầy mãnh liệt khó chịu cùng sợ hãi, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, nhất định phải cấp tốc hành động, che giấu hết thể chứng cứ phạm tội. Bọn hắn cưỡng chế nội tâm gợn sóng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu thanh lý hiện trường. Hôm qua chỉ là thô sơ giản lược quét dọn, hôm nay, bọn hắn quyết định muốn đem nơi này hết thể phạm tội vết tích đều triệt để xóa đi sạch sẽ. Tựa như tối hôm qua bi kịch chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Từ trên vách tường vết máu tới đất trên bảng dấu chân, thậm chí trong không khí mùi. Cùng Quách Anh Hồng điện thoại, túi tiền, thẻ ngân hàng các loại di vật, không một bỏ sót, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ không một tì vết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm lặng yên giáng lâm. Tần Đại Quân cùng Lư Đan sớm đã mồ hôi đầm địa, nhưng bọn hắn cũng không ngừng, thẳng đến cuối cùng một tia vết tích bị tiêu trừ hầu như không còn. Sau đó, hai người dùng sớm chuẩn bị tốt cực lớn màu đen túi hàng, cẩn thận từng ly từng tí đem Quách Anh Hồng thi thể bao vây lại. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hợp lực đem nó mang lên trên xe dương phía sau. Tần Đại Quân để thê tử lần nữa trở về phòng kiểm tra một lần, hắn lưu lại trông coi xe cộ cùng thi thể. Có thể Lư Đan vừa đi ra hai bước, liền đi mà quay lại. Không được lao công, chúng ta không dám. Tần Đại Quân cổ họng nhấp nhô, kỳ thật đem hắn chính mình lưu tại trong xe, trong lòng cũng rất hoảng. Cái kia trở về đi, lên xe đi. Lời còn chưa dứt, Lư Đan đã cấp tốc tiến vào trong xe. Tần Đại Quân bỗng nhiên nổ máy xe, vì giảm xuống chú ý, hắn thậm chí không có mở ra đèn xe. Nhưng mà, trong đêm tối tia sáng không tốt, lại thêm nội tâm tâm thần bất định sẽ lẫn, Tần Đại Quân tại lái ra cư xá lúc, suýt nữa cùng một cỗ phi nhanh xe Việt Dã phát sinh va chạm. Hai xe sượt qua người, lưu lại một trận tiếng thắng xe chói tai. Tần Đại Quân mồ hôi lạnh lâm ly, càng làm hắn hơn kinh ngạc là, đối phương lái xe sau khi xuống xe, vây quanh hai chiếc xe lặp đi lặp lại xem xét. Thế nào? Có sao không? Rơi vào đường cùng, Tần Đại Quân đành phải hạ xuống cửa sổ xe, liên tục không ngừng giải thích nói không có đụng vào, chuyện gì không có. Nhưng đối phương không dung tha, truy vấn, đêm hôm khuya khoắt này, làm sao liền xe đèn đều không ra đâu? Tần Đại Quân chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, chi ngô đáp lại, không có ý tứ, quên đi. Giờ phút này, Tần Đại Quân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng đối phương vẫn như cũ không chịu bỏ qua, do dự mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không uống rượu? Đương nhiên không có, trên người của ta một chút mùi rượu đều không có. Tần Đại Quân thề thốt phủ nhận. Đối phương lái xe xem kỹ một lát sau, tựa hồ mới yên lòng, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói xong liền quay người lên xe, dẫn đầu rời đi. Mà Tần Đại Quân phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chẳng biết tại sao, trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, vừa rồi người kia rất nguy hiểm. Hắn lập tức mở ra đèn xe, đạp mạnh cần ga, trực tiếp hướng phía Đông Hóa thị phương hướng mau chóng bay đi. Chỉ là lần này, hắn cũng không lựa chọn đi đường cao tốc, bởi vì hai vợ chồng còn có một chuyện cuối cùng cần xử lý sau xe thi thể. Trong màn đêm tỉnh đạo lờ mờ lại khúc chiết, lui tới xe cộ nhanh như tên bắn mà vừa qua. Vợ chồng hai người tiếng lòng căng cứng, sợ phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, cầu nguyện tuyệt đối không nên gặp phải cảnh sát giao thông cản kiểm. May mắn chính là, trên đường đi cũng không gợn sóng gãy. Khi xe cộ lái vào Đông Hóa thị địa giới lúc, phía trước xuất hiện một tòa cầu lớn vượt sông, tại yếu ớt trong lửa đèn như ẩn như hiện, giống một đạo vắt ngang tại thời khắc sinh tử lại trời. Lúc này đã gần đến đêm khuya, bầu trời bị một tầng mây đen bao phủ, kiểm chế mà âm trầm. Tần Đại Quân cẩn thận từng ly từng tí dừng xe ở ven đường, sau khi xuống xe ở trong hắc ám tìm tòi, nhặt lên mấy khối chịu nặng tảng đá lớn. Hắn đem những tảng đá này cất vào che giấu Quách Anh Hồng thi thể túi hàng bên trong, lại dùng băng dán dính 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Sau đó, Tần Đại Quân đem lái xe đến bên cầu, lần nữa dừng xe tắt lửa. Hai vợ chồng xuyên thấu qua cửa sổ xe yên lặng quan sát đến thế giới bên ngoài, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, chỉ có trên mặt sông ngẫu nhiên truyền đến tiếng nước, cùng nơi xa lẻ tẻ lấp lóe đèn xe, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Không biết đợi bao lâu, thẳng đến trung quanh lại không xe cộ người đi đường trải qua, bọn hắn mới cấp tốc xuống xe. Hai người nâng lên nặng nghề bao khỏa, bước chân vội vàng đi hướng bờ sông. Không có chút gì do dự, bọn hắn đem Quách Anh Hồng thi thể tính cả những tảng đá kia, cùng nhau chìm vào đen kịt trong nước sông. Để tất cả bí mật đều theo Giang Lưu tan biến tại vô tận trong bóng đêm. Cùng lúc đó, bận rộn Lương Vũ kết thúc một ngày làm việc. Vừa mới đẩy ra cửa chính, một trận thanh thúy mà dồn dập chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh là Viên Linh Linh phụ thân điện báo. Trong lòng của hắn siết chặt, dự cảm cũng không khá lắm, cấp tốc nghe điện thoại. Đầu điện thoại kia, Viên phụ thanh âm cực lực duy trì tỉnh táo cùng một trọng, nhưng trong bối cảnh mơ hồ lộ ra trận trận nữ nhân thút thít cùng chửi rủa âm thanh. Thằng đến điện thoại của máy, Lương Vũ lông mày vẫn nhíu chặt, trên mặt biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng. Tại một lát trầm tư đằng sau, hắn cầm lấy chìa khóa xe, lần nữa bước ra cửa phòng. Tấu chương xong. Chương 119, 1 triệu tham hỏi kim, bởi vì nữ nhi thi thể tạm thời không cách nào hỏa táng, Viên Linh Linh phụ mẫu bị ép ngưng lại tại Xuân Thành. Bọn hắn tại bệnh viện phụ cận tùy tiện tìm quán rượu, phản phất dạng này liền có thể cách nữ nhi linh hồn thêm gần một bước, lấy làm dịu nội tâm cái kia vô biên vô tận bi thương. Tịch Liêu trong phòng khách, lộ ra đặc biệt quẩn cục é. Ban đêm giáng lâm, dưới ánh đèn lờ mờ, lão Lương khẩu khuôn mặt tái nhợt tiểu thụy, lòng tràn đầy đắm chìm tại đánh mất ái nữ đau nhức kịch liệt bên trong, thế giới phảng phất rút đi tất cả sát thái. Nhưng mà, ngay tại cái này niềm thương nhớ tràn ngập đêm khuya, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ yên lặng. Trợ phu cố nén bi thống đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng vững một đám người mặc trang phục chính thức, sắc mặt nghiêm túc người xa lạ. Trước mắt một người tự giới thiệu mình, Viên tiên sinh ngài tốt, ta họ Triệu, là Hương Giang đại tiểu điếm tổng quản lý, có thể cùng ngài vào nhà một lần. Cứ việc Viên phụ trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngầm đồng ý gật đầu, đem người tới để tiến ra phòng. Triệu kinh lý nhìn thấy Viên mẫu hậu, một mặt trịnh trọng gật đầu thăm hỏi. Sau đó, hắn tận lực đè thấp tiếng nói, tiếp hợp nói: "Quý thiên kim tại tiểu điểm chúng ta ngoài ý muốn trượt chân, rơi xuống bỏ mình, chúng ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cũng đối với chuyện này biểu thị thám thiết nhất ấy nấy." Vừa dứt lời, sau lưng một người liền nhấc lên một cái màu đen tạp ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn trà. Mở ra cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một gấp gấp mới tinh tiền mặt. Triệu kinh lý lúc này miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thành khẩn biểu thị: "Đây là tiểu điểm chúng ta quyết định cho ngài hai vị tham hỏi kim, tổng cộng 1 triệu, hy vọng số tiền kia có thể vì các ngươi sinh hoạt mang đến một chút tính thực chất trợ giúp, đồng thời" hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên nặng nề mà khẩn thiết. Khách sạn hiện tại đối mặt dư luận áp lực tương đối lớn, cho nên thỉnh cầu ngài tại cảnh sát bên kia tranh thủ một chút, nếu là có thể mau chóng hủy bỏ bản án, ngài nữ nhi thi cốt cũng có thể nhanh chóng hỏa táng, nhập thổ vi an không phải. Viên phụ ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Triệu Kinh Lý, không hiểu chất vấn. Thân chính không sợ bóng nghiêng, Triệu Kinh Lý chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chẳng lẽ liền không sợ gây nên hiểu lầm cùng hoài nghi sao? Giờ phút này, Viên Mẫu cũng nghe minh bạch, nàng lau đi khóe mắt nước mắt, đầy ngập bi phẫn hô. Cảnh sát như thế nào phá án chúng ta không xem vào, nhưng ta biết, ai hại chết nữ nhi của ta, ta nhất định khiến hắn đền mạng. Triệu Kinh Lý ngượng ngùng cười một tiếng, dáng tươi cười lập tức thu liễm, nắm lên một gấp tiền mặt nói năng có khí phách. Ta có thể hiểu được các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng người chết không có khả năng phục sinh, người sống hay là đến hướng về phía trước nhìn. Ta khuyên hai vị thận trọng cân nhắc, nếu không không chỉ có không có cái này một triệu, các ngươi sau này thời gian. Mặc dù hắn lời chưa nói hết, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Viên Mẫu sau khi nghe xong khí huyết dâng lên, tức giận mắng chửi nói lăn. Mang theo tiền của các ngươi cút cho ta. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nhi nữ sao? Thật sự là táng tận thiên lương đồ vật. Triệu Kinh Lý chuyến này là nhận ủy thác của người, bây giờ bị chửi cầu hết lâm đầu, mười phần khó chịu. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, giận dữ rời đi, sau lưng tùy tùng thu hồi cặp da lần lượt rời đi. Viên phụ nhìn qua bọn hắn thân ảnh đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, nguyên bản đã bị xé rách tâm lần nữa gặp hiện thực tàn khốc đả kích. Hắn biết rõ, Triệu Kinh Lý lần này đến đây, phía sau nhất định liên lụy lấy rắc rối phức tạp quan hệ xã hội cùng lợi ích gút mắc. Do dự một chút, Viên phụ nghĩ đến duy nhất có thể cung cấp trợ giúp người, chỉ có cái kia gọi Lương Vũ cảnh sát. Bóng đêm thâm trầm, Lương Vũ đột nhiên tới chơi để Hồ Băng cảm thấy ngoài ý muốn. Thê tử cùng hài tử đều đã đắm chìm tại trong mộng đẹp, hắn dẫn lĩnh Lương Vũ đi vào thư phòng. Trong phòng, đèn bàn hạ xuống một mảnh nhu hòa mà hơi vàng vầng sáng, hai chén trà nóng ở trên bàn dâng lên lượn lờ sương ngủ. Hai người ngồi đối diện nhau, đệ thấp tiếng nói tiến hành nói chuyện với nhau. "Lão đại, Viên Linh Linh vụ án này có chút phức tạp." Lương Vũ trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Hồ Băng khẽ nhấp một cái nước trà, khẽ gật đầu. "Ta đều giải qua, việc này liên lụy tới tiền thị dư nghiệp, trước mắt các ngươi nắm giữ bao nhiêu manh mối?" Lương Vũ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Viên Linh Linh đêm đó báo đồng bạn đến nay tung tích không rõ, mà lại khách sạn 20 tầng trở lên màn hình giám sát trùng hợp thăng cấp giữ gìn. Ngoài ra, chúng ta loại bỏ tất cả phòng khách, không có phát hiện người chết mảy may vết tích, ngược lại trên sân thượng phát hiện nó di tất một cái giày. Hồ Băng song nhãn nhắm lại, không khỏi đưa ra giả thiết, Viên Linh Linh có khả năng hay không thật chính là trượt chân té chết hoặc nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Không có khả năng. Lương Vũ giải thích nói. Ta hoài nghi, trên sân thượng cái này giày có thể là có người cố ý lưu lại, ý đồ chế tạo người chết trượt chân té lầu giả tượng. Thậm chí có thể nói, đây là hung thủ công nhiên bày dương mưu, không chút kiêng kỵ giả tạo hiện trường, liền không có bắt chúng ta cảnh sát coi ra gì. A, ngươi cứ như vậy xác định. Hồ Băng nghi vấn. Người chết quần áo có rõ ràng bị người bạo lực xé rách qua vết tích. Mặt khác, theo lâu bằng trình điều tra, thông hướng sân thượng cửa bình thường đều là đóng chặt. Không trải qua nhân viên công tác cho phép, Viên Linh Linh rất khó một mình đến sân thượng. Nhưng mà, ta muốn nói cũng không phải là những này. Lương Vũ ánh mắt sáng ngời, lần nữa cường điệu. Ta muốn nói chính là, khách sạn giám sát trục trặc, trên internet dư luận dẫn hướng, Điền Phỉ Ly Kỳ mất tích, cùng đêm nay xuất hiện 1 triệu thăm hỏi kim. Nghe đến đó, Hồ Băng mở mịt không hiểu, hỏi lần nữa, cái này 1 triệu lại là chuyện gì xảy ra? Thế là, Lương Vũ tế thuật Triệu Kinh Lý đêm nay nói chuyện hành động, nói rõ Viên Linh Linh phụ mẫu gặp phải, cùng 1 triệu thăm hỏi kim tồn tại. Hồ Băng nghe xong sắc mặt càng nghiêm túc, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu sầu lo. Cho nên ngươi cho là, một loạt này kỳ quặc phía sau, có một cỗ cường đại lực lượng trong bóng tối điều khiển. Lương Vũ kiên quyết gật gật đầu, đối với, mà lại người sau lưng năng lượng to lớn. Lập tức, hắn lại giảng thuật Viên phụ cùng Lý Mộng Lạc khẩu cung. Thuật lại chính mình tiến về tiền thị dương nghiệp, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa kinh lịch. Khi hết thể nói xong, thư phòng lâm vào một lát trầm mặc, Hồ Băng gương mặt tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Tiền thị dược nghiệp là chúng ta trong tỉnh hết sức quan trọng dân doanh thuốc mong đợi, Tiền Minh Thạch càng là thanh danh hiển hách xí nghiệp gia. Cho nên, tại chân tướng chưa nổi lên mặt nước trước đó, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, để tránh mở rộng tình thế ảnh hưởng. Nhằm vào trước mắt manh mối cùng lực cản, ta ngày mai lại tìm cục trưởng nói một chút, về phần cuối cùng hiệu quả như thế nào, ta cũng không dám đánh cược. Lương Vũ cau mày thành một đoàn, hắn vững tin Hồ Băng lời ấy cũng không phải là qua loa tắc trách từ chối chi tử. Trên thực tế, khi vụ án liên lụy đến tiền thị dược nghiệp khổng lồ như vậy xí nghiệp lúc, đã vượt xa khỏi cục thành phố chi đội phương diện. Nhưng là, hắn cần cho thấy thái độ của mình. Lão đại, ta mặc dù chỉ là một tên lính cảnh sát, nhưng ta có chức trách của mình, vụ án này đến tay của ta, ta liền sẽ không chí trì mặc kệ. Vô luận tiền thị tập đoàn có được loại điều nào năng lượng, một khi bị ta tìm tới chứng cứ xác thực, ta sẽ không chút do dự tới chính diện giao phong. Hồ Băng cảm giác sâu sắc vui mừng gật gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, trong ánh mắt toát ra một loại anh hùng ở giữa cộng minh cùng tán thưởng. Đồng thời, cũng vì Lương Vũ quá kiên cường tính cách giấu giếm một tia lo lắng. Dù sao quá cứng thì đoạn a. Thấu chương xong. Chương 120, hành thích tiền hảo, sáng sớm ngày thứ hai, Lương Vũ mang theo đầy bụng không cam lòng, lần nữa tiến về tiền thị dự nghiệp. Ánh nắng vẩy vào khuôn mặt của hắn, chiếu rọi ra trong ánh mắt kiên định cùng chấp nhất, vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều muốn nhìn thấy tiền hảo. Tại tiền thị dược nghiệp nguy nga tráng quan trước đại lâu, Lương Vũ ngừng chân một lát, ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, nơi cửa chính, một tên nam tử trẻ tuổi đưa tới chú ý của hắn. Người này đi lại nhìn như tùy ý, kỳ thực toát ra một loại khó mà che giấu khẩn trương cùng lo nghĩ. Khi thì hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì lại lộ ra tâm sự nặng nề. Hai tay của hắn chăm chú cắm ở trong túi, phản phất che giấu cái gì bí mật không thể cho ai biết. Dù gì ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng tiền thị tập đoàn cửa lớn, nhưng lại nhanh chóng tránh khỏi. Đủ loại khả nghi hành vi, làm cho Lương Vũ tâm sinh cảnh giác. Thân là một tên kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, mang theo bệnh nghề nghiệp giống như nhạy cảm nhìn rõ, trong nháy mắt kích phát hắn cảnh giác. Lương Vũ bất động thanh sắc tới gần, lặng yên quan sát đến tên nam tử trẻ tuổi này nhất cử nhất động. Đối phương tựa hồ cũng có cảm giác biết, vội vàng phủi một chút Lương Vũ, liền bối rối rời đi. Thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất trong tầm mắt, Lương Vũ tài thu hồi xem kỹ ánh mắt. Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thu hồi suy nghĩ, Lương Vũ quay người bước vào ký túc xá, trực tiếp đi hướng sân khấu nơi tiếp đãi. Hắn có chút sửa sang lại một chút cổ áo, lần nữa móc ra giấy chứng nhận, biểu lộ ý đồ đến, cảnh sát phá án, ta muốn gặp Tiền Hảo. Hôm nay sân khấu đổi một tên nhân viên tiếp đãi, vẫn như cũng là vị trang dung đẹp đẽ, dáng tươi cười chân thành mỹ nữ. Ánh mắt của nàng tại Lương Vũ trên thân dừng lại chốc lát, sau đó nhanh chóng tại trên máy vi tính gõ mấy cái. Sau đó ngẩng đầu, mặt lộ tiếc nuối mỉm cười. Rất xin lỗi, Lương tiên sinh. Tiền Trinh tổng thường xuyên đi tới đi lui với đất nước trong ngoài, theo ta bên này tư liệu biểu hiện, đoạn thời gian gần nhất hắn đều không tại Xuân Thành. Lương Vũ trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, chính mình mặc dù quang minh giấy chứng nhận, nhưng cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, cụ thể chi tiết nhân viên tiếp tân căn bản cũng không có thấy rõ, lại có thể gọi thẳng hắn là Lương tiên sinh. Hiển nhiên, đối phương sớm làm xong bài tập. Thứ yếu, nhân viên tiếp tân tận lực cường điệu Tiền Hào đoạn thời gian gần nhất đều không tại Xuân Thành, rất có một phen giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Kết hợp với tối hôm qua Triệu Kinh Lý mấy triệu thăm hỏi kim cùng lời trong lời ngoài uy hiếp, cùng án này phía sau rất nhiều điểm đáng ngờ. Lương Vũ kết luận, Viên Linh Linh té chết một án, Tiền Hào có trọng đại hiểm nghi. Hôm nay, hắn nhất định phải cùng Tiền Hào gặp mặt một lần, người nào cản trở cũng không tốt làm loại kia. Nhưng mà, ngay tại Lương Vũ chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh xông vào thời khắc, cái kia vừa mới ở ngoài cửa làm hắn tâm sinh cảnh giác thanh niên, giống như đạn pháo vọt vào đại sảnh. Trong tay hắn, vậy mà nắm lấy một thanh dao gọt trái cây, sáng loáng lộ ra hàn ý. Chỉ gặp hắn cơ dao nhọn, diện mục dữ tợn xâm nhập cao ốc chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh đông đảo bảo an nhân viên từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, chạy nam tử cầm đao đuổi theo. Tiếng thét chói tai, tiếng chạy, tiếng kim loại va chạm đan vào một chỗ, trang diện một lần lâm vào hỗn loạn. Mắt thấy tình cảnh này, Lương Vũ há có thể ngồi yên không lý đến. Là một tên cảnh sát nhân dân, bảo hộ dân chúng sinh mệnh an toàn hắn nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Nhưng là, đang lúc hắn đứng ra, chuẩn bị hướng trong lâu truy kích lúc, lại gặp đến mấy tên nhân viên bảo an ngăn cản. Lương Vũ không giải thích được chất vấn, ta là cảnh sát, các ngươi cản ta làm gì? Không cần làm phiền ngài, chính chúng ta sẽ xử lý. Nhân viên bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch, xây lên một đạo nhân tường đem Lương Vũ một mực ngăn tại đại sảnh. Ta. Lương Vũ nghe quả muốn mắng chửi người, đối mặt hoang đường như vậy tình cảnh, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không ngừng làm lấy hít sâu. Tỉnh táo, ngươi là tên nhân viên chấp pháp. Nhưng là, một lần hai lần không còn ba. Tỉnh táo cái cọp lông. Đối mặt tiền thị tập đoàn cường ngạnh thái độ, Lương Vũ cảm giác mình ranh giới cuối cùng nhận lấy khiêu chiến. Giờ khắc này, sự khoan dung của hắn đã xông phá cực hạn. Đều tránh ra cho ta. Lương Vũ bạo quát một tiếng, như đất bằng lên kinh lôi, dọa đến một đám nhân viên bảo an liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại hắn chuẩn bị bạo khởi xông vào thời điểm, trong lâu truyền đến hỗn loạn tương bừng cùng tiếng ồn ào. Ngay sau đó, vừa mới xông vào đại lâu nam tử trẻ tuổi, bị mấy tên thân hình khôi ngô nhân viên bảo an kéo đi ra. Bọn hắn động tác thô bạo, không lưu tình chút nào, giống kéo một đầu chó chết một dạng, đem thanh niên trực tiếp ném ra ngoài cửa. Lương Vũ thấy thế ánh mắt run lên, bước nhanh về phía trước đỡ dậy thanh niên. T. Đối phương đau hít sâu một hơi. Thanh niên bộ mặt đã sưng biến hình, mũi trố rõ ràng lõm, hiển nhiên là gặp trọng kích. Hốc mắt chung quanh tím xanh giao thoa, cơ hồ phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng, quanh thân càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ máu ứ đọng. Nhìn thấy thanh niên bị đánh mình đầy thương tích, Lương Vũ trong lòng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Đem người khống chế lại là có thể. Ai cho các ngươi quyền lợi làm như vậy? Hắn gầm thét trong đại sảnh quanh quẩn, lại không đạt được bất kỳ hồi phục. Lương Vũ bị chọc giận quá mà cười lên, lúc này nhớ tới Hồ Băng dặn dò, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, dịu lên thanh niên đi trở về trên xe. Nhìn một chút, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, ta không sao. Thanh niên cố nén đau nhức, thái độ cũng rất kiên quyết, hắn nói xong cũng muốn đẩy cửa xuống xe. Lương Vũ thấy thế, vội vàng khuyên can. Tốt ta, không đi bệnh viện cũng được, ngươi ngồi cái này chậm lại đi. Lần này, thanh niên không tiếp tục cự tuyệt. Gương mặt của hắn bởi vì thống khổ mà vặn mèo, trong cổ họng không ngừng phát ra trận trận lúc hít vào tê tê âm thanh. Trong xe trầm mặc hồi lâu, Lương Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi là Viên Linh Linh bạn trai? Nếu như nhớ không lầm, ngươi gọi Châu Thiên đi." Lý Mộc Lạc từng cùng hắn đề cập qua Viên Linh Linh bạn trai, Lương Vũ một mực ghi ở trong lòng. Đối phương nghe xong rõ ràng sửng sở, nhưng không có đáp lại, chỉ là ngón tay chăm chú chế trụ chốt cửa, khớp xương trắng bệch. Viên Linh Linh ba chữ rõ ràng xúc động nội tâm của hắn dày vò. Thấy vậy một màn, đáp án đã rất rõ ràng, Lương Vũ tiếp tục nói, tay ngươi nắm một thanh dao gọt trái cây liền như thế xông đi bảo, ngay cả Tiền Hào một cọng lông đều không đả thương được. Chớ cùng ta xách tên xuất sinh kia, ta sớm muộn muốn giết chết hắn. Châu Thiên đột nhiên nổi giận, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Buồn cười. Lương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi biết hắn có ở đó hay không trong lâu à? Cứ như vậy lô mãng mất đi đến sông. Hắn liền tại bên trong. Khàn khàn thanh âm từ Châu Thiên trong cổ tràn ra, trong con mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, kiên định nói, ta tại cửa ra vào ngồi xổm hai ngày một đêm, buổi sáng hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy hắn mang người vội vã tiến vào cao ốc. Nghe đến đó, Lương Vũ ánh mắt đống nhiên sáng lên. Tiền Hào quả nhiên ngay tại trong lâu, hắn đây là đang trốn tránh chính mình. Cùng lúc đó, tại khí thế rộng rãi Tiền Thị tập đoàn cao ốc đỉnh, một gian trang hoàng xa hoa trong văn phòng, Tiền Hào chính đứng tại trước cửa sổ sát đất, ông trầm ánh mắt chăm chú tập trung vào lầu dưới xe Việt Dã, như có điều suy nghĩ. Tấu chương xong, chương 121, diễn kỹ tinh xảo vợ chồng. Từ khi Quách Anh Hồng ly dị sau, hải tử theo trợ phu, nàng liền một cái nhân sinh sống. Trước tết tịch cùng mấy vị khuê mật vượt qua năm cùng hoan, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại, nàng cùng mẫu thân sớm hẹn xong, năm mới ngày đầu tiên, khuya về nhà bồi bồi nhị lão. Nhưng mà cả đêm đi qua, lão lưỡng khẩu chậm chạp không có chờ đến nữ nhi về nhà, thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại, một đầu tin nhắn cũng không lưu lại. Bởi vì nữ nhi là sĩ nghiệp cao quản, thường xuyên sẽ có xã giao, hai người ngay từ đầu cũng không để ý. Một ngày một đêm sau, Quách Anh Hồng điện thoại đã không gọi được, Quách Mô bắt đầu ngồi không yên. Nàng hướng nữ nhi đơn vị làm việc, đồng sự thân hữu, liền ngay cả con rể trước cái kia đều nghe ngóng một vòng, như cũ không có tin tức gì. Thẳng đến ngày thứ ba, Quách Anh Hồng vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Mẫu thân trong lòng dự cảm không ổn, trái lo phải nghĩ bên dưới, rốt cục bấm điện thoại báo cảnh sát. Khi Bắc Lĩnh phái xuất sở nhận được báo án sau, hiểu rõ đến Quách Anh Hồng đã mất liên lạc 3 ngày tình tiết vụ án lộ ra càng gấp gáp. Chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động, bọn hắn trước từ Quách Anh Hồng quan hệ xã hội lấy tay điều tra. Tham viếng nàng chỗ làm việc, thường đi khu ngã tư cửa hàng, thậm chí có thể sẽ đi nơi khác nhà bạn. Đồng thời điều lấy màn hình giám sát, phân tích Quách Anh Hồng hành tung quy tích, quan hệ song song hệ tổng đài, điều lấy nàng trò chuyện đi chép. Theo vụ án điều tra dần dần xâm nhập, cảnh sát phát hiện Quách Anh Hồng mất tích cũng không đơn giản, thậm chí có bị hại hiểm nghi. Sở trường Lưu Thanh Hải khi hiểu được tình huống cụ thể sau, quyết định đem Quách Anh Hồng mất tích lấy hình sự vụ án lập án. Lập tức, Chu Dung Cương cùng La Dương lập tức tham gia, khai triển điều tra làm việc. Hai người đều từng là lương vũ trợ thủ đắc lực, mấy năm gần đây phối hợp ăn ý, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chu ca, Quách Anh Hồng điện thoại tại một hào buổi chiều 17 điểm về sau liền lại không có trò chuyện rồi, ta hoài nghi nàng tại một hào cùng ngày liền có thể ngộ hại. La Dương chỉ vào trò chuyện ghi chép, phân tích nói. Không sai, cho nên cùng nàng trò chuyện cái cuối cùng người liên lạc, có trọng đại hiểm nghi. Chu Dung Cương chắc chắn nói. La Dương gật gật đầu, đem cuối cùng đầu kia trò chuyện ghi chép dãy số ghi tạc bản bên trên. Xuân Thành thị cục, Lương Vũ ngồi trước máy vi tính, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình nhấp nô tiền thị dược nghiệp tài liệu cặn kẽ, bao quát chủ tịch Tiền Minh Thạch thông tin cá nhân. Từ hắn xuất sinh năm tháng, giáo dục bối cảnh đến nhận việc nghiệp kiếp sống từng bước kéo lên. Mỗi một đoạn lịch trình đều miêu tả ra một cái kiên cường, nhu trí hơn người sĩ nghiệp ra hình tượng. Trên tấm ảnh Tiền Minh Thạch, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn, trong tươi cười để lộ ra một loại bảy mưu nghị kế tự tin cùng thông dong. Lương Vũ ánh mắt tại những tin tức này bên trên du tẩu, khi thì ngưng trọng, khi thì như có điều suy nghĩ. Hắn chú ý tới Tiền Minh Thạch xí nghiệp đế quốc phía sau, không hề giống mặt ngoài như thế ngăn nắp xinh đẹp. Những cái kia rắc rối phức tạp cổ quyền kết cấu, vi diệu lợi ích gút mắc, khắp nơi giấu giếm huyền cơ. Có lẽ có thể từ trong đó bộ phá cục. Chấm tư Lương Vũ trong miệng nói nhỏ, trong lòng tựa hồ có rõ ràng bộ cục. Đúng lúc này, Lão Trần bước nhanh như gió đi tiến phòng làm việc, kích động nói ra, Điền Phỉ có đầu mối. Không chờ Lương Vũ đáp lại, hắn nói tiếp, chúng ta mạng lưới liên lạc hệ thống truy tung đến, nàng vào hôm nay vào ở Ma Đô một nhà khách sạn. Ma Đô. Lương Vũ kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, nàng vậy mà chạy tới địa phương xa như vậy. Chột dạ thôi. Chỉ sợ không chỉ là chột dạ đơn giản như vậy. Lương Vũ cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn lập tức quyết đoán nói, ta lo lắng Điền Phỉ sẽ thừa cơ trốn ra nước ngoài, ta cái này đi tìm lãnh đạo cân đối, liên động Ma Đô cảnh sát đi đầu khống chế lại nàng. Lão Trần, lần này ngươi tự mình đi một chuyến, cấp bách, cần phải đem người mang về. Đông Hoa thị, Tần Đại Quân trong nhà, hai vợ chồng ngay tại từng lần một diễn luyện dự đoán bố trí tốt lý do thoái thác. Bất luận bí mật gì đều có thể bại lộ tại dưới ánh mặt trời, nếu có một ngày cảnh sát tới cửa điều tra, bọn hắn hy vọng thông qua nghiêm mật giải thích đi đào thoát tội giết người đi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hai người như là con thỏ con bị giật mình, trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên, trên mặt đan sen kinh ngạc cùng hoang mang biểu lộ. Tần Đại Quân ổn định tâm thần, chậm rãi đi hướng cửa ra vào, thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn trộm, chỉ thấy ngoài cửa đứng vững hai vị nam tử xa lạ. Hắn mang theo lo nghĩ hỏi, ai vậy? Là Tần Đại Quân nhà sao? Phiền phức mở cửa. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, cấp tốc chỉnh lý tốt bộ mặt biểu lộ, ra vẻ chấn định mở ra cửa phòng. Tần Đại Quân cẩn thận hỏi thăm, các ngươi là? Ngươi tốt, chúng ta là Xuân Thành thị Bắc Lĩnh phái xuất sở cảnh sát, có một số việc cần hướng ngài xác minh. Chu Dung Cương một bên biểu hiện ra giấy chứng nhận, một bên nghiêm túc nói ra. Trong phòng, Lư Đan nghe xong trong lòng siết chặt, nàng thực sự không nghĩ tới cảnh sát sẽ đến nhanh như vậy. Tần Đại Quân trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lợi dụng dáng tươi cười che giấu đi qua. A, hai vị mời đến. Lúc này, Lư Đan đã điều chỉnh tốt cảm xúc, không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng rót hai chén nước. Tạ ơn. La Dương gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau, quay đầu hỏi hướng Tần Đại Quân, xin hỏi ngài nhận biết Quách Anh Hồng sao? Nhận biết ta, chúng ta là tốt vô cùng bằng hữu. Tần Đại Quân trên mặt ý cười, phản phất bọn hắn quan hệ cực kỳ hài hòa hòa hợp. Một tháng một hào buổi chiều, các ngươi từng có một lần điện thoại liên lạc, còn nhớ rõ sao? La Dương truy vấn. Một hào. Tần Đại Quân hơi híp mắt lại, làm bộ hồi ức. A, đối với, là có chuyện như thế. Chu Dung Cương ngay sau đó truy vấn, lần kia trò chuyện các ngươi đều đã nói những gì? Này, hai ta không chỉ có là hảo bằng hữu, hay là sinh ý đồng bạn. Nàng trước đó đầu tư 1 triệu để cho ta giúp nàng quản lý tài sản, năm mới bắt đầu thôi, chúng ta đang thương lượng năm nay lợi nhuận phân phối tình huống. Tần Đại Quân biết rõ Quách Anh Hồng cho hắn mượn 1 triệu không có gì pháp giấu giếm, bởi vậy sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bộ ứng đối chi tử. Nàng cụ thể đầu tư bao nhiêu kim ngạch? Chu Dung Cương lần nữa đặt câu hỏi. Tiền vốn là 1 triệu, năm nay dự tính có thể có gần 100,000 nguyên lợi nhuận, ta chỉ là đang hỏi nàng số tiền kia dự định khi nào rút ra. Chu Dung Cương cùng La Dương Vi Diệu nhìn thoáng qua nhau, cái này cùng bọn hắn lúc trước nắm giữ tin tức cơ bản tương xứng. Cũng chính là bởi vì cái này 1 triệu lợi ích gút mắc, khiến cho cảnh sát đối với Tần Đại Quân sâu hơn hoài nghi. Nhưng từ Tần Đại Quân trần thuật đến xem, vẹn vẹn dính đến 100,000 nguyên lợi nhuận vấn đề. Nếu như chỉ là 100,000 nguyên kim ngạch, tựa hồ không cần thiết bước lên lớn như thế phong hiểm đi giết người. Chẳng lẽ Tần Đại Quân là muốn độc chiếm cái kia 1 triệu tiền vốn? Chu Dung Cương suy tư một lát, lại lần nữa đặt câu hỏi, một tháng một hào ngày đó, ngươi cũng đi đâu? Ta lúc đó tại. Tần Đại Quân lời còn chưa dứt, Lư Đan đột nhiên xen vào nhắc nhở, hai hào không phải có cái dân cổ phiếu hội giao lưu sao, một hào chúng ta không phải liền là ngồi xe đi Thịnh Thiên thị sao? Trang cảnh này, hai vợ chồng đã nhiều lần mô phỏng luyện tập, giờ phút này biểu hiện được không có chút nào sơ hở, mảy may nhìn không ra là đang nói láo. Tấu chương xong, chương 122, Châu Thiên chết thảm, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Tần Đại Quân vua hót một cái, sinh động như thật miêu tả đứng lên. Hàng năm đầu năm, Thịnh Thiên thị đều sẽ tổ chức dân cổ phiếu hội giao lưu, hai ta hàng năm đều tham gia. Một hào buổi sáng hôm đó, chúng ta ngủ lấy lại sức, giữa trưa ta còn hẹn mấy vị bằng hữu uống rượu, một mực uống đến hơn 3 giờ chiều, sau đó đuổi xe khách tiến về Thịnh Thiên, đêm đó đến. La Dương vừa nghe vừa ghi chép, nếu mày hỏi, các ngươi ở chỗ nào, thời gian nào ăn cơm? Xe khách lại là mấy giờ xuất phát, mấy điểm đến? Tần Đại Quân lập tức cầm điện thoại di động lên là xem nói chuyện phiếm ghi chép, cấp tốc tìm ra cùng ngày cùng bằng hữu rượu tiệm cơm định vị. Ngay tại nhà này tiệm cơm, từ giữa trưa một mực uống đến 3 giờ hơn, làm hại hai ta kém chút bỏ lỡ xe khách. Cùng lúc đó, Lư Đan lấy ra đã sớm chuẩn bị xong xe khách phiếu. Tổng cộng có 4 tấm, trong đó 2 tấm là một hào buổi chiều 15:30 từ Đông Hóa thị lái hướng Thịnh Thiên thị vé xe, mặt khác 2 tấm là ngày thứ 2 đường về vé xe. La Dương cẩn thận ghi chép lại những tin tức này, mà một bên Chu Dung Cương thì rơi vào trầm tư. Tình huống trước mắt cùng bọn hắn trước đó suy đoán cũng không nhất trí. Dựa theo trước đó phân tích, Quách Anh Hồng mất tích thời gian hẳn là tại một hào buổi chiều 17 điểm về sau, Tần Đại Quân vốn nên có trọng đại hiểm nghi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ không có đủ gây án thời gian điều kiện. Ngay tại Chu Dung Cương suy nghĩ thời điểm, Tần Đại Quân vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm, "Cảnh sát đồng chí, Quách Anh Hồng là xảy ra chuyện gì sao?" Nét mặt của hắn chân thành vừa lo lo, diễn kỹ 10 phần đúng chỗ. La Dương đáp lại nói, "Quách Anh Hồng gần nhất mất tích, nếu như các ngươi có bất kỳ tin tức liên quan tới nàng, xin mau sớm liên hệ chúng ta." Nói đồng thời, còn đưa cho Tần Đại Quân một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại của hắn. Tần Đại Quân tiếp nhận tờ giấy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ truy vấn, "Mất tích? Làm sao lại thế? Nàng sẽ không ra chuyện gì đi?" Lư Đan thấy thế, đột nhiên đứng dậy, lo lắng giải thích, "Tiểu Quách mất tích? Ai nha cảnh sát đồng chí, các ngươi sẽ không phải hoài nghi Đại Quân đi. Chúng ta cùng với nàng quan hệ rất tốt, mà lại chúng ta cặp vợ chồng cũng vừa từ Thịnh Thiên trở về. Các ngươi có thể đi Thịnh Thiên tra chúng ta và ở qua khách sạn, nơi này còn có chúng ta vừa đi vừa về xe khách phiếu. Mặt khác Đại Quân những bằng hữu kia đều có thể cho hắn chứng minh, các ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng oan uổng người tốt ta." Nàng ngôn từ khẩn thiết, một bộ chịu đủ oan khuất dáng vẻ, lộ ra đặc biệt vô tội. Chu Dung Cương liên tục gật đầu, vội vàng trấn an nói, "Yên tâm đi, chúng ta chỉ là thông lệ điều tra, tất cả tin tức chúng ta đều sẽ xác minh rõ ràng. Đối với trước mắt manh mối, bọn hắn đến tiếp sau sẽ đích thân kiểm tra đối chiếu sự thật, đương nhiên không có khả năng dễ tin hai người lời nói của một bên." Rời đi Tần Đại Quân nhà lúc, cũng nhanh đến cơm trưa điểm. Chu Dung Cương cùng La Dương quyết định tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử, đi chính là Tần Đại Quân nước bằng hưu uống rượu nhà kia tiệm cơm. Xuân Thành thị, Châu Thiên kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, mỗi một bước đều phảng phất tại trong vũng bùn dãy rủa. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, như là một bộ mất đi linh hồn cái xác không hồn, tại trên lối đi bộ chậm rãi hướng ra phương hướng xê dịch. Ở sâu trong nội tâm, bạn gái Âm Dung Tiếu Mạo rõ mồn một trước mắt, hai người thậm chí ước định cẩn thận, tốt nghiệp liền dắt tay đi vào hôn nhân địa đường. "Tiên Hạo, ngươi con rùa đen rút đầu, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục." Châu Thiên trong miệng không ngừng lặp lại lấy, một đôi trận mắt nhìn mười phần điên cuồng, dọa đến chung quanh người đi đường tránh né liên tục, e sợ cho ngộ thương chính mình. "Tiên Hạo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đổ ngươi cả nhà." Hắn đối với Tiên Hạo phẫn nộ như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nóng bỏng mà không cách nào lắng lại. Trong lúc đó, sau lưng truyền đến một trận phi nhanh động cơ tiếng oanh mình. Một cỗ màu đen xe Việt dã như là ngựa hoang mất cương, trực tiếp xông lên lối đi bộ. Băng lãnh lại cứng rắn đầu xe, trong nháy mắt đem Châu Thiên thân ảnh bao phủ trong đó. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng va đập, Châu Thiên bị lực trùng kích to lớn ném giữa không trung, giống như một cái diều bị đứt dây, bay ra xa mười mấy mét. Thân thể của hắn trên không trung quay cuồng, quần áo phá toái, vết máu loang lổ. Cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, phát ra ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông thanh âm. Đây hết thảy phát sinh như vậy tấn mãnh mà tàn khốc, để cho người ta ngay cả kinh hô thời gian đều không có. Máu tươi không ngừng từ Châu Thiên miệng mũi chỗ tràn ra. Tại ý thức tiêu tán trước đó, hắn lại lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, nhẹ giọng hừ phát, "Ninh Ninh, ta đến bồi ngươi." Không thể không nói, Châu Thiên chân rất si tình. Khi Lương Vũ nghe hỏi đuổi tới hiện trường lúc, Châu Thiên thi thể đã được đưa lên xe. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi để lộ cái kia băng lãnh bọc đựng xác. Châu Thiên khuôn mặt tái nhợt tình lình xuất hiện, đâm thẳng trái tim của hắn. Hai tên phong nhã hào hoa sinh viên, mỹ hảo của bọn họ nhân sinh vừa mới bắt đầu, lại thảm tao vô tình tàn phá cùng kết thúc. Nếu nói Châu Thiên chết là cái ngoài ý muốn, Lương Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn ánh mắt sắc bén rời về phía một bên. Gây chuyện lái xe sắc mặt lãnh đạm ngồi tại trong xe cảnh sát, phản phất vừa rồi mất đi sinh mệnh cùng mình không liên hệ chút nào. Lương Vũ cường ép lửa giận, cắn chặt hậu nha rãnh, kiên định hướng đối phương đi đến. "Ngươi biết hắn sao?" Lương Vũ thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp. "Không biết." Người gây ra họa chột dạ đáp lại, trong ánh mắt toát ra một tia trốn tránh. "Nhìn ta con mắt." Lương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Người gây ra họa bị cỗ uy áp này dọa cho phát sợ, bản năng quay đầu, nên tiếp Lương Vũ ánh mắt. 3 giây đồng hồ sau, Lương Vũ bên tai vang lên đối phương nội tâm độc thoại. "Có biết hay không thì sao đâu? Ai bảo hắn không may, trêu chọc người không nên dây vào. Nên bồi thường bao nhiêu tiền tự nhiên có người bồi giao. Nếu muốn đền mạng, ta đã là ung thư thời kỳ cuối, vốn là không còn sống lâu nữa. Dùng tiện mệnh này đổi 1 triệu, cũng coi là vì vợ con tận cuối cùng một phần lực." Nghe đối phương tiếng lỏng, Lương Vũ cầm thật chặt nắm đấm, răng cơ hồ muốn đem môi dưới cắn chảy ra máu. "Tiền Hào, nhất định là số tiền kia Hào. Hắn không chỉ có nhiều lần trà đạp pháp luật tôn nghiêm, càng là tại chính mình ranh giới cuối cùng biên giới điên cuồng thăm dò. Ngay tại cái này căm giận ngút trời sắp buộc phát thời khắc, chuông điện thoại di động đột nhiên nổ tung giống như vang lên. Điện thoại một chỗ khác truyền đến Lâu Bằng Trình thanh âm, "Tổ trưởng, Tiền Hào vừa mới về tới Tiền Thị Dược Nghiệp cao ốc." "Tốt, tiếp cận hắn, ta đến ngay." Lương Vũ từng chữ nói ra, trong lời nói ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng hàn ý. Sau khi cúp điện thoại, hắn túi đầu nhìn chăm chú trước mặt vị này bởi vì tiền tài mà đánh mất lương tri người gây ra họa, thanh âm khàn khàn nhưng từng chữ chặt tâm. "Vừa mới bị ngươi hại chết Nam Hải, mới 21 tuổi. Ngươi cũng có nhi tử, làm ra như vậy táng tận thiên lương hành vi, ngươi có thể chết an tâm sao? Ngươi còn dũng khí hướng vợ con thẳng thắn khoản này dính đầy máu tươi tiền tài lai lịch sao? Các nàng cầm không phóng tay sao? Lương tâm sẽ không đau không?" Cái này liên tiếp trực kích sâu trong linh hồn chất vấn, như là trọng truy giống như nện ở người gây ra hỏa ngực. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mắt đều là không cách nào che giấu sợ hãi. Nhìn qua Lương Vũ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, nội tâm của hắn rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tấu chương xong, chương 123, treo lên đánh lính đánh thuê quốc tế, Lương Vũ hung bên trong lửa giận của quận, ô tô mở nhanh như thiểm điện, rất nhanh đến Tiền Thị Dược Nghiệp tập đoàn cao ốc. Nhìn thấy Lương Vũ, Lâu Bằng Trình bước nhanh tiến lên đón đến. 20 phút trước, Tiền Hào mang theo một nhóm người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến vào cao ốc. Lương Vũ nắm chặt song quyền, nổi gân xanh. Hắn lườm Lâu Bằng Trình một chút, trầm giọng nói ra, "Lâu ca, ngươi đi về trước đi." Nói đi, hắn quay người đi hướng cao ốc, bóng lưng cô độc mà quyết tuyệt. Có thể Lâu Bằng Trình cũng không có nghe lệnh, mà là yên lặng theo sau. Lương Vũ đành phải dừng bước lại, nói lần nữa, "Ngươi đi giúp ta tra cái kia gây chuyện lái xe, tranh thủ đến khẩu cung của hắn." Lâu Bằng Trình yên lặng nhìn chăm chú hắn, kiên quyết lắc đầu, ngữ khí kiên định, không chút nào thỏa hiệp. Vụ án này không phải ngươi Lương Vũ một người bản án, mà là toàn bộ tổ trọng án. Hắn có thể nhìn ra, Lương Vũ cường ép nộ khí, cố ý đẩy ra chính mình, muốn một người đầu sông đầm rồng hang hổ, không có cái gì có thể làm cho hắn tại lúc này cách chiến hữu mà đi. Lương Vũ nhìn xem Lâu Bằng Trình, trong lòng dũng động một dòng nước ấm, cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Hai người thân ảnh dưới ánh mặt trời lôi ra cái bóng thật dài, cộng đồng đi vào trước đại lâu sảnh. Không ngoài sở liệu, nhân viên tiếp đãi thái độ vẫn như cũ lễ phép cùng lạnh nhạt, minh xác biểu thị Tiền Hào không ở chỗ này chỗ. Lương Vũ cười lạnh một tiếng, hắn từ trong ngực rút ra giấy chứng nhận, trùng điệp đập vào tiếp đãi trên này. Phát ra phanh một thanh âm vang lên. "Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy Tiền Hào." Thanh âm trầm thấp hữu lực, quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh. Bảo an đoàn đội lập tức cảnh giác lên, như thùng sắt vây quanh ở bên cạnh hai người. Bọn hắn từng cái thân thể khỏe mạnh, võ trang đầy đủ, song phương dương cung bạc kiếm, rằng co không xong. Lương Vũ thấy tình cảnh này, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn không cách nào lại dễ dàng tha thứ loại này vô lý ngăn cản. Chỉ gặp hắn song mi khóa chặt, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiên quyết chi khí. Không chút do dự cất bước hướng về phía trước, thẳng đến cao ốc cửa vào. Bảo an thấy thế, lập tức tiến lên ngăn cản, ý đồ ngăn trở Lương Vũ đường đi. Nhưng mà Lương Vũ toàn thân tụ lực, bộ pháp kiên định hữu lực, mặc cho nhân viên bảo an đem hết tất cả vũ liếng, nhưng như cũng khó mà ngăn cản cỗ này mênh mông chi lực. "Nhanh lên a, ta không chống nổi. Ngươi lại cứng rắn xông chúng ta liền không khách khí rồi. Phế vật, đều cho ta đứng vững đi." Một bên Lâu Bằng Trình thấy cảnh này, liên thanh đưa ra cảnh cáo, thanh âm vang dội lại uy nghiêm. "Chúng ta là cảnh sát, bây giờ tại chấp hành công vụ, hành vi của các ngươi đã dính líu trở ngại công vụ, nếu không lập tức đình chỉ, chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp." Đáng tiếc, cảnh cáo của hắn âm thanh bao phủ tại trận trận ồn ào náo động bên trong, lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy miệng cảnh cáo vô hiệu, thậm chí có người bắt đầu xô đẩy Lương Vũ, Lâu Bằng Trình sắc mặt lạnh lùng. Thân hình của hắn đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt vọt vào đám người. "Di cờ đánh người rồi, làm cho ta hắn, ta tới ngươi đi." Lâu Bằng Trình công kích dị thường mãnh liệt, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh. Loạn chiến bên trong, Lâu Bằng Trình bị người đánh lén, bả vai chịu trùng điệp một côn. Lương Vũ bạo quát một tiếng, "Đại gia làm cho ta." Hắn không còn khắc chế, tiện tay đánh ra một bộ thái cực quyền pháp, quả quyết đánh trả, hai tên bảo an mang theo kêu thảm từ trong đám người bay ra ngoài. Trong hỗn chiến, một bảo vệ nhắm ngay thời cơ gậy cảnh sát đánh tới. Lương Vũ hai con người ngưng tụ, thân hình bất động, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người một chút, lấy ôm hổ về núi chiêu thức tan mất đối phương lực đạo. Tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, như phong giống như bế trong nháy mắt bắt lấy kẻ đánh lén cánh tay, lại tá lực đả lực, đem nó ném người phía sau bẫy. Lương Vũ lực đạo hùng hồn chim mãnh liệt, bất động như núi, động thì lòng trời lở đất. Không bao lâu, người ngăn cản đều bị đổ nhào trên mặt đất, thảm liệt gào thét âm thanh liên tiếp. Nhưng là, ngay tại Lương Vũ cương vừa thu thế trong chớp mắt, kinh biến lại nổi lên. Trong đại lâu, đột nhiên lướt đi một đạo mạnh mẽ thân ảnh, trực tiếp nhào về phía không có chút nào phòng bị Lương Vũ. Lâu Bằng Trình phản ứng nhạy cảm, trước tiên phát giác được nguy cơ. Hắn kịp thời đứng ra, hai đạo tàn ảnh trên không trung chạm vào nhau, lại trong nháy mắt gián tiếp xê dịch, tách ra hai bên. Lâu Bằng Trình vẻ mặt nghiêm túc, người đến thân thủ bất phàm, tại vừa rồi ngắn ngủi trong giao chiến, hắn lại mảy may chiếm không được với gió. Một bên Lương Vũ cũng kinh thán không thôi, thân hình của đối phương cũng không cao lớn, nhưng thể nội phảng phất giấu giếm vô tận năng lượng, nó kỹ xảo cận chiến giả dặn lại thực dụng, thẳng đến yếu hại. Cũng không phải là hai người ngạc nhiên, kỳ thực đột nhiên giết ra người này là tên hải ngoại chiến trường lính đánh thuê, trải qua vác súng thực chiến tẩy lễ chiến tranh lợi khí, là Tiền Hào cận vệ, danh hiệu Tiểu Mạc. Đang lúc Lâu Bằng Trình kinh ngạc trần chờ thời khắc, Tiểu Mạc đã lần nữa đánh tới. Lâu Bằng Trình đành phải treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Mấy hiệp xuống tới, vai thương thế để hắn dần dần lực bất tòng tâm, một phen giao thủ qua đi, đã là mệt mỏi ứng phó, bất đắc dĩ lâm vào chống đỡ chi khốn. Theo một tiếng trầm muộn tiếng va đập, bành một chút, Lâu Bằng Trình bị đối thủ chơi liều một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Hắn làm bộ một phát cá chép nhảy, muốn lại lần nữa vọt lên phản kích, lại bị Lương Vũ lên tiếng gọi lại. "Lâu ca, ngươi nghỉ một lát." Hết lời, thân hình của hắn động, hai tay chậm rãi vạch ra một cái tròn trịa, thái cực quyền pháp bắt đầu ở trong tay của hắn lưu chuyển. Phúc, thảo. Tiểu Mạc khinh thường cười ra tiếng, nơi này không phải lão niên quảng trường, ngươi tờ mở đi nhầm địa phương đi. Đối mặt trào phúng, Lương Vũ không thèm để ý chút nào. Bớt nói nhảm, hôm nay liền dùng Hoa Hạ truyền thống võ thuật dạy ngươi làm người. Vừa dứt lời, Lương Vũ quả quyết xuất kích, hai người thân ảnh trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Vừa mới giao thủ, Tiểu Mạc trong lòng kinh hãi không thôi. Đối phương dáng người như là lưu thủy hành vân, nhìn như nhu hòa nhưng lại giấu giếm lôi đình vạn quân chi lực. Hắn đành phải thu hồi lòng kinh thị, không còn dám có chút lười biếng. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại bình thường, chỉ có hai người giao thoa thân ảnh cùng mãnh liệt quyền cước tiếng va đập đang vang vọng. Đám người vây xem thở mạnh cũng không dám, không chớp mắt nhìn chăm chú trận này kịch liệt quyết đấu. Thậm chí đã có người cầm lên điện thoại, đem cái này khó được tràng diện ghi chép lại. Trong tấm hình, chỉ gặp Lương Vũ khí định thần nhàn, bộ pháp nhẹ nhàng mà vững vàng. Thái cực quyền cương nhu cùng tồn tại ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nhìn như vô lực chiêu thức, lại có thể xảo diệu hóa giải mất đối thủ tấn manh thế công. Lãng tước vĩ đơn roi sách trên tay thế mỗi một cái động tác đều huy sái tự nhiên, liên miên bất tuyệt. Tại Lương Vũ biến hóa khó lường thế công bên dưới, Tiểu Mạc dần dần ở vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại hắn lực có thua, lộ ra một cái cực kỳ bé nhỏ sơ hở thời khắc, Lương Vũ tay mắt lênh lẹ, một cái bao hàm quá cực trí để ý đẩy tay đột nhiên xuất kích, như là mũi tên rời cung thẳng đến yếu hại. Tiểu Mạc trong nháy mắt mất đi trọng tâm, nặng nề mà ngã ở trên nền đá cẩm thạch. Phúc. Hắn cổ họng ngọt ngọt, giữa ngực bụng khí huyết dâng lên, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Tợt mờ đây là công phu gì? Một bên khác, Lương Vũ sớm đã vứt bỏ hắn mà đi, chưa từng nhìn nhiều. Nện bước cũng dung bộ pháp, uy phong lâm lâm đi hướng trong lâu. Đánh đâu thằng đó, thẳng tiến không lùi. Tấu chương xong, chương 124, tạm thời cách trước, Xuân Thành thị, Tiền thị dược nghiệp tập đoàn cao ốc. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, hơn 10 tên nhân viên bảo an nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục. Cửa thang máy từ từ mở ra, Lương Vũ Cương muốn bước vào thời khắc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, thanh thúy mà gấp rút, phá vỡ căng cứng không khí. Hắn cầm điện thoại di động lên khẽ nhíu mày, lại là Trương phó cục trưởng điện báo. Nghe điện thoại, đầu kia truyền đến trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lương Vũ, ngươi đang làm cái gì? Đình chỉ hành động của ngươi, lập tức trở về trong cục tới gặp ta. Trương cục, ta. Lương Vũ còn muốn giải thích, có thể điện thoại đã bị vô tình cúp máy. Hắn trừng mắt nhìn màn hình điện thoại di động, đầy ngập oán giận khó mà lắng lại. Trương phó cục trưởng hắn ba. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh như núi. Hắn không thể không khuất phục tại lãnh đạo quyết định, cố nén trong lòng không cam lòng, đỡ lấy lâu bằng chỉnh thối lui ra khỏi Tiền thị tập đoàn cao ốc. Đông Hoa thị, Chu Dung Cương cùng La Dương sánh vai bước vào một nhà không chút nào thu hút quán cơm nhỏ. Trong tiệm tràn ngập khói dầu vị cùng thức ăn hương khí, nội bộ trang trí chất phác mà đơn giản, bàn bằng gỗ hơi có vẻ cổ xưa. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, nhà này tiệm cơm vậy mà không có lắp đặt bất luận cái gì thiết bị giám sát. Hai người bất đắc dĩ điểm hai đạo thức nhắm, liền cơm lấp đầy bụng. Cơm nước xong xuôi, La Dương dạo bước đến ngoài cửa, quan sát được phía bên phải lâm ngoài cửa hàng lắp đặt camera. Hắn lập tức đưa ra giấy chứng nhận, điều lấy một hào cùng ngày hình ảnh theo dõi. Tiếc nuối là, bởi vì camera góc độ vấn đề, không cách nào nhìn thấy tiệm cơm cửa ra vào lui tới tình huống, Tần Đại Quân thân ảnh cũng không xuất hiện trong hình. Mà Chu Dung Cương thì là tìm được chủ quán cơm, lấy ra Tần Đại Quân tấm hình. "Lão bản, ngài hồi ức một chút, người này có hay không tại một hào buổi chiều tới này ăn cơm xong?" Lão bản là cái trung niên nam tử, hắn tiếp nhận tấm hình, nheo mắt lại cẩn thận chu đáo trong chốc lát. "Ai nha, năm mới nghỉ cái kia ba ngày, trong tiệm chúng ta sinh ý đặc biệt tốt, người đến người đi ta còn thực sự nhớ không rõ bất quá người này ta nhìn có chút nhìn quen mắt đâu, tựa như là tới qua." Ngài mới hảo hảo ngẫm lại, đại khái 4-5 người, nghe nói ngày đó đều uống nhiều quá. Chu Dung Cương không muốn từ bỏ, truy vấn. Lão bản nghe nói gãi đầu một cái, đồng nhiên vô bàn một cái, "À, tựa như là có như thế chuyện gì, mấy vị kia cho ta phòng nôn một chỗ, đối với chính là người này kết sổ sách." Vừa nhắc tới mấy người uống nhiều danh trang diện, trong nháy mắt tỉnh lại chủ quán cơm ký ức, Chu Dung Cương nghe xong yên lặng gật đầu. Hắn thu hồi tấm hình, kêu lên La Dương đi đến kế tiếp mục đích. Hai người dựa theo Tần Đại Quân cung cấp manh mối, bắt đầu dần dần điều tra hắn bốn vị bằng hữu. Có lẽ là mấy người cùng ngày đều uống gây mất phiến, lại đang Tần Đại Quân tận lực dẫn đạo bên dưới, tất cả đều làm lẫn lộn ký ức. Tại đối mặt cảnh sát điều tra, có người nói thẳng nhớ không rõ có người lập lờ nước đôi cấp ra đáp án, còn có người một mực chắc chắn uống đến xuống buổi trưa 3 điểm. Cứ như vậy, Chu Dung Cương cùng La Dương mang theo manh mối cùng nghi hoặc quay trở về Xuân Thành. Sau đó, bọn hắn cấp tốc liên lạc Thịnh Thiên Thị đồng sự. Tại đối phương toàn lực phối hợp, từ nơi đó một nhà khách sạn điều lấy Tần Đại Quân vợ chồng tại một hào đêm đó và ở ghi chép cực kỳ màn hình giám sát. Thu hình lại trong tấm hình rõ ràng bắt được Tần Đại Quân cùng Lư Đan thân ảnh, bọn hắn tại 19 lúc 20 phân đi vào khách sạn đại đường, sáng ngày thứ 28 lúc 30 phân mới làm bạn rời đi. Trải qua một loạt xâm nhập điều tra, Chu Dung Cương hai người sưu tập đại lượng chứng cứ, dần dần xác minh Tần Đại Quân vợ chồng khẩu cung. Tại nhân chứng vật chứng giao nhau xác minh bên dưới, đều cho thấy Tần Đại Quân cùng Quách Anh Hồng án mất tích cũng không liên quan. Đối với cái này, Chu Dung Cương không thể không tại nội tâm loại bỏ đối với Tần Đại Quân hoài nghi. Mà Quách Anh Hồng án mất tích cũng bởi vậy lâm vào mới khốn cảnh. Nguyên bản nhìn như sáng tỏ manh mối đột nhiên nứt gãy, khiến cho toàn bộ vụ án lại lần nữa bịt kín một tầng nặng nề mê vụ. Khi Lương Vũ mang theo lâu bằng trình trở về cục thành phố lúc, thình lình phát hiện Trương phó cục trưởng cùng Hồ Băng xuất hiện tại phòng làm việc của mình, hiển nhiên đã là chờ đợi đã lâu. "Trương cục, Hồ Chi." Lương Vũ trầm giọng mở miệng. Trương phó cục trưởng cũng không có đáp lại, sắc mặt mười phần đăm trầm, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hồ Băng nhìn thấy lâu bằng trình bị thương, lo lắng mà hỏi thăm, "Thế nào? Bị thương có nặng hay không?" "Không có việc gì, tiểu thương mà thôi." Lâu bằng trình không hề lo lắng trả lời. Lương Vũ thì là một mặt oán giận khiển trách nói: "Tiên thị tập đoàn miệt thị pháp luật, coi trời bằng vùng, chúng ta lấy điều tra vụ án làm lý do, nhiều lần yêu cầu ước đàm tiền hảo, lại nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay Lâu Ca tận mắt nhìn thấy Tiền Hào ngay tại tập đoàn cao ốc, có thể sân khấu nhân viên tiếp đãi lại hoang sưng nó không tại. Càng nắm chắc hơn tên nhân viên bảo an trở ngại công vụ, công nhân đánh lén cảnh sát, như vậy không tuân thủ pháp luật kỷ cương xí nghiệp, ta khẩn cầu cục lãnh đạo tra rõ đến cùng. Hắn âm vang hữu lực, nói ra đối phương việc các cùng bất mãn trong lòng. Nhưng mà, đáp lại hắn cũng không phải là duy trì, mà là Trương Phó cục trưởng như lôi đình gầm thét. Các ngươi biết mình vừa mới làm cái gì sao? Còn nói Tiền Thị tập đoàn không tuân thủ pháp luật, ta nhìn rõ ràng là các ngươi chấp pháp không thỏa đáng, không nhìn kỷ luật. Trương cục trưởng tức giận đánh ra lấy bàn công tác, thanh âm đinh tai nhức óc. Chính các ngươi nhìn xem điện thoại, nhìn một cái hiện tại trên mạng dư luận đều tại khiển trách ai? Là các ngươi, là chúng ta Xuân Thành thị cục. Lương Vũ nghe nói lời ấy, một mặt hoang mang nhìn về phía Hồ Băng. Nhưng từ trước đến nay che chở cấp dưới Hồ Băng giờ phút này cũng á khẩu không trả lời được, mặt lộ vẻ khó xử. Lương Vũ cấp tốc lấy điện thoại di động ra, phát hiện cuộc gọi nhỡ cùng tin tức không ngừng lấp lóe, phần lớn đến từ Tâu Nghiên cùng Quách Sóc. Hắn tiện tay mở ra Tâu Nghiên chia sẻ một đầu kết nối, màn hình trong nháy mắt nhảy chuyển đến một đoạn trong video ngắn. Trong tấm hình, chỉ gặp Lương Vũ hai người cùng Tiền Thị tập đoàn các nhân viên an ninh phát sinh kịch liệt xung đột, cả đám viên bị bọn hắn đánh cho nhau nhau ngã xuống đất, dùng tuyệt đối ưu thế xâm nhập trong đại lâu hình ảnh. Cũng không thể hiện hai người đưa ra giấy chứng nhận cùng cảnh cáo chấp pháp quá trình, video rõ ràng bị ác ý biên tập. Tiêu đề càng là tận lực dẫn đạo, đem đầu mâu trực chỉ hai người. Trong khu bình luận, còn có người tại chân ngoài thổi gió, thậm chí vạch trần ra bọn hắn cảnh sát thân phận. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Xuân Thành thị cục hai tên thường phục bạo lực chấp pháp tin tức cấp tốc xông lên hot search. Không rõ chân tướng dân chúng tại dư luận trợ giúp bên dưới, nhao nhao gia nhập vào khiển trách trong đội ngũ. Lương Vũ run rẩy cầm di động, răng cắn đến chi chi rung động, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, chính mình đây cũng là bị đối phương bày một đạo. Bên cạnh Lâu Bằng Trình cũng thở hổn hển, siết chặt nắm đấm, trong con ngươi một mảnh xích hồng, đáy mắt chiếm cứ vô số tơ máu. Hồ Băng Cương muốn mở miệng an ủi, lại nghe Trương Phó cục trưởng ngữ khí lạnh như băng nói ra: "Lương Vũ, Lâu Bằng Trình, cục lãnh đạo vừa mới tổ chức hội nghị khẩn cấp, nhằm vào các ngươi hành vi làm ra quyết định. Từ giờ trở đi, các ngươi bị ngưng chức." Trong tay tất cả vụ án lập tức chuyển giao, phối thương cùng cảnh giới toàn bộ nộp lên trên. "Cái gì?" Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Lương Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chăm chú nhìn Trương cục trưởng, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Tấu chương xong, chương 125, trở lại Bắc Lĩnh phái xuất sở. Tâu Nghiên lặng lặng đứng lặng tại Lương Vũ cửa phòng làm việc, yên lặng nhìn chăm chú hắn sửa sang lấy vật phẩm cá nhân. Trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề kiềm chế bầu không khí. "Tổ trưởng, ngài cái này dọn dẹp như vậy sạch sẽ làm cái gì, khiến cho giống như cũng không tiếp tục trở về giống như." Quách Sóc một bên thoải mái mà vui đùa, một bên chủ động tiến lên hỗ trợ, ý đồ đánh vỡ phần này nương trọng. Nhưng mà, Lương Vũ cũng không nói tiếp, chỉ là chuyên chú vào động tác trong tay. Lại qua một lát, mới thần sắc tự nhiên nói: "Nên nộp lên đồ vật đều đã giao xong, ta cái này cũng cái gì vật phẩm tư nhân, một hồi lại đem kéo một chút, cũng liền không sai biệt lắm, các ngươi đều đi làm việc đi." "Này, sao có thể để cho ngươi làm loại chuyện lặt vặt này con a?" Quách Sóc bất đắc dĩ đáp lại. Lương Vũ lại cười nhạt một tiếng, "Ta hiện tại chính là cái đại nhà nhân, không tìm chút chuyện làm ngược lại cảm thấy khó chịu." Hắn quay đầu nhìn về phía hai người, muốn lại căn dặn vài câu liên quan tới chưa kết án kiện sự tình, lại như nghẹn ở cổ họng, đành phải đem lời nuốt trở vào. Mình đã bị tạm thời cách chức, không còn là tổ chuyên án tổ trưởng, đã mất quyền hỏi đến vụ án tiến triển. Nghĩ đến đây, Lương Vũ trong lòng tràn đầy thê lương. Hắn áy náy mà nhìn xem trên ghế salon Lâu Bằng Trình, "Lâu ca, có lỗi với, là ta liên lụy ngươi." "Huynh đệ, đừng nói như vậy." Lâu Bằng Trình cởi mở cười cười, "Có thể cùng ngươi vui buồn có nhau, là của ta vui mừng. Ta tin tưởng, giờ phút này tâm tình của ta tuyệt đối phải tốt hơn bản tử cùng Tiểu Nghiên." "Đối với, đại cá nhi nói đến một điểm không sai, chúng ta tổ trọng án luôn luôn đều là cùng tiến thối, muốn đi chúng ta cùng đi, lão tử cũng không hầu hạ." Tâu Nghiên mặc dù không nói chuyện, nhưng từ nàng lãnh lực băng xương vẻ mặt đó có thể thấy được, đồng dạng tràn ngập oán giận cùng bất mãn. Lương Vũ thấy thế vội vàng khuyên can, "Quách ca, đừng nói nói nhảm." Ánh mắt của hắn thành khẩn nói ra, "Cường ca còn tại bệnh viện, lão Trần đi Ma Đô, hiện tại tổ trọng án liền toàn bộ nhờ hai ngươi chống." Nghe đến đó, Quách Sóc không khỏi cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Các ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi, còn lại khổ sai việc cực đều ném cho chúng ta. Dù sao ta mặc kệ, tranh thủ thời gian trở lại cho ta, tổ chúng ta thiếu một người cũng không được." Lương Vũ nhìn qua hắn, trong mắt lóe ra cảm động, đành phải miễn cưỡng giơ lên vẻ miệng, ra vẻ thoải mái nói: "Vậy liền vất vả hai vị thủ nhà, ta cùng Lâu ca đi trước rồi, vừa vặn hưởng thụ bên dưới cái này khó được hưu nhàn thời gian." Nói xong, hắn cùng Lâu Bằng Trình liền cũng không quay đầu lại bước ra cửa, chỉ để lại hai cái thẳng tắp mà cô đơn bóng lưng. Ra đơn vị cửa lớn, hai người tạm làm tạm biệt, Lương Vũ lê bước chân nặng nề đi vào cửa chính. Ngày bình thường bận rộn làm việc để cái nhà này càng giống là một cái lâm thời nghỉ chân chỗ, mà bây giờ, nơi này lại thành hắn duy nhất kết cục. Trong phòng khách bày biện hoàn toàn như trước đây, nhưng giờ phút này xem ra lại có vẻ đặc biệt quặn quẽ cùng cô đơn. Hắn chán nản ngồi ở trên ghế salon, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn định như vậy cho mình nghỉ chút, đều có thể đợi bên trong hài lòng cũng không có đến, ngược lại để hắn lâm vào càng sâu suy nghĩ trong vòng xoáy. Viên Linh Linh cùng Châu Thiên hai tấm kia tràn ngập sức sống gương mặt tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện. Các nàng vô tội chết thảm hình ảnh giống một thanh sắc bén kiếm, đâm thẳng Lương Vũ trái tim, lưu lại khó mà lấp đầy vết thương. Tiếc nuối cùng không cam lòng dưới đáy lòng không ngừng cuộn, không cách nào lắng lại. Về phần Tiền Hào, cùng sau lưng của hắn khổng lồ Tiền Thị tập đoàn, càng là làm cho Lương Vũ lên cơn giận dữ, kiềm chế ở trong lòng lửa giận, gấp đón đỡ bộc phát. Hắn cấp tốc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, tầm mắt của hắn xa xăm mà thâm thúy, nhìn về phía mảnh kia hắn thể sống chết bảo vệ thành thị khu ngã tư. Nơi đó vẫn có hắn chưa để lộ chân tướng, càng có hắn quyết chí thể không đổi lý tưởng truy cầu. Theo suy nghĩ lắng đọng, Lương Vũ ánh mắt buộc phát sáng rực lại kiên nghị. Hắn lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, bất cứ lúc nào chỗ nào, loại nào tình trạng, chỉ cần lửa giận trong lòng chưa tắt, liền tuyệt sẽ không đình chỉ đối với chân tướng truy tìm, cùng đối với chính nghĩa thủ vững. Quyết tâm đã định, Lương Vũ quả quyết cầm điện thoại di động lên, tìm ra Lý Kính Phong số điện thoại, lập tức gọi tới. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Kính Phong bên kia còn không có hồi âm. Lương Vũ tâm tình như là bị vớt mèo cào qua bình thường nôn nóng bất an, hắn thực sự không thể chịu đựng được tiếp tục đợi ở trong nhà, không có việc gì. Càng nghĩ, liền quyết định về chuyến Bắc Lĩnh phái xuất sở, có lẽ nơi đó có thể làm cho hắn tìm về một tia phong phú cùng bình tĩnh. Khi Lương Vũ bước vào Bắc Lĩnh phái xuất sở cửa lớn lúc, một cô quen thuộc cảm giác thân thiết đập vào mặt. Ai nha? Lương đội. Không đúng không đúng, hiện tại phải gọi Lương tổ trưởng rồi, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về? Tiểu Lương, ngươi có thể tính trở về chúng ta những lao hỏa kế này đều muốn chết ngươi rồi. Nó ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không lại nhảy lên vóc rồi? Nhìn xem so trước kia cao hơn một mảng lớn mà a. Các vị ngày xưa kể vai chiến đấu đồng sự cùng nhau tiến lên, ngươi một lời ta một câu hỏi trở lấy. Lương Vũ tại đáp lại đồng thời, trong lòng cũng phun trào lên một dòng nước ấm, phần này đến từ chiến hữu cũ quan tâm cùng tưởng niệm mang đến cho hắn thật sâu an ủi. Đợi cùng mọi người hàn huyên qua đi, Lương Vũ đạp vào thang lầu, hướng phía sở trưởng phòng làm việc phương hướng đi đến, cánh cửa kia nửa mở rộng ra. Giờ phút này, Lưu Thanh Hải chính cùng Cao Chiến trò chuyện nội dung công việc, nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, hai người không hẹn mà cùng dương mắt nhìn về phía cửa ra vào. "Tiểu Vũ." Cao Chiến một tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Hắn bước nhanh đi tới, mang theo ánh mắt nghi hoặc hỏi, "Tổ trọng án làm việc thông thả, hay là có cái gì đặc biệt bản án cần chúng ta phối hợp?" Lưu Thanh Hải cũng buông xuống ở trong tay làm việc, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nhiệt tình chào mời nói, "Tiểu Lương tiến nhanh phòng, chúng ta ngồi từ từ trò chuyện." Lương Vũ nhìn xem hai người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đại hắn vào chỗ sau, chậm rãi nói ra chính mình tạm thời cách chức tiền căn hậu quả. Lưu Sở Trường nghe xong cau mày, trong ánh mắt toát ra thật sâu sầu lo. Cứ việc trong lòng nổi sóng chập trùng, lại bởi vì thân ở nó vị, không thể không đè nén đầy bụng lời nói, nhẹ giọng an ủi. Trong cuộc quyết định là tạm thời, đến tiếp sau sẽ có tương quan điều tra, ngươi một mực an tâm chỉnh đốn, tin tưởng tổ chức sẽ cho ra công chính xử lý. Ngay thẳng Cao Chiến không có nhiều cố kỵ như vậy, nghe được đồ đệ gặp như vậy bất công, trong lòng đã là lửa giận ngút trời. Hắn vô bàn đứng dậy, thẳng thắn nói Tiểu Vũ làm sai chỗ nào? Cục lãnh đạo còn không có điều tra rõ ràng, liền tùy tiện làm ra quyết định như vậy, quá làm cho người ta trái tim băng giá. Chúng ta cảnh sát cả ngày lẫn đêm bảo vệ người dân sinh mệnh an toàn, có thể thời khắc mấu chốt, ai lại sẽ vì chúng ta minh bất công? Đi Cao chỗ, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này mặc dù không có ngoại nhân, nhưng cũng ít nói hai câu đi. Lưu Thanh Hải thấy thế, vội vàng mở miệng an ủi, Cao Chiến lúc này mới đè xuống nội tâm nôn nóng, miễn cương thu liễm lại một tức. Lương Vũ chính muốn mở miệng trấn an sư phụ, đống nhiên liếc thấy cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng không nhanh tạm thời bị ném sau, trên mặt lập tức treo đầy dáng tươi cười. Tấu chương xong, chương 126, hệ thống phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, Bắc Lĩnh phái xuất sở, sở trưởng phòng làm việc. Chu Dung Cương phong phong hỏa hỏa đi đến, hắn bởi vì bệ bộn nhiều việc vụ án, trước đó cũng không ở đơn vị, cho nên đối với Lương Vũ chuyến này hoàn toàn không biết gì cả. Cương ca. Lương Vũ thốt ra. Lương đội. Chu Dung Cương bước nhanh tiến lên, trên mặt đan sen kinh ngạc cùng mừng rỡ. Bọn hắn từng là trong một chiến hào thân huynh đệ, giờ phút này xa cách từ lâu chủ vùng, đặc biệt kích động cùng thân thiết. Hai người quen thuộc hàn huyên vài câu, nhưng Chu Dung Cương có chuyện quan trọng tại thân, đành phải rời đi chủ đề, hướng Lưu Sở Trường nói rõ ý đồ đến. Vẫn là Quách Anh Hồng cái kia cái quặc khó giải quyết bản án, tại Tân Đại Quân bị bài trừ hiểm nghi đằng sau, vụ án phá án và bắt giam làm việc lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lương Vũ Sơ nghe là liên quan tới công tác thảo luận, cân nhắc đến chính mình trước mắt tạm thời cách chức trạng thái, liền muốn đứng dậy cáo tử. Nhưng mà hồi lâu chưa hiện hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, cả kinh hắn bất động tại chỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, xin mời hiệp trợ Bắc Lĩnh phái xuất sở, tra ra Quách Anh Hồng án mất tích. Quách Anh Hồng án mất tích. Lương Vũ bất minh cho nên ánh mắt mở mịt, trong phòng mấy người nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đột nhiên Chu Dung Cương linh quang lóe lên, chật vỗ bắp đuổi của mình. Ai nha, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi, có ngài vị này tổ trọng án đại tổ sinh trưởng ở, ta còn sầu cái gì a? Ca ca trong tay vụ án này gặp được khó xử ngài, nhưng phải giúp ta phân tích phân tích. Hắn chưa biết được Lương Vũ bị tạm thời cách trước sự tình, trong mắt chứa chờ mong nhìn đối phương, phản phất cầm một cọng cỏ cứu mạng. Lương Vũ nhất thời lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh, gặp hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lưu Sở Trường hợp thời đi ra hòa giải. Ngươi liền tạm thời cho là chúng ta mời tới chuyên gia cố vấn đi, lại nói, chúng ta đều là người một nhà, đóng cửa lại tới nói điểm thì thầm, cũng rất bình thường thôi. Nếu Lưu Thanh Hải nói như thế, hệ thống lại phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, Lương Vũ đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù không tiện trực tiếp tham dự vụ án điều tra, ngược lại là có thể cho ra một chút ý kiến. Mắt thấy đối phương đồng ý hỗ trợ, Chu Dung Cương hưng phấn không thôi, một thanh níu lại Lương Vũ, bước nhanh đi hướng phòng làm việc của mình. Vừa mới bước vào đã từng phòng làm việc, ngày xưa hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu. Thế nào? Vẫn là như cũ đi, cùng ngươi thời điểm ra đi không có gì khác biệt. Chu Dung Cương cười hỏi. Lương Vũ khẽ mút cằm, ánh mắt của hắn trong phòng làm việc du tẩu, mỗi một chỗ đều như nói đi qua cố sự, bùi ngùi mãi thôi. Đi vào cái này, tựa như về nhà một dạng. Chu Dung Cương nghe xong đột nhiên cất cao giọng, mang theo một tia trách cứ nói ra. Cái gì gọi là giống về nhà một dạng? Cái này không phải liền là nhà của ngươi thôi. Bắc Lĩnh phái xuất sở là ngươi nghề nghiệp tiếp sống điểm xuất phát, cũng là ngươi vĩnh viễn dễ. Lương Vũ nội tâm bị lời nói này thật sâu xúc động, ấm áp chảy xuôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, bình phục lại tâm tình kích động, nghiêm mặt nói, đi Cương ca, trò chuyện chính sự đi. Nghe chút lời này, Chu Dung Cương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đầu. Hắn lật ra vụ án tư liệu, cũng tường tận cắt tỉa Quách Anh Hồng án mất tích từ đầu đến cuối. Từ vụ án phát sinh trải qua đến trước mắt điều tra tiến triển, mỗi một cái khâu đều tế trí nhập vi, Lương Vũ nghe đồng dạng cẩn thận. Cứ việc rất nhiều manh mối khó phân xen lẫn, nhưng Lương Vũ vẫn bén nhạy bắt mấu chốt. Cái này Tần Đại Quân có rất lớn gây án hiểm nghi, nhưng lại có không ở tại chỗ chứng minh. Không sai, nhằm vào hắn khẩu cung, chúng ta tiến hành dần dần xác minh, hắn xác thực không có đủ gây án thời gian cùng không gian điều kiện. Có thể hay không Quách Anh Hồng mất tích thời gian cũng không phải là một hào buổi chiều. Lương Vũ đưa ra nghi vấn. Chúng ta đồng dạng lặp đi lặp lại cân nhắc điểm này, có thể mỗi lần kết quả chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến một hào buổi chiều 17 điểm trước đó. Chu Dung Cương vừa nói, một bên tìm kiếm lấy tư liệu. Đúng lúc này, Lương Vũ ánh mắt rơi vào cái kia sấp thật dày trên tư liệu, một tấm trong đó tấm hình đưa tới chú ý của hắn. Chờ chút Cương ca, người kia là ai? Hắn chính là Tần Đại Quân a. Chu Dung Cương mặt lộ nghi ngờ hỏi, thế nào? Ngươi biết hắn? Lương Vũ cũng không đáp lại, suy nghĩ của hắn chính tìm kiếm lấy mấy ngày trước đây ký ức, trong lúc đó, một cái tràng cảnh tràn vào trong đầu. Hai hào ban đêm, hắn lái xe trở về đơn vị trên đường, suýt nữa cùng một cỗ xe con phát sinh va chạm. Để hắn khắc sâu ấn tượng chính là, đối phương lái xe không chỉ có không có mở đèn xe, hơn nữa thoạt nhìn thần sắc bối rối. Bây giờ hồi tưởng lại, người tài xế kia chính là Tần Đại Quân, mình cùng hắn lại dạng này gặp thoáng qua. Hai hào đêm hôm đó, Tần Đại Quân tại Xuân Thành thị xuất hiện qua. Lương Vũ nói cực kỳ khẳng định, sau đó hắn kỹ càng giảng thuật đêm đó cùng Tần Đại Quân ngẫu nhiên gặp phải quá trình. Chu Dung Cương sau khi nghe xong, ánh mắt sắc bén nhẹ gật đầu, không chỉ có thốt ra, hai hào đêm đó. Lái xe. Nói như vậy, Tần Đại Quân đối với chúng ta nói dối, cái kia mấy tấm xe khách phiếu. Lời còn chưa dứt, Lương Vũ đoạt trước nói, xe khách phiếu có lẽ là chướng nhãn pháp, cha xe của hắn chiếc chạy quy tích, lại đi xe khách đứng xác minh hắn đón xe đi chép. Lương Vũ lại cố gắng nhớ lại cùng Tần Đại Quân ngẫu nhiên gặp địa điểm, bổ sung một câu. Mặt khác, toàn diện loại bỏ từ trúc huyện tiểu khu, vào lúc ban đêm, hắn chính là từ cư xá kia lái ra. Chu Dung Cương nghe xong, trong mắt lộ ra khâm phục cùng tán thưởng, ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chú Lương Vũ. Trong lòng của hắn thầm than, khó trách tiểu tử này có thể trở thành cục thành phố tổ trọng án tổ trưởng, trời sinh chính là làm nghề này liệu a. Huynh đệ à, thật sự là rất đa tạ ngươi, Quách Anh Hồng đến nay tung tích không rõ, ta trước hết không bồi ngươi rồi, chờ ca làm xong vụ án này, nhất định mời ngươi tốt nhất uống một trận. Chu Dung Cương phong phong hỏa hỏa, vừa nói vừa xài bước xông ra phòng làm việc. Lương Vũ nhìn xem hắn là phá án mà buôn ba lao lực bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hâm mộ. Nhưng mà nghĩ lại, lần này trở về cũng không phải là phí công, chí ít chính mình cũng làm một chút đủ khả năng cống hiến. Lương Vũ tâm đủ hài lòng đi ra cửa đồn công an, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn liếc nhìn màn ảnh một cái, đúng là lao Trần điện báo. Tiểu Lương, ta đã nhìn thấy điển phỉ đứa nhỏ này số tuổi nhỏ, không trải qua sự tình, ta còn không có hỏi thế nào đâu, nàng liền đem có thể lời nhắn nhủ đều nói rồi. Đầu bên kia điện thoại, lao Trần thanh âm bao hàm lấy kích động cùng hưng phấn, đúng vậy, chờ hắn nói xong, Lương Vũ mở miệng chặn lại nói. Lão Trần, ta bị ngưng chức, hiện tại đối với lần này vụ án đã không có quyền hỏi đến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lão Trần kinh ngạc không thôi, điện thoại trong tay kém chút trượt xuống. Lương Vũ đành phải lần nữa bản tóm tắt sự tình mọi nguồn, cùng cục lãnh đạo kết quả xử lý. Sau chốc lát im lặng, Lão Trần hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Vụ án này nếu đến chúng ta tổ trọng án, ta nhất định cùng nó ăn thua đủ, trừ phi đem ta Lão Trần cũng tạm thời cách chức, nếu không ta thế muốn tra cái tra ra manh mối, đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, cũng vì hai người rửa sạch oan khuất. Lương Vũ nghe xong rất là cảm động, hắn suy nghĩ liên tục, hay là đơn giản nhắc nhở một câu, điền phỉ rất trọng yếu, cần phải cam đoan an toàn của nàng. "Tốt, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi." Cúp điện thoại, Lương Vũ tâm đầu như là chặn lại một tảng đá lớn, ép tới hắn thở không nổi. Tấu chương xong, chương 127, mật hội nhân vật trọng yếu, ngay tại Lương Vũ ham sâu sầu khổ thời khắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, hại hắn rơi vào kết quả như vậy tiền hào cũng không có tốt đi nơi nào. Tiên thị dược nghiệp văn phòng chủ tịch, Tiền Minh Thạch nổi trận lôi đình, phân loạn tư liệu rơi là tả trên đất, quý báo ngọc thạch vật trang trí rơi vỡ nát. Người cái nữ tử thằng ngu không chịu nổi, ta trắng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Tiền Hào mãn không quan tâm trả lời, là tiện nữ nhân kia chính mình nhảy đi xuống, ta có biện pháp nào? Tiền Minh Thạch hai mắt màu đỏ tươi, tay run rẩy chỉ chống đỡ lấy nhi tử cái chán, trầm giọng chất vấn. Ngươi thiếu nữ nhân sao? Vì chút phá sự này, dám làm ra bực này ngập trời tội ác, còn có mặt mũi con ta liên hệ trương cục trường? Ai tờ mở đưa cho ngươi quyền lợi? Ngươi quên năm đó xông ra thai họa rồi. Nếu không có ta thu thập tàn cuộc, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tiền Minh Thạch càng mắng càng kích động, hắn bị im lìm đau ngực, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Qua hồi lâu, mới lạnh giọng nói ra, ngày mai liền đưa ngươi xuất ngoại, trong vòng 2 năm không cho phép trở về. Mặt trời lặn hoàng hôn, chân trời ánh chiều tà là bận rộn đô thị phủ thêm một bộ hoàng hôn nghe thường. Trên đường phố dòng xe cộ như dệt, đám người rộn ràng. Lương Vũ tại một nhà sủi cảo quán qua loa dùng qua bữa tối, liền dẫn mất hết cả hứng tâm tình quay trở về cư xá. Vừa mới bước ra cửa thang máy, một đạo thân ảnh quen thuộc tình lình xuất hiện, chính An Tính đứng lặng tại nhà hắn trước cửa. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Chờ lâu lắm rồi đi. Làm sao không cho ta gọi điện thoại đâu? Hồ Băng mỉm cười đáp lại, ngươi cái này cách đơn vị gần, sau khi tan việc thuận đường lại tới, cũng là vừa tới. Hai người đi vào trong phòng, Lương Vũ vội vàng ngâm chén nước trà, lo lắng mà hỏi thăm, ngài cơm tối nếm qua sao? Tại nhà ăn đơn giản đối phó một ngụm. Hồ Băng nói xong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem rõ ràng nồi lạnh lò phòng bếp, do dự nói ra, đêm nay ta không sao, nếu không hai ta lại uống điểm. Ân, tốt lắm. Lương Vũ có chút ngoài ý muốn, bọn hắn quen biết lâu như vậy, ăn cơm chung số lần khó mà tính toán. Nhưng là bởi vì nghề nghiệp đặc thù hạn chế, hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu cơ hội lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lập tức kéo ra cửa tủ lạnh, bên trong chỉ có chút ít mấy thứ hoa quả cùng nhanh thực phẩm đông lạnh. Suy tư một phen sau, Lương Vũ hay là quyết định liên hệ Lưu Hiểu Huyền. Dù sao đối phương là cái thâm niên ăn hàng, đối với Xuân Thành Mỹ thực thuộc như lòng bàn tay. Mua qua internet kỹ năng càng là kéo căng, các loại phiếu ưu đãi, giảm miễn hoạt động vận dụng lô hỏa thuần thanh. Cho Lưu Hiểu Uyển phát đi hồng bao, đơn giản bàn giao một chút bữa ăn công việc. Lương Vũ lại đang trong ngăn tủ lật ra hai bình chân tàng rượu ngon, vẫn là hắn ăn Tết lúc từ cao chiến ra bên trong thuận trở về. Hai chén thuần hậu rượu ngon rót đầy, chờ đợi thức ăn ngoài đưa đạt khoảng cách, Lương Vũ cùng Hồ Băng nhân thủ một viên quả táo. Cứ như vậy một ngụm quả táo, một ngụm ít rượu uống. Qua ba lần rượu, Hồ Băng mới chậm rãi mở miệng. "Tiểu Vũ, ta biết ngươi lần này trong lòng rất bị khuất, là ta không thể đứng vững áp lực." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lương Vũ khoát tay áo, nhíu mày đánh gãy. "Lão đại, việc này cùng ngươi căn bản không quan hệ, lại nói, đây là cục lãnh đạo thống nhất làm ra quyết định, cũng không phải ngươi có thể chi phối." Hắn gặp một cái quả táo, ở trong miệng cắn vang lên kẹt kẹt, mơ hồ không do nói, "Ngươi trông coi toàn bộ chi đội đâu, có chỗ khó xử của mình, ta đều có thể lý giải." Hồ Băng nhẹ giọng thở dài, lập tức đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. "Ngươi có thể hiểu được ta rất vui mừng, nhưng ngươi phải tin tưởng, ta Hồ Băng tuyệt sẽ không bỏ xuống binh của mình, bỏ đi không thèm để ý." Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một chút, hít sâu một hơi, châm trước mở miệng. "Ta đi trong tỉnh tìm lão lãnh đạo, trước mắt thượng tầng đã bắt đầu mật thiết chú ý lần này vụ án, hy vọng ngươi có thể bảo trì bình thản, cho ta chút thời gian." Lương Vũ nghe nói lời ấy, nội tâm chấn động không thôi. Mặc dù hắn đối với Hồ Băng lão lãnh đạo cũng không quen thuộc, nhưng biết rõ vượt cấp báo cáo chính là quan trường tối kỵ. Hồ Băng tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, giải thích nói: "Cử động lần này đã là quyết định của ta, cũng đã nhận được cục trưởng chúng ta cho phép. Dù sao liên lụy đến tiền thị dược nghiệp loại quái vật khổng lồ này, cho dù hắn là một ván trưởng, cũng có chút lực bất tòng tâm." Lương Vũ lúc này mới nhớ tới, Hồ Băng cùng cục trưởng thế nhưng là sư huynh đệ, đồng xuất một môn. Như vậy xem ra, tiền thị dược nghiệp năng lượng xác thực không thể coi thường, chỉ có vận dụng tình thính lực lượng mới có thể dung chuyển căn cơ. Suy nghĩ liên tục, hắn cũng cởi trần nội tâm, nói ra trong lòng mình kế hoạch. Hồ Băng nghe xong trong mắt lóe ra quan mang. "Ý nghĩ của ngươi có thể thử một lần, như muốn đối kháng tiền thị tập đoàn, nhất định phải nắm giữ chứng cứ xác thực, mà lại càng nhiều càng tốt. Kể từ đó, ngươi tối ta minh, chúng ta hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất." "Tốt, ta hiểu được." Hồ Băng lời nói tựa như một trận thanh phong, xua tán đi Lương Vũ tâm bên trong khói mù, đồng thời lại mang đến một vẻ khẩn trương cùng chờ đợi, như là trước tờ mở sáng ánh rạng đông, tại yên lặng trong đêm âm thầm ẩn nút. Hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp rải đầy trong phòng, Lương Vũ từ trong ngủ mê thản nhiên tỉnh lại. Đêm qua say rượu, cả người đầu choáng váng chìm vào hôn mê, một thân mùi rượu. Hắn thoải mái mà vọt vào tắm, mới thanh tỉnh rất nhiều. Từ ván giường dưới đáy tìm ra mất tích một đêm điện thoại, thình lình phát hiện có hai đầu cuộc gọi nhỡ, đều là Lý Kính Phong đánh tới. Lương Vũ đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, lóe ra vẻ hưng phấn. Không kịp chờ đợi gọi lại, điện thoại cơ hồ trong nháy mắt kết nối, đối phương cũng một mực chờ đợi hắn hồi phục. "Lý tiên sinh, thực sự không có ý tứ, ta ngủ quên mất rồi." Lương Vũ vội vàng giải thích nói. "Không sao, chính là muốn nói cho ngươi, người ta đã hẹn, sáng hôm nay tùy thời có thể lấy gặp mặt." Lý Kính Phong thanh âm trầm ổn lại giàu có tư tính. "Vậy thì tốt quá, ta cái này đi tìm ngài." Lương Vũ mừng rỡ không thôi. Nửa giờ sau, tại Lý Kính Phong cùng đi, Lương Vũ đi vào một nhà yên lặng lại lịch sự tao nhã quán cà phê, gặp được Tiền Minh Hoa. Người này là Tiền Minh Thạch duy nhất đệ đệ, cũng chính là Tiền Hào nhị thúc. Đang điều tra tiền thị dược nghiệp cổ quyền biến tiên trong quá trình, Lương Vũ ngẫu nhiên phát hiện mánh khóe. Sớm tại tiền thị dược nghiệp lúc mới thành lập kỳ, Tiền Minh Hoa từng là trong tập đoàn hết sức quan trọng đệ nhị đại cổ đông. Bất quá, theo tiền thị dược nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh, thị trường số định mức từng năm kéo lên, hắn cổ quyền chiếm tỷ lệ lại bị dần dần pha loãng. Thẳng đến 2 năm trước, hắn danh nghĩa cổ quyền đã là không còn một mảnh, mà Tiền Hào cổ quyền lại tại mấy năm liên tục tiếp tục tăng trưởng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nguyên bản thuộc về Tiền Minh Hoa những cái kia cổ quyền đã thông qua một ít đường tắt toàn bộ chuyển rời đến cháu hắn trong tay. Bây giờ, Tiền Minh Hoa chỉ là một tên phụ trách sản xuất cao quản mà thôi. Tại Lý Kính Phong vị này người trung gian giới thiệu, Lương Vũ cùng Tiền Minh Hoa lẫn nhau bắt chuyện qua, xem như quen biết. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, liền phi thường thức thời đứng dậy cáo tử. Lương Vũ lúc này mới chậm rãi nói ra hôm nay định ngày hẹn đối phương chính đề. "Tiên tổng, công việc của ta chắc hẳn ngài cũng biết, nhưng hôm nay ở đây, ta càng muốn lấy thân phận bằng hữu, cùng ngài tiến hành một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, nếu không ta cũng sẽ không ứng ước mà đến." Tấu chương xong, chương 128, nội bộ tan rã địch nhân, nếu Tiền Minh Hoa thái độ gọn gàng dứt khoát, Lương Vũ càng không cần che giấu. "Tiên thị dược nghiệp năm gần đây phát triển tình thế như mặt trời ban trưa, ta hết sức tò mò, vì sao Tiền tổng sẽ đem chính mình tất cả cổ quyền giá thấp chuyển nhượng cho người khác?" Vấn đề tương đối sắc bén, mà Tiền Minh Hoa sắc mặt như thường, không có chút rung động nào. "Tiên thị dược nghiệp như cùng nó danh tự chỗ bày ra, là gia tộc xí nghiệp, mà ngươi cái gọi là người khác thực tế là chúng ta người trong nhà, bởi vậy, cái này thuộc về trong gia tộc của chúng ta bộ phòng sự vụ để ý." "Gia tộc xí nghiệp?" Lương Vũ nghe xong, trên mặt lướt qua một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, tiếp theo chất vấn: "Tiền này thị dược nghiệp chữ tiền chưa bài, đến tột cùng là đại biểu gia tộc của các ngươi cái kia tiền hay là đơn tiền hắn minh thạch nhất mạch tiền đâu? Ngay tuổi gần ngũ tuần lại vẫn là người cô đơn, liền không muốn đứa bé sao?" "Ngươi?" Đối mặt liên tiếp trực kích tâm linh đặt câu hỏi, Tiền Minh Hoa trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, não hải trong nháy mắt hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn lúc tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, cùng đại ca một tay tạo dựng tiền thị dược nghiệp. Sự nghiệp có thành tựu đồng thời, cũng thu hoạch tình yêu ngọt ngào, đã cưới cùng hắn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Hai vợ chồng ân ái có thừa, lại một mực không thể trông tình yêu kết tinh. Đã trải qua vô số lần chờ đợi cùng thất vọng, ngày xưa tựa như biển thâm tình ngày càng xa cách. Theo chính mình tiền tài cùng địa vị không ngừng kéo lên, hai người tình cảm cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Ly hôn sau, Tiền Minh Hoa đem đầy ngập nhiệt huyết chút xuống tại sự nghiệp bên trong. Theo tập đoàn không ngừng lớn mạnh, hắn cùng đại ca tại kinh doanh trên lý niệm sinh ra khác nhau. thậm chí ngày càng kịch liệt, một lần đạt đến không cách nào điều hòa tình trạng. Tiền Minh Thạch lo liệu lấy nhân mạch là vừa tư tưởng, cho là xí nghiệp muốn làm mạnh làm lớn, mấu chốt ở chỗ bệnh kiên cố lưới nhân mạch. Mà Tiền Minh Hoa thì kiên trì dân doanh xí nghiệp ứng lấy chất lượng làm căn cơ, sáng tạo cái mới làm hệ tâm, mới có thể đi ổn chí viễn. Nội bộ tập đoàn dần dần phân liệt thành hai đại phe phái. Liên quan tới phát triển lý niệm tranh luận, một tên chỉ cổ đầu tư đối tác liền nhiều lần cho thấy duy trì Tiền Minh Hoa phát triển xem. Mà lại, đối phương hay là vị phong vận vẫn còn, rất có khí chất mỹ nữ. Trong công tác quan niệm tương thông, để hai người hô sinh hảo cảm, theo càng ngày càng nhiều tiếp xúc, lại dần dần sinh tình tố. Cứ như vậy, Tiền Minh Hoa nên đón tình yêu sinh hoạt mùa xuân thứ hai. Sau khi cưới một năm, sinh hoạt lại giao phó bọn hắn một phần kinh hỉ, thê tử mang bầu hài tử, hoài thai 10 tháng sau thuận lợi sinh hạ một con. Tiểu sinh mệnh này sinh ra đền bù Tiền Minh Hoa nhiều năm qua tiếc nuối, già mới có con hắn đắm chìm tại vô tận vui sướng cùng trong sự thỏa mãn. Nhưng mà vận mệnh nhiều thăng trầm, tạo hóa trêu ngươi. Đang lúc một nhà ba người say đắm ở hạnh phúc thời điểm, sinh hoạt lại ném ra ngoài một cái vô tình trọng truy. Tiểu nhi tử tuổi tròn vừa qua khỏi, liền bị chẩn đoán chính xác hoạn có tiên thiên tính bệnh bạch huyết. Hai vợ chồng gián tiếp cả nước các đại bệnh viện cầu y hỏi bệnh, nhưng các bác sĩ kết luận như là sấm sét giữa trời quang. Chỉ có cốt tủy tấy ghép, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Vì phối hình, cả nhà già trẻ cùng lên trận, cuối cùng chỉ có chất tử Tiền Hào phối hình thành công. Đang lúc hắn coi là chất tử sẽ không chút do dự cung cấp trợ giúp lúc, làm người sợ run chuyện phát sinh. Tiền Hào lại lấy đây là thời cơ, yêu cầu Tiền Minh Hoa vợ chồng giao ra toàn bộ cổ quyền làm trao đổi, lại thái độ kiên quyết, trước hết ký hợp đồng lại tiến hành tấy ghép giải phẫu. Tiền Minh Hoa nghe xong người đều choáng váng. Nguyên lai, tại tiền tài trước mặt, thân tình lại không đáng một đồng. Thê tử của hắn không muốn như vậy thỏa hiệp, ý đồ tại cả nước cốt tủy trong kho tìm kiếm xứng đôi thờ thể, lại lần lượt thất vọng mà về. Không phải phối hình không thành công, chính là độ xứng đôi hơi thấp, hài tử sinh mệnh chi quang tựa hồ càng ngày càng yếu ớt. Đối mặt sinh tử lựa chọn, hai vợ chồng cuối cùng làm ra quyết định, bỏ qua quyền tài, cứu vãn thân tử. Thế là, Tiền Hào đã được như nguyện đạt được cổ quyền. Mà thân là phụ thân Tiền Minh Thạch đối với cái này lại cũng ngầm đồng ý dung túng, thậm chí chẳng biết xấu hổ chuyển gia nhi tử đã trưởng thành, chính mình không tiện can thiệp lý do. Tiền Minh Hoa sớm đã xem thấu đại ca một nhà tham lam dạ tâm. Sớm tại hai người lý niệm không hợp thời, danh nghĩa cổ quyền liền bị lặng yên không một tiếng động thẩm thấu pha loãng. Huống chi bây giờ, mình cùng chỉ cổ người kết làm vợ chồng, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn vị này lớn nhất cổ phần khống chế người cấu thành uy hiếp. Nhưng là, đối mặt thân hoạn trọng chứng, thống khổ dễ dù ấu tử, Tiền Minh Hoa vô lực lại đi bận tâm những này âm hiểm tính toán. Chỉ một lòng chờ đợi hải tử có thể khôi phục, mặt khác hết thảy đều có thể quên sạch sành sanh. Vốn cho là bỏ tiền tài, liền có thể đổi về hải tử khỏe mạnh, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, chất tử vậy mà chạy. Cổ quyền vừa đến tay, Tiền Hào liền chạy đi quẩy rượu mở chẳng biển. Có thể là quá cao hứng, uống rượu lớn, người cũng cùng. Cùng mấy tên đồng dạng không có gì tiểu phẩm con ma men phát sinh xung đột, song phương nhân mã ra tay đánh nhau. Loạn đấu bên trong, Tiền Hào giết đỏ cả mắt, thất thủ đem người cho thọc, một tên tùy tùng tiểu đệ còn cho đối phương đầu mở ra bầu. Tiền Hào rượu bị trong nháy mắt làm tỉnh lại, trong đêm chạy ra nước ngoài cửa, thời gian nửa năm tin tức hoàn toàn không có. Hắn trốn đi, đưa Tiền Minh Hoa vợ chồng lo lắng, làm thế nào cũng liên lạc không được người. Cuối cùng, nhi tử bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ, bất hạnh qua đời. Thê tử cũng triệt để thấy rõ người Tiền gia chân diện mục, đối với trượng phu đồng dạng lòng sinh oán hận, dứt khoát đưa ra ly hôn. Đến tận đây, Tiền Minh Hoa không chỉ có đã mất đi cổ quyền, gia đình mỹ mãn cũng chia băng phân ly, rơi vào cái một thân một mình hạ tràng. Hồi tưởng lại bực mình chuyện cũ, Tiền Minh Hoa sắc mặt mười phần u ám. Lương Vũ nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, thông qua thuật đọc tâm đã đem những này qua lại ân oán gút mắc nắm giữ nhất thanh nhị sở. Những này cùng hắn lúc trước chỗ điều tra tình huống đại khái ăn khớp. Chính như Lương Vũ sở liệu, Tiền Minh Hoa cùng đại ca một nhà oán hận chất chứa đã lâu, mà hắn có thể ẩn nhận đến nay, không biết là bởi vì lòng dạ rộng lớn, bận tâm thân tình, hay là sớm đã nản lòng phái trí, vô dục vô cầu. Bất quá, vô luận là loại nào khả năng, Lương Vũ đều quyết tâm muốn đem nó lôi kéo tới. Dù sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tiền tiên sinh, không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được chúng ta, cho nên ngày trước đó gặp phải, ta có biết một hai. Nói thật ta rất đồng tình ngài, nhưng ta cũng không thể lý giải, ngài lại như thế nào cố nén bên dưới khẩu khí này. Tiền Minh Hoa nhẹ giọng thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta vậy đại ca mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhiều năm qua tích lũy rộng khắp giao thiệp quan hệ, bối cảnh rất sâu. Từ khi ta cổ quyền đánh mất đằng sau, càng là vô lực chống lại. Đối mặt hiện thực, trừ nhẫn lại, ta lại có thể thế nào đâu? Lương Vũ châm trước một lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, năm đó ngài tại tập đoàn ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao, chẳng lẽ liền không có nắm giữ đến Tiền Minh Thạch một chút nhược điểm sao? Tiền Minh Hoa nghe xong trầm mặc không nói, Lương Vũ gặp nó do dự, tiến một bước với lớn. Ngài sẽ không còn tại nhớ cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tình đi, nhưng ai lại đem ngài làm thân nhân? Nhớ ngày đó, nếu không phải bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trở mặt vô tình, ngài cũng không trở thành cửa nát nhà tan a. Nghe đến mấy câu này, Tiền Minh Hoa trong mắt lóe ra cừu hận hỏa hoa, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại muốn nói còn đừng. Lương Vũ lần nữa dòm ra tiếng lòng của hắn, nguyên lai là đối với hắn cái kia lục thân không nhận đại ca cùng chất tử còn trong lòng còn có kiêng kỵ. Lương Vũ lập tức bảo đảm nói, nếu như ngài có, tự mình giao cho ta xử lý liền có thể, đến tiếp sau sự tình không cần ngài lại nhúng tay, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Tiền Minh Hoa cuối cùng cắn răng nghiến lợi chỉ nói ra một chữ, tốt. Ngay tại Lương Vũ du nói Tiền Minh Hoa đồng thời, Quách Sóc đi vào trại tạm giam, gặp được đâm chết Châu Thiên gây chuyện lái xe, mà Lao Trần cũng mang theo Điền Phỉ, Phong Trần bói bói chạy về Xuân Thành Thị. Tấu chương xong, chương 129, Tiền Hào muốn chạy. Xuân Thành Thị, Tử Trúc huyện tiểu khu. Tại Lương Vũ nhắc nhở bên dưới, Chu Dũng Cương tại cư xá cửa lớn màn hình giám sát bên trong, rốt cục bắt được Quách Anh Hồng thân ảnh. Ngày 1 tháng 1 buổi chiều, nàng có một cái ba lô đeo vai, đi vào cư xá này. Sau đó trong tấm hình lại không tung tích của nàng, hiển nhiên là sau khi đi vào lại không có từng đi ra ngoài. Mặt khác, Tần Đại Quân xe cộ cũng xuất hiện trong hình, cái này nhất định không phải trùng hợp. Thế là, toàn chỗ cảnh lực nghe tin lập tức hành động, đối với cư xá triển khai địa thám thức tìm kiếm loại bỏ. Nhưng từ chốc huyện tiểu khu quy mô khổng lồ, nhân viên dày đặc, toàn diện loại bỏ hao thời hao lực, hiệu suất khó mà tăng lên. Mắt thấy lại một ngày đi qua vẫn không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, Chu Dũng Cương sắc mặt tái xanh mắng đi ra cư xá. Đột nhiên, một nhà môi giới phòng ốc công ty bảng hiệu nhảy vào tầm mắt của hắn, tựa như một đường ánh rạng đông. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, Tần Đại Quân phi xuân thành người địa phương, như ở chỗ này hành hung gây án, tất nhiên cần một cái bí ẩn nơi trốn. Như vậy, hắn sẽ đi chỗ nào tìm kiếm phòng ốc như vậy đâu? Có phải hay không là thông qua môi giới phòng ốc? Tâm niệm đến đây, Chu Dũng Cương cất bước đi vào trong nhà này giới công ty, lộ ra công tác chứng minh sau trực tiếp hỏi thăm, trước Tết sau mấy ngày này, các ngươi cái này buồn bán sao? Môi giới lao bản cười đáp lại, chúng ta tiểu bản suy nghĩ, nào có nhiều như vậy ngày nghỉ có thể thả a. Ngay sau đó, Chu Dũng Cương lấy ra Tần Đại Quân tấm hình. Gặp qua người này sao? Lão bản nhìn sau lắc đầu, không có gì ấn tượng. Chu Dũng Cương mặt lộ tiếc nuối, khẽ thở dài một cái, hắn đang muốn rời đi thời khắc, lại chú ý tới trong tiệm một góc đối với cửa ra vào camera, liền hỏi, các ngươi nơi này giám sát dễ dùng không? Một mực dễ dùng ngài nếu có cần cứ việc xem xét. Chu Dũng Cương gật đầu, lập tức vào tay thao tác, trọng điểm điều lấy một hào cùng ngày video thu hình lại. Bởi vì chính vào Tết Nguyên Đán ngày hội, ra vào nhân viên thưa thớt, chỉ có tại buổi chiều xuất hiện một vị nữ tử, Chu Dũng Cương lặp đi lặp lại xem kỹ hình ảnh, luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Ngài đối với người này có ấn tượng sao? Hắn truy vấn lão bản. Lão bản hồi ức nói ngày đó tổng cộng cũng không đến mấy người, vị nữ sĩ này mặc dù không phải ta tự mình tiếp đãi, nhưng ta toàn bộ hành trình đều ở đây. Nàng lộ ra đặc biệt lo lắng, kiên trì muốn làm trời liền có thể vào ở phòng ở, mà lại không mang thẻ căn cước, nói đằng sau bổ sung. Đến bây giờ đều đi qua đã mấy ngày, cũng một mực không có lại đến qua, may mắn thời hạn mướn không dài, đại khái liền nửa tháng tà hữu. Chu Dũng Cương nghe đến đây, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Ngắn thuê, cấp bách, chưa mang thẻ căn cước. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nữ tử này vô cùng có khả năng tồn tại vấn đề. Đương nhiên, trong đầu hắn nhớ tới một người, chính là Tần Đại Quân thê tử Lư Đan. Mặc dù trong tấm hình nữ tử kiểu tóc khác biệt, trang dung hơi có vẻ dày đặc, nhưng thân cao hình thể cùng Lư Đan cực kỳ tương xứng, mà lại càng xem càng cảm thấy giống. Mau đưa nàng thuê hợp đồng cho ta xem một chút. Chu Dũng Cương thúc giục nói. Lão bản mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cấp tốc tìm ra phần kia hợp đồng. Chu Dũng Cương mắt sáng như đuốc, một chút liếc thấy ký kết người một cột viết Chu Ánh hai chữ. Chu Ánh. Hắn lập tức nghĩ đến, nếu đối phương tận lực chưa mang thẻ căn cước, hiển nhiên là sớm có dự mưu, sử dụng giả danh ký kết hợp đồng cũng hợp tình hợp lý. Hắn cấp tốc ghi lại trên hợp đồng cụ thể phong chỉ, liền tông cửa xông ra. Ngay tại Chu Dũng Cương phát hiện đầu mối mới đồng thời, La Dương bên kia cũng có phát hiện trọng đại. Tại Đông Hóa thị khách vật trạng, La Dương lập đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật Tần Đại Quân cung cấp vé xe cấp lớp đi tới đi lui đi chép. Xét vé chỗ tin tức số liệu cùng video hình ảnh theo dõi ân chứng với nhau, kết quả hiện lộ không thể nghi ngờ. Tần Đại Quân vợ chồng mặc dù mua 4 tấm đi tới đi lui vé xe, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không có lên xe. Quả nhiên bị Lương Vũ đoán trúng, xe này phiếu chính là cái ngụy trang. La Dương ngưng thần suy tư một lát, quyết định thật nhanh lao tới Đông Hóa thị cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy, điều lấy một hào toàn bộ ngày từng cái giao lộ ra khỏi thành màn hình giám sát. Thời gian không phụ người hữu tâm. Cuối cùng, tại cùng ngày sáng sớm cửa cao tốc video trong tấm hình, bắt được Tần Đại Quân xe cá nhân hành tung. La Dương đối mặt nhiều lần hình ảnh lặp đi lặp lại quan sát phân biệt, xác nhận người lái xe chính là Tần Đại Quân thê tử Lư Đan. La Dương cùng Chu Dũng Cương tề đầu tịch tiến, lẫn nhau siêu tập manh mối ân chứng với nhau, dần dần cho thấy một sự thật. Chính là Tần Đại Quân vợ chồng cung cấp hư giả khẩu cung, tăng thêm trên người bọn họ phạm tội hiểm nghi. Xuân Thành thị, Tiên thị dược nghiệp tòa kia nguy nga ký túc xá bên trong. Tiên Minh Thạch khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú trước mắt cái kia bất thành khí nhi tử, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. "Tiểu Hạo, từ ngươi tuổi nhỏ bắt đầu, ta liền vội vàng lập nghiệp, là phần này gia nghiệp dốc sức làm, xác thực không để ý đến đối với ngươi dạy bảo. Nhưng ta dốc hết toàn lực đưa ngươi cầu học, giúp ngươi lập nghiệp, đơn giản là chờ đợi ngươi có thể nhờ vào đó ma luyện tâm trí, sớm ngày thành thủ. Có thể ngươi bây giờ hành động, thật là làm ta thất vọng. Lần này đưa ngươi xuất ngoại, hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần, hảo hảo nghĩ lại, nếu như ngươi vẫn như cũ như vậy phóng túng không bị trói buộc." Tiếng nói đến tận đây, hắn đột nhiên dừng lại, ngữ điệu chuyển thành nghiêm túc cảnh cáo, "Ta không thể không cân nhắc thu hồi trong tay ngươi cổ phần." Tiền Hào nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt ngạc nhiên. "Cha, ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử, là ngươi huyết mạch duy nhất, ngươi muốn thu về cổ phần của ta là có ý gì? Chẳng lẽ tiền này thị dược nghiệp ngươi không có ý định chuyển cho ta, mà là muốn dẫn tiến phần mộ sao?" "Làm cản." Tiền Minh Thạch giận không kềm được, phất tay một cái tát nặng nề mà phiến tại Tiền Hào trên mặt, "Ngươi tên xúc sinh này." Nhưng mà, Tiền Hào chịu một bàn tay, chẳng những không có hối cải chi ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, giận dữ hét, "Ngươi liền sẽ động thủ đánh người, ta hôm nay dạng này đều là theo ngươi học, cùng ta học." Tiền Minh Thạch trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng đau lòng, lần nữa nâng tay lên muốn đánh xuống, nhưng nhìn thấy nhi tử ngẩng đầu đỡ ngực, khiêu khích ánh mắt, cái tay kia cuối cùng vô lực rủ xuống. Thật lâu, hắn chán nản ngồi trở lại ghế sofa, tầm mắt buông xuống, trong miệng thì thào tự trách, "Con không dạy, lôi của cha, không thể đưa ngươi giáo dục tốt, là ta cả đời này tiếc nuối." Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía nhi tử, ngữ khí quyết tuyệt, "Đi thôi, tại ta bãi bình việc này trước đó, cũng đừng trở về." Đối mặt phụ thân quyết đoán, Tiền Hào một mặt lạnh nhạt, "Bất quá là mấy cái lính cảnh sát mà thôi, ta nhìn ngươi là cố ý chuyện bé xé ra to, vừa muốn đem ta đưa ra nước ngoài, không trở lại mới làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi. Tiễn Minh Thạch nghe xong bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, lười nhắc lại đàn gậy Thái Châu. Sau đó hắn gọi Tiểu Mạc, trầm giọng nhắc nhở lấy, ta đứa con trai này, liền xin nhờ cho ngươi rồi. Tiểu Mạc cứ việc trước đây không lâu từng tại Lương Vũ trong tay ăn phải cái lô vốn, giờ phút này lại ngạo khí mười phần, tràn đầy tự tin. Ngài cứ yên tâm đi. 10 phút sau, Tiền Hạo, Tiểu Mạc xuất một nhóm mười mấy người, mở ra năm chiếc xe sang trọng từ tập đoàn cao ốc chậm chậm lái ra, chiều Xuân Thành cơ chàng mau chóng bay đi. Cùng thời khắc đó, Lương Vũ điện thoại nhận được một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn. Nội dung chỉ có chút ít mấy chữ, Tiền Hạo bị mang đến sân bay. Tấu chương xong, chương 130, tốc độ cùng kích tình, Lương Vũ bởi vì tạm thời cách chức xử lý mà chức quyền nhận hạn chế, không chỉ có không có quyền tham gia vụ án, càng không cách nào khống chế Tiền Hạo, tránh cho nó trốn đi. Huống chi, xe của hắn trước đều cái chăn bị thu hồi. Cho nên, khi hắn thu đến đầu kia lạ lẫm tin nhắn lúc, lập tức liên hệ Hồ Băng. Hồ Băng biết được việc này, ý thức được chuyện quá khẩn cấp, đã là cấp bách. Nhưng là, cân nhắc đến lãnh đạo cấp trên còn tại âm thầm bố cục, cũng không hạ đạt minh sát chỉ thị. Lúc này rõ ràng không nên làm to chuyện, để tránh cục diện mất khống chế, khó mà kết thúc. Thế là Hồ Băng quả quyết định, một thân một mình lái xe tiếp ứng Lương Vũ. Sau đó do Lương Vũ tiếp nhận điều khiển, hai người nhanh như điện chớp hướng phía phi trường hướng đuổi theo mà đi. Hồ Băng xe là đời cũ A6L, 5 tháng mặc dù lâu chút, nhưng động lực mười phần. Thời gian cấp bách, Lương Vũ không có khống chế tốc độ xe, còi cảnh sát gào thét, qua lại hỗn loạn con đường ở giữa. Trải qua một phen tốc độ cao nhất truy đuổi, nửa giờ sau, rốt cục tại thông hướng phi trường trên đường cao tốc, bọn hắn phát hiện một hàng đều nhịp đội xe. Hết thảy 5 chiếc xe, thuần một sắc lao vụ thương vụ, trong đó một chiếc xe bài Lương Vũ từng tại tiền thị dược nghiệp dưới lầu gặp qua. Hắn vội vàng hỏi, lão đại, chính là bọn hắn, muốn hay không cương ép bước ngừng? Tạm thời không cần, hôm nay chúng ta mục đích chỉ là lưu lại Tiền Hạo, tận lực không nên đem sự tình huyên náo xôn xao. Hồ Băng trầm ổn đáp lại, lập tức đè xuống xe tải gọi hàng khí. Phía trước xe cộ, xin mời lập tức sang bên dừng xe. Thấy đối phương không tuân theo, Hồ Băng lại lần nữa phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nơi này là cục thành phố đội hình sự, phía trước đội xe lập tức sang bên dừng xe. Đối phương vẫn không làm ra cái gì đáp lại, ngược lại nhao nhao để cao tốc độ xe. Hồ Băng sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, đuổi theo. Nhận được mệnh lệnh, Lương Vũ một cước sàn nhà dầu, ô tô bỗng nhiên gia tốc, nương theo lấy oanh minh động cơ âm thanh, hướng về phía trước đội xe truy kích mà đi. Hắn nắm chặt tay lái, ổn định hữu lực, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Điều khiển ô tô giống như một cái phi nhanh săn mồi báo săn, gió cùng bạo tiếng ồn ở bên tai gào thét mà qua. Phía trước trong xe thương vụ, Tiền Hào mắt thấy sau lưng xe cộ càng đuổi càng gần, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tợn mờ những cảnh sát này cùng cái dăm cho thuốc cao giống như Tiểu Mạc, ngăn bọn hắn lại cho ta. Không có vấn đề. Tiểu Mạc nói xong trong nháy mắt hoán đổi ra tốc ngăn, tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc nhấn xuống bộ đàm cái nút, hướng trong đội xe thành viên khác ra lệnh. Bay đội hình, lại đuổi liền làm lần đó. Nhận được chỉ lệnh sau, đội xe tối hậu phương hai chiếc xe cơ hồ tại cùng một thời khắc đè xuống phanh lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra trầm thấp mà hữu lực gào thét. Hai chiếc xe người điều khiển phối hợp ăn ý, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Khi thân xe vững vàng hạ xuống tốc độ sau, lại cấp tốc tụ hợp, hai xe song song chạy tại trên cao tốc lộ, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Thế như trẻ che Lương Vũ cũng không thể không giáng xuống tốc độ xe. Thừa dịp khoảng cách này, phía trước nhất ba chiếc xe điên cuồng tăng tốc. Lốp xe dưới lộ diện phản phất hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, chạy phương xa sân bay bắn vọt mà đi. Nhìn xem dần dần hất ra xe Audi ảnh, Tiểu Mạc trên mặt hiện ra một tia đắc ý cười lạnh. Tiền Hào càng là khịt mũi coi thường, khinh thường đóng lại hai con ngươi, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Mà trong xe Audi, Hồ Băng sắc mặt ám trầm như sắt, trong lòng chính tính toán phải chăng liên lạc cảnh sát giao thông ở phía trước bố khống chặn đường. Bên cạnh Lương Vũ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. "Tiểu tử cùng ta chơi cái này." Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, dưới chân điểm nhẹ phanh lại, ngay sau đó quả quyết phía bên trái dồn sức đánh tay lái, ý đồ ra tốc vượt qua. Phía trước hai chiếc xe hiển nhiên cảm giác được ý đồ của hắn, lập tức phía bên trái bên cạnh làn xe dựa sát vào, ý muốn ngăn chặn áo địch con đường tiến lên. Nhưng mà, động tác mới vừa rồi bất quá là Lương Vũ hư chiêu. Hắn lại lần nữa dùng sức đạp xuống phanh lại, lập tức phía bên phải đánh đầy bánh lái, nhanh chóng hoán đổi đến vượt qua cần số. Trong nháy mắt, xe gian phía trước xe cộ vùng ven, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hoàn thành siêu việt. Xinh đẹp. Hồ Băng tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhiệt huyết sôi trào tán thưởng một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt tấn lưng lực của tới, hắn không tự giác cầm chặt phía bên phải lan can, đóng chặt bờ môi, không nói nữa. Trong lúc thoáng qua, phía trước ba chiếc xe thương gia đã tiếp cận trước mắt, đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng một chiếc xe lần nữa cố ý giảm tốc độ, thân xe tại lộ trung ương đung đưa trái phải, ý đồ ngăn chặn Lương Vũ tiến lên lộ tuyến. Giờ phút này, như từ trên cao quan sát phía dưới, sẽ nhìn thấy một bức tranh kỳ quái. Một cỗ lao vụt cùng áo địch như hai đầu trong tranh đấu cự mãng, tại trên đường cao tốc tả hữu tung bay, lẫn nhau truy đuổi. Đối mặt như vậy ngăn cản, Lương Vũ xe cộ không thể không giảm xuống tốc độ. Mà phía sau hai chiếc lao vụt cũng từng bước ép sát, dần dần hình thành ba bên vây kín chi thế. Lương Vũ sắc mặt tỉnh táo như băng. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa thể hiện ra một tên tài xế giả chắc tuyệt kỹ thuật. Hắn khống chế lấy tọa hạ chiến câu giống như du long gián tiếp xê dịch, qua lại kín không kẽ hở trong vòng đây. Mỗi một lần thành thạo chuyển động tay lái, mỗi một lần chính xác giẫm đạp chân ga, mỗi một lần quả quyết khẩn cấp phanh lại, đều phảng phất là thân thể một bộ phận. Tự nhiên mà trôi chảy, liền thành một khối. Kinh lịch mấy lần mạo hiểm vượt qua nếm từ sau, Lương Vũ cuối cùng tại một sát na bắt được cái kia chớp mắt là qua sơ hở. Hắn không chút do dự đạp mạnh cần ga, ô tô trong nháy mắt buộc phát ra lôi đỉnh chi lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, không gì sánh được tinh chuẩn từ ba chiếc xe trong khe hở xuyên thẳng qua mà ra, chỉ để lại một trận oanh minh cùng sợ hãi thán phục. Ngay tại Lương Vũ đắc chí thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồ Băng lại đột nhiên nhắc nhở. Coi chừng. Chỉ thấy phía trước trên đường lớn, một cỗ lao vụt xe thương gia tựa hồ tức hồn hện, đột nhiên đạp xuống phanh lại. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, toát ra trận trận khói trắng, cũng sẽ rách ra một chuỗi chói tai mà cấp bách tiếng rít. Sau đó lại nằm ngang tại giữa đường. May mắn Hồ Băng kịp thời dự cảnh, thêm nữa Lương Vũ phản ứng nhanh nhẹn. Hắn bản năng chuyển động tay lái, chỉ dựa vào một lần xảo diệu biến đạo, liền vượt qua. Bây giờ, Lương Vũ dần dần đột phá trùng điệp trở ngại, tiền hào chỗ xe cộ đã gần trong gang tấc. Lần này, Lương Vũ không còn dám có chút thư giãn, ngược lại càng gia tăng hơn đuổi không bỏ, hướng về phía trước mục tiêu duy nhất khởi xướng kịch liệt hơn truy đuổi chiến. Xe mẹ xe đét bên trong, Tiểu Mạc mắt thấy xe Audi dần dần tới gần, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn gắt một cái nước bọt, giận dữ khẽ nguyền rủa, đều là một đám phế vật. Liếc qua ven đường cột mốc đường, khoảng cách cơ tràng cao tốc giao lộ còn sót lại 3 cây số, hiển nhiên không cách nào lại tùy tiện thoát khỏi đối phương. Hắn không chần chờ nữa, từ trong ngực thình lình rút ra một cây súng lục, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, chậm rãi thấp xuống tốc độ xe. Tiền thiếu gia, ngài tốt nhất ngồi vững vàng. Chỗ nào còn cần hắn nhiều lời, khi nhìn đến cây súng lục kia trong nháy mắt, Tiền Hào sớm đã bản năng quận mình đứng lên. Lúc này chính nằm ngoài vách chắn chỗ ngồi ở giữa trong khe hở, run lẩy bẩy. Tấu chương xong, chương 131, kỹ năng chân ngôn phổ độ lại tăng cấp. Xuân Thành thị, thông hướng phi trường trên đường cao tốc. Lương Vũ lái xe Audi từng bước ép sát. Nhưng mà, phía trước chiếc kia lao vụt xe thương gia lại ngoài ý muốn chậm lại tốc độ. Hồ Băng ngồi ngay ngắn tay lái phụ ghế, sắc mặt nghi hoặc, một lần hoài nghi đối phương chuẩn bị từ bỏ ngoan cố chống lại. Nhưng là, ngay tại hai xe cơ hồ song hành mà chạy nhanh trong nháy mắt, xe thương gia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái họng súng đen ngòm, trực chỉ Hồ Băng. Nội tâm của hắn một trận kinh hãi, lại gặp nguy không loạn, trấn định như thường. Hắn không có khả năng tránh né, nếu không bên người Lương Vũ sẽ có trúng đạn nguy hiểm. Đợi Lương Vũ trông thấy họng súng sát na, một đôi con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Lão đại, ngồi vững vàng rồi. Bận tâm đến Hồ Băng an nguy, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên đánh tay lái, trực tiếp hướng cái kia xe thương gia đánh tới. Đối diện trong xe, Tiểu Mạc một tay cầm tay lái, một tay cầm thương nhắm chuẩn. Đang lúc hắn sắp bóp cò thời khắc, thân xe bỗng nhiên gặp va chạm, kịch liệt lắc lư bên dưới, hắn thương này vậy mà bắn rỗng. Phanh một tiếng, đạn xuyên thấu cửa sổ xe, không biết bay về phía nơi nào. Hàng sau Tiền Hào lông tóc dựng đứng, doa đến toàn thân lắc một cái. Danh con, đối phương thực sự quá phế lối, triệt để đốt lên Hồ Băng lửa giận. Hắn cấp tốc từ bên hông rút ra phối thương, không chần chờ nữa, quả quyết nhắm ngay xe thương gia liền chút ba thương. Phanh, phanh, phanh. Xe thương gia bên trái bánh trước thai ứng thanh bạo liệt, xe cộ lập tức mất đi khống chế, nghiêng nghiêng vọt tới trung ương vành đai cách ly. May mắn Tiểu Mạc sớm thấp xuống tốc độ xe, có thể mặc dù như thế, hàng sau Tiền Hào vẫn là thụ thương không nhẹ, đầu vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Xe ngừng đằng sau, Hồ Băng dẫn đầu xuống xe, hắn thẳng đến hàng sau Tiền Hào mà đi. Chết hay không, không chết liền cho ta xuống tới. Thấy Tiền Hào đau nhè răng trợn mắt, Hồ Băng giật lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem nó kéo xuống xe. Mà trên vị trí lái sớm đã giống tuyết, lái xe Tiểu Mạc phóng qua vành đai cách ly, chính hướng phía đối diện làn xe chạy như điên. Nhỏ. Đúng vào lúc này, đối diện trên đường một cỗ hạng nặng xe hàng nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn thấy có người đi ngang qua đường cái, phanh lại đã tới đã không kịp. Xe hàng lái xe điên cuồng theo văn loa, lấy đó cảnh cáo. Tiểu Mạc ý thức được nguy hiểm đột kích, một cái trước nhào lộn khó khăn lắm tránh thoát ô tô va chạm. Hắn không để ý tới chảy ra cánh tay, càng đem Tiền Minh Thạch nhắc nhở quên sạch sành sanh, hoàn toàn không để ý Tiền Hào sinh tử, một lòng chỉ muốn chạy trốn cảnh sát đuổi bắt. Từ đầu đến cuối, phía sau bọn họ chỉ có một chiếc xe đang truy tung, cảnh sát số người nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 người. Tiểu Mạc tự tin cho là, đối mặt điểm ấy hoa hạ cảnh sát, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Nhưng mà, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng chấn nhiếp lòng người hét to. Cho ta đứng đó. Chẳng biết tại sao, thanh âm này rất quen tai. Tiểu Mạc nghe được trong nháy mắt, trong lòng vì đó chấn động, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân. Hắn vội ý thức quay đầu thoáng nhìn, nội tâm kinh ngạc cùng bất an hóa thành một tiếng sợ hãi thán phục. Phút. Tại sao lại là ngươi? Chỉ vì đuổi theo không phải người khác, chính là trước đó đem hắn treo lên đánh Lương Vũ. Lão tử làm chính là ngươi. Trở ngại trong tay đối phương có thương, Lương Vũ tiên phát chế nhân, túi người một cái bắn vọt, giống như mãnh hổ hạ sơn, hai bóng người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Cận chiến bên trong, Tiểu Mạc súng ngắn không phát huy ra ưu thế, ngược lại bị Lương Vũ nhất chiêu cao thám mã đánh rất trên mặt đất. Hắn quyết định thật nhanh, dứt khoát không còn dùng thương. Dưới chân giẫm lên hồ đi bước, huy sái ra một bộ cường tráng mạnh mẽ liên hoàn quyền. Quyền thế tấn mãnh, dẫn tới không khí rung động, tiếng gió rít gào. Lương Vũ thân hình linh động, nghiêng người né qua một vòng này gió táp mưa rào giống như công kích, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Người này quyền pháp thật nhanh, xem ra lần trước giao thủ là ăn khinh địch thua thiệt, lần này hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Hắn chuyển thủ làm công cấp tốc phản kích, quyền như tập phong. Song phương ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Cước bộ của bọn hắn linh hoạt đa dạng, hoặc tiến thối có theo, hoặc tả hữu đằng na, trong lòng đều muốn tìm tới đối thủ sơ hở, cho một kích chí mạng. Trong lúc bất chợt, Lương Vũ phi lên một cước, như giao long xuất hải, mang theo quyết nhiên khí thế. Tiểu Mạc trong lòng giật mình, tốc độ thật nhanh. Hắn xoay người tránh thoát, thuận thế bắt lấy đối phương chân, ý đồ đem nó ngã sấp xuống. Có thể Lương Vũ cấp tốc quay người, dùng khuỷu tay đánh trúng vào đầu của hắn. Tiểu Mạc bị đánh lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, liền lần nữa khởi xướng phản công. Hắn đấm móc như đạn pháo đánh trúng đối phương cái cằm, Lương Vũ lảo đảo lui lại. Tiểu Mạc mắt thấy một kích thành công, trong lòng dâng lên một tia thắng lợi ánh rạng đông. Hắn như hổ đói vồ mồi giống như xông tới, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống, không cho Lương Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tả Hưu đó đỡ, liên tiếp lui lại, Lương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Tiếng xe do bén nhọn vang lên, hắn vung chân như gió, lăng không đá ra một cước đá bay. Tiểu Mạc bị đá lật hắn thuận thế lăn mình một cái rơi xuống đất, lập tức phun ra một ngụm tụ huyết. Phốc. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Tiểu Mạc hô hấp dồn dập thô trọng, như là cũ nát ống bệ giống như khàn giọng rung động. Lương Vũ mặc dù nhìn như càng thêm phong dong, nhưng mồ hôi đã thẩm thấu quần áo của hắn. Tốt tốt tốt, Thái Cực Quyền đúng không? Tiểu Mạc lau máu trên khóe miệng ấn, trên mặt hiện ra một vòng hung ác nham hiểm lại giảo hoạt dáng tươi cười. Hắn chậm chậm đứng lên, vậy mà từ bên hông rút ra một thanh hàn quang loẹt loẹt dao ba cạnh. Thấy vậy một màn, Lương Vũ đôi mắt không khỏi có chút nheo lại, quanh thân cơ bắp tức thì càng cứng như dây, không dám kinh địch. Giết! Tiểu Mạc chợt quát một tiếng, đột nhiên phát động công kích mãnh liệt, làm tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê quốc tế. Hắn tại mưa bom bao đạn trong chiến trường tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ, xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Tại như mưa rông gió bao thê công phía dưới, Lương Vũ chật vật không chịu nổi, tránh không kịp. Theo một tiếng sắc bén xùi vang, dao ba cạnh nhọn phá vỡ hắn đùi cạnh ngoài ống quần, máu đỏ tươi thẩm thấu mà ra, truyền đến đau rát cảm giác. Lương Vũ cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo khuôn mặt lăn xuống. Không thể không thừa nhận, Tiểu Mạc là hắn từ cảnh kiếp sống bên trong tao ngộ qua mạnh mẽ nhất, sức uy hiếp lớn nhất đối thủ. Nhìn thấy đối phương thụ thương, Tiểu Mạc trong lòng tự tin tăng gấp bội. Khóe miệng đắc ý có chút dương lên, toàn thân cao thấp tràn ngập ra nồng đậm hơn sát phạt khí tức. Hắc hắc hắc, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a. Tiểu Mạc phát ra một trận dùng mình cười lạnh, khiêu khích hướng Lương Vũ kêu gào. Lương Vũ trong lòng tràn đầy oán giận, đang muốn động thân tái chiến, lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hiệp trợ Bắc Lĩnh phái xuất sở, thành công phá được Quách Anh Hồng án mất tích, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Lương Vũ trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Bắc Lĩnh phái xuất sở. Quách Anh Hồng. Chu Dung Cương đây là phá án. Đinh. Hệ thống ban thưởng hoạch toán hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được không rõ chất liệu song tiết côn một bộ. Kỹ năng chân ngôn phổ độ thăng cấp 1. Kỹ năng chân ngôn phổ độ mạ ịt phải vốn có hiệu quả trên cơ sở, giải tỏa song tiết côn 24 thức. Một giây sau, Lương Vũ con ngươi hiện lên một tia mừng thầm cùng đắc ý. Tấu chương xong, chương 132, nhanh sử dụng song tiết côn, thử hử a i. Xuân Thành thị Bắc Lĩnh phái xuất sở trong phòng thẩm vấn. Chu Dung Cương thanh âm thâm trầm hữu lực, chúng ta tại Tử Trúc viện một chỗ trong phòng cho thuê phát hiện Quách Anh Hồng vết máu. Đồng thời, còn rút ra đến hai viên ngươi vân tay vết tích, đối với những này, ngươi lại thế nào giải thích? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tần Đại Quân vợ chồng dù sao không phải sát thủ chuyên nghiệp, đối với phạm tội hiện trường thanh lý dù cho lại cẩn thận, cũng vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Đồng thời, theo La Dương cha ra lên xe tin tức, xe cộ quy tích các loại chứng cứ, Tần Đại Quân vợ chồng hoang luôn cũng tự sụp đổ. Đối mặt từng mục một bằng chứng như núi, hắn vô lực làm tiếp phản bác. Tần Đại Quân túi thấp đầu, đem mình cùng thê tử Tinh Vi bảy kế phạm tội trải qua, bao quát gây án chi tiết cho đến mức sắc câu, dần dần thẳng thắn. Chu Dung Cương sau khi nghe xong, nội tâm rung động không thôi. Đôi vợ chồng này lại xảo diệu vận dụng dựng phim trộm đổi thời gian thủ pháp, suýt nữa diễn ra một trận man thiên quá hải hoàn mỹ phạm tội. Giờ phút này, hắn âm thầm may mắn có thể được đến Lương Vũ mấu chốt nhắc nhở, đối với vị này tuổi trẻ tài cao lão lãnh đạo càng là kính nể có thừa. Cùng lúc đó, tại sát vách trong phòng thẩm vấn, Lư đang khóc không thành tiếng, hướng La Dương thổ lộ hết Quách Anh Hồng hùng hổ dọa người. Nếu như không phải đối phương từng bước ép sát, không lưu một tia đường lui, vợ chồng bọn họ hai cũng sẽ không thống hạ sát thủ, đi đến tuyệt lộ này. Kỳ thật, có mấy lời Lư Đan cũng không có toàn bộ đỡ ra. Nàng sở dĩ đồng ý trượng phu giết người kế hoạch, nhẫn tâm muốn diệt trừ Quách Anh Hồng, phía sau cất giấu còn có cái kia cô ghen tuông thúc đẩy. Nàng không chỉ một lần tại tay của trượng phu cơ bên trong, nhìn thấy Tần Đại Quân cùng Quách Anh Hồng ở giữa mập mờ đến cực điểm đối thoại. Cái này khiến Lư Đan đối với Quách Anh Hồng từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Nếu như không phải bởi vì đầu tư thất bại, dẫn đến 1 triệu tổn thất, Quách Anh Hồng có lẽ cũng sẽ không đối với Tần Đại Quân ghi hận trong lòng, tiến tới dẫn phát hai người quan hệ quyết liệt. Ngược lại, nếu Tần Đại Quân đầu tư thành công, trợ giúp Quách Anh Hồng kiếm được đầy bùn đầy bát, có lẽ bọn hắn sớm đã tẳng tiệu với nhau cùng một chỗ, cũng liền không có nàng Lư Đan chuyện gì. Cứ việc phần này tư tâm Lư Đan chưa bao giờ hướng người khác lộ ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng pháp luật đối với nó nghiêm trị. Tần Đại Quân vợ chồng cuối cùng phải đối mặt là chính nghĩa phán quyết. Quách Anh Hồng ly kỳ án mất tích như vậy cáo phá, cũng trợ giúp Lương Vũ thuận lợi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên. Lúc này, tại đường cao tốc bên cạnh đất hoang bên trong, càng chiến càng mạnh Tiểu Mạc nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Trước mắt Lương Vũ giống như là làm ảo thuật giống như, không biết từ chỗ nào móc ra một bộ toàn thân đen nhánh song tiết côn. Mà Lương Vũ thừa dịp đối phương ngây người thời khắc, hết sức chăm chú lĩnh ngộ tân giải khóa 24 thức côn pháp, hiện tại có thể nói là dung hội quan thông. Hắn ước lượng trong tay song tiết côn, chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ dùng, tiện tay đuổi nghịch ra một cái bình trường chuyển côn. Song tiết côn như rắn trườn giống như trên không trung tung bay xoay tròn, động tác nước chảy mây trôi, tơ lụa đến cực điểm, làm người ta nhìn mà than thở. Cặp kia đoạn côn ở trong tay của hắn giống như là đã có sinh mệnh, lộ ra một cố lăng lệ lại thâm sâu không lường được lực lượng. Lương Vũ sự hoan hỉ trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt, hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tiểu Mạc, một chút thương hại chi tình xông lên đầu. Người anh em này gặp được ta, là thật là quổng. Liền nghe thanh âm hắn khoa trương hô cầu, ta đánh. Thân hình tùy theo vũ động, cực nhanh, Tô Tần đeo kiếm, bạch xà thổ tín, tả hữu khai cung. Một bộ 24 thức song tiết côn pháp bị Lương Vũ vũ phong sinh thủy khởi. Nhưng là, Lương Vũ cố ý thông qua thực chiến kiểm nghiệm một chút chính mình mới nhất kỹ năng, cho nên chiến đấu mới bắt đầu cũng không toàn lực ứng phó. Lúc này Tiểu Mạc còn có thể bằng vào nhanh nhẹn tẩu vị cùng linh hoạt chiến thuật miễn cưỡng ứng đối. Tay hắn cầm dao ba cạnh, thân ảnh qua lại công thủ ở giữa, tùy thời tìm kiếm sơ hở. Song phương ngươi tới ta đi, chiến cuộc một lần lâm vào rằng co trạng thái. Nhưng mà, theo giao phong xâm nhập, Lương Vũ đối với giải tỏa kỹ nghệ nắm giữ càng thuần thục, đối tự thân năng lực nhận biết cũng dần dần rõ ràng. Giờ phút này, hắn thu liễm lại nguyên bản chơi đùa tầm tính, bắt đầu âm thầm phát lực. Lão tử chăm chú rồi. Lương Vũ Cơ song tiết côn nhanh như phong bạo, thế như bão lôi. Nó chiêu thức như sóng to cuồn cuộn, biến ảo ngàn vạn. Khi thì như tiềm long xuất uyên, khi thì giống như mãnh hổ hạ sơn, làm cho Tiểu Mạc đáp ứng không xuể, phòng thủ đến càng cố hết sức. Thế cục cây cân dần dần nghiêng, Lương Vũ ưu thế càng sáng tỏ. Ngay tại Tiểu Mạc kiệt lực thời khắc, Lương Vũ đông nhiên sử xuất một cái tấn manh trêu cho côn. Trong lúc đội vàng, Tiểu Mạc giơ lên dao ba cạnh đón đỡ, nhưng mà lại không thể hoàn toàn hóa giải cỗ này bảng bạc chi lực. Chỉ nghe siêu một tiếng vang phá không, dao ba cạnh lại bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Tiểu Mạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, quay người liền muốn lại trốn, có thể Lương Vũ đâu chịu dừng tay. Hắn ba bước cũng làm hai bước, lần nữa sử xuất cực nhanh di chuyển bên trong tả hữu đổi tay, lăng không đánh xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Mạc hình như có nhận thấy, hắn vội vàng quay người bản năng vươn tay cánh tay, buộc hai mắt ngạnh kháng một kích này. A! Trong chốc lát, trên cánh tay truyền đến kịch liệt rung động, xương cốt phảng phất tại dưới một côn này đứt thành từng khúc, khoan tim đau đớn cơ hồ làm hắn bất tỉnh đi. Chậc chậc chậc, ngươi chạy cái gì nha? Lần này giảm giá đi. Lương Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, tôm bóc vỏ tim heo rễu cợt nói. Tiểu Mạc đau nhè răng trợn mắt, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh. Phu xịt cút. Đánh không lại còn không cho chạy rồi. Lương Vũ đưa tay một cái thi đấu túi, miệng cho ta đặt sạch xe điểm, coi là lao tử nghe không hiểu thôi. Hắn lại cầm lên Tiểu Mạc đầu kia vốn lượn biến hình cánh tay, nhếch miệng nói ra, đau đúng không? Dạng này có lẽ có thể tốt đi một chút. Nói đi. Hắn vung ra thủ đao bổ về phía Tiểu Mạc động mạch cổ, chỉ gặp người sau hai mắt khẽ đảo, trực tiếp choáng nặng. Khi Lương Vũ khiêng Tiểu Mạc đi về tới lúc, Hồ Băng chính một tay khảo ở tiền hảo, một tay giơ cao lên súng ngắn, bị một đám người áo đen bao bọc vây quanh, rằng co không xong. Ai? Lương Vũ bạo quát một tiếng, ánh mắt như là chó sói ngoan lệ. Mấy cái ý tứ, còn muốn luyện một chút ta. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp hắn giống ném chó chết một dạng đem Tiểu Mạc ngã văng ra ngoài, người áo đen trong đám truyền đến trận trận kinh hô, một mảnh xôn xao. Mà mẹ nó, Tiểu Mạc bị hắn làm nằm xuống. Hắn nhưng là tiền tổng không tiếc trọng kim mời tới lính đánh thuê quốc tế, không phải rất biết đánh nhau sao? Truyền thuyết Tiểu Mạc giết người không chớp mắt, một cái có thể đánh 10 cái. Người này đem Tiểu Mạc đều làm phế đi, vậy chúng ta còn dãy rủa sao? Mắt thấy Tiểu Mạc chật vật không chịu nổi thảm trạng, nam tử áo đen từng cái trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng bọn hắn lại không dám chống lại Tiền Minh Thạch mệnh lệnh, vứt bỏ tiền hào tại không để ý. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan dưới cục diện, Hồ Băng trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Lương Vũ đại bộ lưu tình, đầy người sát khí ngăn tại Hồ Băng trước mặt, cái kia một đám mã tử thấy thế nhao nhao sợ hãi lui lại. Hồ Băng lúc này mới buông súng trong tay xuống, tiếp lên điện thoại. "Uy, ta là Hồ Băng." Đầu bên kia điện thoại ngắn ngủi trầm mặc sau, truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. "Uy, ta là Tiền Minh Thạch." Tấu chương xong, chương 133, Minh Tranh ám đấu, Hồ Băng cầm trong tay điện thoại, trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng. Ngữ khí trầm ổn hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, "A, nguyên lai là Tiền tổng a, xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại, Tiền Minh Thạch thanh âm xuyên tấu qua sóng điện từ truyền đến. Cứ việc ngữ điệu bên trong mang theo một tia cố ý kiến tạo khách khí, nhưng trong đó lạnh lẽo cứng rắn lại không cách nào che giấu. "Khuyển tử không hiểu chuyện, cho ngài thêm phiền toái, mong rằng hồ đội trưởng cho tiểu tử túi này mang về, ta nhất định tự mình chặt chẽ quang hàn giáo, hảo hảo giáo huấn một chút hắn." Hồ Băng nghe nói lời ấy, nhếch miệng lên một vòng thâm ý dáng tươi cười, lời nói nghe bình thản, lại ở trong chứa phong mang. "Tiền tổng nói quá lời, thân là cảnh sát, vì nhân dân phục vụ là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định đem quý công tử mang về." Vừa dứt lời, Hồ Băng quả quyết kết thúc cuộc nói chuyện, trong ánh mắt thì nhiều một tia quyết tuyệt. Xế chiều hôm đó, Hồ Băng tự mình lái xe, đem Tiền Hào đưa về Tiền thị dược nghiệp cao ốc. Tiền Minh Thạch tự mình đứng tại đại đường chờ đợi, hắn trên mặt nụ cười ấm áp nên đón tiếp lấy, cầm thật chặt Hồ Băng tay. "Cảm tạ Hồ đội trưởng, ngài làm việc bận rộn như vậy, còn muốn hao tâm tốn sức nhà ta cái này bất tranh khí tiểu tử thúi, thật sự là thêm phiền toái." Hồ Băng chỉ vào da đầu máu chảy Tiền Hào, một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. "Quý công tử ở trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, mặc dù tốc độ xe không nhanh, nhưng vẫn là chịu chút da ngoại thương." Tiền Minh Thạch không để ý chút nào khoát khoát tay, đều là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, "Không sao." Tiền Hào nghe đến mấy cái này, mười phần khinh bị trợn trắng mắt, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Hắn không nói một lời, lắc lắc khuôn mặt quay người lên lầu. Tiền Minh Thạch đối với nhi tử thái độ nhìn như không thấy, hắn vỗ Hồ Băng bả vai, không chút nào keo kiệt nói ngọt. Đối với nó ngày thường làm việc đưa cho độ cao khẳng định, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không bao lâu, hai người liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhìn qua trò chuyện mười phần hợp ý. Hồ lão đệ chính vào năm đó, con đường tương lai còn rất dài à, bình thường muốn giữ gìn mối quan hệ, chú ý nội bộ đoàn kết, gánh nặng đường xa à, ha ha. Tiền Minh Thạch lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn hạ giọng nhỏ giọng nói ra. Không biết lão đệ có thể có ngưỡng mộ trong lòng. Cho đi. Tiền Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng có thể tận sức mọn, nếu như có dùng đến lấy ca ca địa phương, nhất định không thể đổ cho người khác. Những lời này xuống tới, có thể nói là ân uy tịch thi. Hồ Băng nghe xong mười phần hưởng thụ gật đầu. Cảm tạ Tiền đại ca đề điểm cùng hậu ái, lời của ngài ta đều ghi tạc trong lòng. Hết lời, hắn chủ động nắm chặt tay của đối phương. Nếu quý công tử đã trở về ta liền không lại làm phiền, chúng ta sau này còn gặp lại. Cứ như vậy, hai người đứng tại đại đường cửa ra vào, lưu luyến chia tay. Khi Hồ Băng chạy về đơn vị lúc, hắn thít chặt lấy lông mày, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Tiền Minh Thạch nhìn như nhiệt tình, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, nói gần nói xa đều hy vọng mình có thể mở một mặt lưới, buông tha Tiền Hảo. Mà lão lãnh đạo bên kia chưa hồi phục, cái này không thể nghi ngờ ám chỉ Tỉnh Tính cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Như muốn khiêu động Tiền thị tập đoàn, chỉ có nắm giữ càng nhiều chứng cứ xác thực, mới có thể thực hiện một chiêu chiến thắng, nếu không chắc chắn dẫn tới vô tận hậu họa. Ngồi ở trong phòng làm việc trầm tư một lát, Hồ Băng đem tổ trọng án còn sót lại ba người toàn kêu tới. Từ khi Lương Vũ bị tạm thời cách chức sau, lão Trần tạm thời tiếp quản tổ trọng án. Bây giờ hắn gánh vác trách nhiệm, phản phất con cự thạch ngàn cân, áp lực to lớn không cần nói cũng biết. Lão Trần mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi ở trên ghế salon, một ngụm tiếp một ngụm hút thuốc lá. Hồ Chi, gọi chúng ta tới là có sắp xếp gì không? Hồ Băng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Điền Phỉ bên kia tình huống như thế nào? Theo Điền Phỉ giảng thuật, Tiền Hào đối với nàng hứa hẹn, chỉ cần tại vượt qua đêm giao thừa đem Viên Linh Linh đưa đến Hương Giang đại tiểu điếm, liền cho nàng 50,000 nguyên làm trả thù lao. Vậy trừ Điền Phỉ khẩu cung, có thể có vật khác chứng? Hồ Băng truy vấn. Lão Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu không có nhiều như vậy tâm nhãn, nghe chút có thể được 50,000 khối tiền, không chút do dự đáp ứng. Đợi nàng phát hiện đồng học xảy ra chuyện sau, càng là dọa đến hoang mang lo sợ, ý định gì cũng bị mất, mặc cho người định đoạt. Lúc này, Lão Trần vỗ đùi, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, lần này an bài Điền Phỉ tiến về Ma Đông người, là Tiền Thị Dược Nghiệp một tên nhân viên, giữa hai người nói chuyện phiếm ghi chép còn tại. Hồ Băng sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, Điền Phỉ hiện tại nơi nào? Nàng không có về trường học, mà là mời một đoạn thời gian giả, sau khi về nhà liền đóng cửa không ra. Có thể là do sợ, hoặc là sợ Tiền Hào lại có cái gì quá kích hành vi. Bất quá, ta đã an bài nhân thủ ngày đêm thủ hộ, bảo đảm an toàn của nàng. Hồ Băng thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, nhất định phải bảo đảm Điền Phỉ không thoát ly tầm mắt của chúng ta phạm vi, cùng an toàn của nàng. Lão Trần làm việc luôn luôn làm gì chắc đó, Hồ Băng hay là rất yên tâm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Quách Sóc, hỏi tới Châu Thiên Thai nạn xe cộ tình huống. Liên quan tới Châu Thiên Thai nạn xe cộ, còn có một cái mấu chốt người gây ra họa. Một ngày trước Châu Thiên xâm nhập Tiền Thị Dược Nghiệp cao ốc, ý đồ hành thích Tiền Hảo, là bạn gái Viên Linh Linh báo thủ. Ngày thứ hai hắn liền mất mạng tại thai nạn xe cộ. Lương Vũ thuật độc tâm dò được người gây ra họa tiếng lòng sau, tiến một bước sâu hơn Tiền Hảo dính líu phía sau màn điều khiển hiểm nghi. Lương Vũ tạm thời cách trước sau, Quách Sóc liền bắt đầu tiếp nhận điều tra việc này. Người gây ra họa ban sơ khăng khăng sự cố hệ tự thân sai lầm tạo thành, nguyện ý gánh chịu tất cả bồi thường trách nhiệm, thậm chí lấy mệnh để tội. Nhưng mà, tại Quách Sóc 5 lần 7 lượt thẩm vấn phía dưới, người gây ra họa rốt cục không chịu nổi áp lực tâm lý cùng lương tâm khiển trách, ấp a ấp úng nói ra bị người chỉ điểm sự thật. Thuận manh mối này, Quách Sóc cẩn thận thăm dò, phát hiện phía sau làm chủ lại là Tiền Hào trong đoàn đội tướng tài đắc lực. Hiểu rõ đến những ngày sau, Hồ Băng khẽ bước cằm, lại đem tiểu mạc tấm hình đưa cho Tông Nghiên. Người này bị thương, trước mắt tại bệnh viện, người trước điều tra thêm hắn đấy, chờ về đến tái thẩm. Tông Nghiên nhận lấy tấm hình, tự tin nói ra, không có vấn đề, lập tức cho ngài hồi phục. Đợi tổ trọng án ba người sau khi đi, Hồ Băng lại lần nữa lâm vào suy tư. Nội tâm của hắn rõ ràng, chỉ dựa vào hiện hữu chứng cứ, muốn dung chuyển căn cơ thâm hậu, quan hệ cành lá đan chen khó gỡ tiền tập đoàn, còn xa xa không đủ. Trận này minh tranh ám đấu, không chỉ có muốn bằng chứng như núi, càng cần thận trọng từng bước, không lấy đi sai một bước. Nghĩ cho đến này, Hồ Băng vội vàng đứng dậy, lại lần nữa tiến về tỉnh tính. Lão lãnh đạo là hắn tại trên hoạn lộ người dẫn đường, một thân phẩm cùng năng lực đều là hắn cho tới nay tấm gương. Gặp mặt sau, hai người ngồi tại tĩnh mịch trong văn phòng, đối với tiếp xuống hành động cùng chi tiết, hàn huyên thật lâu. Cùng lúc đó, Lương Vũ Đầu mang mũ lưỡi chai, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái âm u bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, tại xác nhận không người sau, mới cấp tốc tiến vào trong một chiếc xe. Như vậy vội vã gọi ta đến, xem ra sự tình tiến triển rất thuận lợi. Trên vị trí lái, Tiền Minh Hoa từ trong ngực móc ra một cái bao, mặt không thay đổi trả lời. Trong này có thứ ngươi muốn, đủ để vận ngã Tiền Minh Thạch. Tấu chương xong, chương 134, thỉnh thần dễ dàng đưa thần an. Bệnh viện tỉnh khu nội trú. Trải qua gần một tháng tỉ mỉ trị liệu cùng điều dưỡng, Vương Cường thân thể chính từng bước chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ trưởng dự tính, chỉ cần dựa theo trước mắt khôi phục trạng thái phát triển tiếp, ước chừng nửa tháng nữa thời gian, hắn liền có thể thuận lợi xuất viện. Mặc dù không có khả năng lập tức trở về trạng thái làm việc, cũng đủ để trở về sinh hoạt hàng ngày. Thân thể ngay tại từng ngày khôi phục, nhưng lâu dài tĩnh dưỡng sinh hoạt để Vương Cường có loại thân thể bị rỉ cảm giác. Hắn lo lắng dù cho vết thương khép lại, thân thể cơ năng cũng đã thoái hóa, không cách nào lại trở lại cái kia hướng đêm nhớ nghĩ tổ trọng án. Thế là, hắn mỗi ngày kiên trì vừa phải rèn luyện, tại bệnh viện đầu kia phảng phất không có cuối trong hành lang vừa đi vừa về ghé qua, cũng nhờ vào đó xua tan trong lòng nột ngạt cùng cảm giác cô độc. Một ngày này, khi Vương Cường lại một lần chẳng có mục đích tại hành lang quanh quẩn một chỗ lúc, đột nhiên liếc thấy hai vị chi đội đồng sự. Tâm tình của hắn trong nháy mắt được thắp sáng, không khỏi bước nhanh, mang theo ý cười đầy mặt, nhiệt tình vẫy tay. Lượng Tử, Tiểu Long, các ngươi sao lại tới đây? Ta có thể nghĩ chết các ngươi. U, Cường ca, ngươi thương thế này khôi phục được thế nào? Tiểu Long lo lắng mà hỏi thăm. Cường Tử, nhìn ngươi địa bộ này, cùng ngươi không việc gì giống như, cũng không phải là muốn ỷ ở chỗ này trốn tránh làm việc đi, hay là coi trọng cái nào cô em y tá, không nỡ đi rồi. Ha ha ha. Mấy người niên kỷ tương cận, xa cách từ lâu trùng phùng, giữa lẫn nhau mở ra không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Tại một trận tiếng cười vui qua đi, Vương Cường tài thu liễm dáng tươi cười. Đi, đừng chỉ cố lấy nói ta các ngươi tại cái này làm gì đâu. Còn có thể làm gì, trông coi bệnh nhân thôi. Lượng Tử trả lời. Tiểu Long thần thần bí bí chỉ hướng sau lưng phòng bệnh, giữa lông mày lóe ra hưng phấn. Cường ca, đoán xem vị bên trong kia là thân phận gì. Lúc này, Tâu Nghiên sớm đã tra rõ Tiểu Mạc nội tình, đối với hắn lính đánh thuê thân phận, toàn đội trên dưới cũng vì đó sợ hai thản phục. Nghe chút đồng sự như vậy đặt câu hỏi, Vương Cường đốn lúc tới hào hứng. Hai tay của hắn chống nạnh, gật gù đắc ý nói, ú a, hắn thân phận gì? Thế mà cùng ta ở cùng một nhà bệnh viện. Ngươi dẹp đi đi Cường ca, ta nói cho ngươi ngao, nghe nói người này là trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê, danh hiệu Tiểu Mạc. Liên cùng Mễ Quốc diễn những cái kia mạng lớn giống như sức chiến đấu phi thường cường hãn. Vương Cường đối với cái này xem thường, khoe miệng viết qua một tia trào phúng. Cắt, sức chiến đấu cường hãn hắn thế nào nằm bệnh viện đâu? Tiểu Long nhìn có chút hả hê cười cười, ha ha, ai bảo hắn đụng tới các ngươi tổ trưởng nữa nha. Nghe nói bị treo lên đánh hai lần, cánh tay đều gãy mất một cái. Ai? Lương Vũ. Vương Cường nghe nói kinh ngạc không thôi, chợt trên mặt hắn treo giống như vinh yên dáng tươi cười. Vậy coi như hắn không may, ở nước ngoài xính cậy mạnh còn chưa tính, chạy ta Xuân Thành đắc ý, đây không phải là tìm đánh đâu thôi. Là thôi, nghe nói Hồ Chi kém chút bị hắn ám toán, thật sự là gan to bằng trời. Thứ đồ chơi gì? Dám đối với Hồ Chi ra tay, hắn nở nở ta vào xem, ai cho hắn dũng khí? Vương Cường nói đi liền muốn đẩy cửa vào, lại bị Lượng Tử kịp thời ngăn lại. Đợi lát nữa đi, y tá đang ở bên trong thay thuốc đâu. Ai, cái này y tá đi vào đã nửa ngày, thuốc này đổi được thật là chậm. Tiểu Long thuận miệng cảm thán. Nhưng mà, Vương Cường nghe nói như thế trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, khẩn trương vừa vội gấp rút bước vào trong phòng. Kết quả, một màn trước mắt làm hắn đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp y tá té xỉu trên đất, sống chết không rõ, vốn nên nằm bệnh nhân giường chiếu giờ phút này lại trống rỗng, chỉ còn lại có một phó thủ công tay. Người đâu? Vương Cường nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc phóng tới phòng vệ sinh tìm kiếm, lại đồng dạng không thấy bóng dáng. Tiểu Long cùng Lượng Tử cũng theo vào phòng bệnh, thấy vậy một màn trong nháy mắt hoảng hồn. Tiểu Long một tiếng kinh hô, ngoa tảo, người làm sao không thấy? Lượng Tử nhặt lên cái kia phụ tá con tay, chỉ gặp một mặt vẫn một mực khóa tại bên giường, một chỗ khác lại bị tẩy mở. Cái này sao có thể? Hắn ngạc nhiên không thôi. Một bên khác, Vương Cường đem hôn mê y tá đỡ dậy, dò xét nó hơi thở xác nhận còn có sinh cơ sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem y tá an trí trên giường, chuyển hướng hai cái chưa tỉnh hồn đồng sự, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, còn ngây ngốc lấy làm gì? Mau gọi người a. Lượng Tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khẩn trương lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức liên lạc chi đội. Mà Tiểu Long cấp tốc gọi tới bác sĩ, đối với hôn mê y tá tiến hành cấp cứu. Vương Cường thì là như có điều suy nghĩ đi hướng cửa sổ, ánh mắt thuận ngoài cửa sổ ống thoát nước đạo một đường hướng phía dưới. Phòng bệnh ở vào lầu 4, đường ống nối thẳng mặt đất. Nếu như đội thành khỏe mạnh chính mình, xuôi theo này đường ống đào thoát dễ như trở bàn tay. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, tại phế đi một đầu cánh tay tình huống dưới, chỉ sợ có chút khó khăn. Như đối phương thật sự là một tên kinh nghiệm xa trường lính đánh thuê, có lẽ có khả năng này. Vương Cường phân tích, người này hẳn là lợi dụng thủ đoạn nào đó lặng yên không một tiếng động giải khai cổ tay. Tại y tá thay thuốc, trông coi sơ sẩy thời khắc đem nó đánh ngất xỉu, lại thông qua đầu này ống thoát nước đạo thành công thoát đi. Một phen phỏng đoán, làm cho Vương Cường trên mặt mặt ủ mày cho. Hắn hận không thể lập tức khỏi hẳn, hảo hảo chiếu cố cái này tại trong truyền thuyết lính đánh thuê. Tại Xuân Thành thị giải đất trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cực điểm xa hoa biệt thự. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, chiếu rọi đến cả tòa kiến trúc kim quang sáng chói. Tiền Hào lười nhác nằm tại ghế salon bằng da thật, sắc mặt mây đen dày đặc, lộ ra tâm sự nặng nề. Tại hắn đối diện, ngồi ngay thẳng phụ thân Tiền Minh Thạch, một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt tả hữu lưu chuyển, đan xen phẫn nộ cùng sầu lo. Trong phòng khách, vốn nên tại cảnh sát khống chế dưới tiểu mạc, giờ phút này thình lình hiện thân nơi này. Hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, vết thương chồng chất, lại như một đầu thụ thương cô lang, lưng thẳng tắp, không có chút nào lùi bước chi ý. Dù sao, hiện tại đã không chỉ là phụ tử các ngươi hai chuyện, ta cùng họ Lương tiểu tử kia không chết không thôi, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Tiểu Mạc lời nói năng có khí phách. Tiền Hào nghe xong cười nạo một tiếng, nếu như ngươi thật có thể xử lý hắn, ta lại ngoài định mức cho ngươi 3 triệu. Tiền Hào, ngươi đừng lại hồ nháo tiếp. Tiền Minh Thạch nghiêm nghị gian dạy, trong mắt lóe lên một đạo nghiêm khắc quan mang. Tầm mắt của hắn tại Tiểu Mạc trên thân vừa đi vừa về xem kỹ, nội tâm sóng cả mãnh liệt, không cách nào lắng lại. Lúc trước Tiền Hào lẻ loi một mình ở nước ngoài lúc, suốt ngày gây chuyện thị phi, thân là phụ thân hắn rất là bất đắc dĩ. Đành phải hàng năm hao phí món tiền khổng lồ thuê Tiểu Mạc, làm nhi tử cận bệ. Tiểu Mạc làm việc tàn nhẫn quả quyết, thân thủ phi phàm, sắp thực thay cha con bọn họ giải quyết qua không ít khó giải quyết vấn đề. Bất quá, thời khắc này Tiền Minh Thạch không khỏi bắt đầu hối tiếc. Chỉ vì Tiểu Mạc biết được quá nhiều bí mật, lúc trước hắn bị cảnh sát mang về lúc, Tiền Minh Thạch liền một mực lo sợ bất an, lo lắng đối phương sẽ tiết lộ những cái kia không thể cho ai biết bí sự. Vạn hạnh hắn vậy mà trốn về đến, nhưng nhìn Tiểu Mạc bây giờ thái độ, sẽ chỉ trở nên gây gắt mâu thuẫn, chính mình cùng nhi tử sợ rằng sẽ bị tự rước lấy họa. Tiền Minh Thạch mặc dù là Tiểu Mạc cố chủ, nhưng đối phương dù sao cũng là cái lính đánh thuê. Giết người như là chém dưa thái rau, hắn cũng rất khó tả hữu Tiểu Mạc quyết định. Tiền Minh Thạch nhất thời cảm thấy tâm lực tiểu tụy, hai đầu lông mày hiện đầy lo lắng vẻ u sầu. Cái này thật đúng là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần an. Tấu chương xong, chương 135, giết Lương Vũ, cao chạy xa bay. Vàng son lộng lẫy trong biệt thự, không khí phảng phất động lại bình thường, trầm thấp không khí ngột ngạt đến cực điểm. Tiền Minh Thạch ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật, ánh mắt của hắn tại nhi tử cùng Tiểu Mạc ở giữa vừa đi vừa về dao động, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Mỗi một lần gõ nhẹ, đều giống như sâu trong nội tâm một lần đấu tranh tư tưởng. Sau một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. "Tiểu Mạc, ta cho ngươi 10 triệu, ngươi hay là đi thôi." "No, tuyệt không có khả năng." Tiểu Mạc giận dữ lắc đầu, trong mắt lóe ra lăng lệ chi sắc. "Lão tử cứ như vậy đầy bụi đất chạy, về sau ai còn tờ mở biết tìm ta làm việc? 30 triệu, đầy đủ ngươi tuổi già tiêu dao tự tại, thế nào?" Tiền Minh Thạch lại lần nữa ném ra điều kiện mê người. Nghe được cái này, Tiền Hào trong lòng rất là bất mãn, hắn lớn tiếng reo lên. "Cha, ngươi có tiền không có chỗ xài. Có tiền này đều đủ chúng ta cả nhà di chuyển đến nước ngoài đi sinh sống. Còn không bằng theo Tiểu Mạc nói xử lý, giết cái kia Lương Vũ, sau đó chúng ta cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục trở về." Tiền Minh Thạch thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Trong nước mới là chúng ta tiền ra căn bản chỗ, đến nước ngoài, chúng ta còn có thể có được hôm nay địa vị như vậy cùng phong quang sao?" "Cha, ta không có ngài dã tâm lớn như vậy, với ta mà nói, có thể sống phóng túng như vậy đủ rồi, kiếm lời bao nhiêu tính nhiều đây." Hắn nói chưa dứt lời, nghe chút lời này trong nháy mắt khơi dậy Tiền Minh Thạch lửa giận. "Liên ngươi tên phá của này, ta kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không đủ ngươi trả đạm. Đối mặt hai người kịch liệt tranh luận, Tiểu Mạc cảm thấy bực bội không thôi, hắn lên tiếng đánh gậy vĩnh viễn cái lộn. Tiên tổng, ngài là không tin được ta sao? Hắn giơ lên băng bó thạch cao tay trái, trên mặt lại lộ ra 10 phần nụ cười tự tin. Ta mặc dù ăn hai lần thua thiệt, nhưng ta nói được thì làm được, ta nhất định phải làm cho cái kia Lương Vũ từ trên thế giới này biến mất. Ngài đừng quên, ta thế nhưng là thượng đế quân đoàn một thành viên, toàn thế giới đứng đầu nhất lính đánh thuê đều là người của chúng ta. Ta nhiều gọi hai người tới, 10 triệu. Ta chỉ cần nhiều như vậy, các ngươi bây giờ gặp phải tất cả vấn đề, ta cho hết ngài giải quyết. 10 triệu. Thiên Minh Thạch khó có thể tin. Các ngươi lính đánh thuê làm lấy liếm máu trên lưỡi dao mua bán, không phải là vì một cái lợi chứ sao? Xác định 10 triệu liền có thể tìm đến ngươi những đồng bạn kia. Ngài rất không cần phải lo lắng, chúng ta đều là quá mệnh giao tình, lần này bọn hắn giúp ta, về sau ta tự nhiên sẽ trả phần nhân tình này. Đối mặt tràn đầy tự tin Tiểu Mạc, Thiên Minh Thạch lần nữa lâm vào trầm tư, không khỏi ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi ích cùng phong hiểm. Tiền Hào thì là trong nháy mắt dấy lên hứng thú nồng hậu, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mở miệng khuyên nhủ: "Cha, quyết định như vậy đi đi, không phải liền là điền phỉ cùng cái kia gây họa lái xe thôi, để Tiểu Mạc đem cái này hai đầu tuyến dọn dẹp sạch sẽ, vậy ta liền có thể bình yên vô sự, cảnh sát bắt ta cũng không có biện pháp." Nhưng mà, Thiên Minh Thạch trên khuôn mặt lại hiện ra thật sâu sầu lo. Tầm mắt của hắn lại lần nữa tập trung tại Tiểu Mạc trên thân, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao. Chỉ là, còn không đợi hắn mở miệng, Tiểu Mạc lại vượt lên trước biểu thị nói: "Ta biết ngài tại lo lắng cái gì, yên tâm đi. Một khi ta đón lấy nhiệm vụ này, mọi chuyện cần thiết đều để cho chúng ta gánh chịu, ra bất kỳ sai lầm nào cũng do chúng ta dốc hết sức ngăn cản. Dù cho hành động thất bại, sự tình bại lộ, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ có quan hệ ngài nữa chứ." Tiên Minh Thạch nhỏ không thể thấy gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Tiểu Mạc rõ ràng tâm ý đã quyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Chỉ bất quá, sự tình còn lâu mới có được nhi tử nghĩ đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Tiên Minh Thạch ánh mắt lộ ra một cỗ lệ khí. Ngữ khí của hắn băng lãnh như sắt, đã như vậy, còn có một người, chính là chúng ta lớn nhất uy hiếp, vô cùng có khả năng ở sau lưng đối với chúng ta tạo thành một kích chí mạng, nếu muốn động thủ, người này trước phải trừ bỏ. Tiền Hào nghe xong nghi hoặc không hiểu, vội vàng hỏi: "Ai vậy?" Lúc này Tiền Minh Thạch, thanh âm trầm thấp đến gần như đáng sợ. Hắn liếm láp môi khô ráo, mang theo một tia thống khổ cùng kiên quyết, trầm giọng nói ra: "Ngươi nhị thúc, Tiền Minh Hoa. Xuân Thành thị cục hình trinh chi đội, đội trưởng trong văn phòng." Khi Hồ Băng nghe nói Tiểu Mạc từ bệnh viện ly kỳ chạy trốn tin tức lúc, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, tức giận trong lòng khó mà ức chế. Xoẹt một tiếng vang thật lớn. Trên bàn công tác cặp văn kiện bị đẩy mạnh về phía một bên, tản mát đầy đất. So với điền phỉ cùng tai nạn xe cộ người gây ra họa, Tiểu Mạc tồn tại giá trị càng lớn. Hồ Băng tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho hắn chút thời gian, nhất định có thể từ đối phương trong miệng nạy ra Tiền Hào chứng cứ phạm tội. Đáng tiếc, Tiểu Mạc chống lệnh bắt phản kháng, Lương Vũ dưới sự bất đắc dĩ nặng tay, dẫn đến no cánh tay trái gãy xương, không thể không khẩn cấp tiếp nhận trị liệu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi một cái buổi chiều, tại chặt chẽ nhìn phòng tình huống dưới, lại để hắn trốn thoát. Hồ Băng tại oán giận sau khi, càng hoài niệm cái kia có Lương Vũ chấn giữ tổ trọng án. Dưới mắt Lương Vũ cùng Lâu Bằng Trình song song bị tạm thời cách chức, Vương Cường lại đang đứng ở nằm viện thời kỳ dưỡng bệnh, còn lại Lao Trần ba người đã là mệt mỏi. Trong lúc vội vàng, lại không thích hợp điều nhân thủ nóng lòng bổ vị. Dù sao tổ trọng án thành viên quý ở tại tinh, muốn thông qua tầng tầng sàng chọn, trong ưu chọn ưu tú, không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể tiến. Tiểu Mạc đào thoát chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không có nằm viện bên trong Vương Cường phát hiện ngoài ý muốn mánh khỏe, chỉ sợ lúc này đối phương sớm đã trốn xa hải ngoại. Nghĩ đến đây, Hồ Băng lập tức gọi Lao Trần. Tiểu Mạc trưởng, lập tức tăng thêm nhân thủ toàn thành lùng bắt, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem nó chóc nã quy án, trực tiếp đưa vào cục thành phố giam giữ. Lao Trần nghe xong cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mà Hồ Băng lại là suy nghĩ chập trùng, phản phất bỏ sót cái nào đó cực kỳ trọng yếu khâu, trong lòng cảm thấy ngồi nằm khó có thể bình an. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lưng chảy ra mồ hôi lạnh, rốt cục ý thức được sơ sẩy chỗ. Tiểu Mạc cũng không phải là phổ thông đạo phạm, thân là hưởng dự quốc tế lính đánh thuê, hắn nhất định sẽ không giống chó nhà có tang giống như chạy trối chết. Nếu như đối phương được ăn cả ngã về không, liên thủ Tiền Hào phụ tử quay giáo một kích, chính mình sẽ đứng trước cực kỳ cục diện bị động. Hồ Băng Tư đến đây chỗ, không khỏi kinh hồn tán đảm. Hắn cấp tốc đứng dậy đi vào tổ trọng án phòng làm việc, tìm được Quách Sóc. Người lấy gọi đến làm lý do, lập tức đem Châu Thiên thai nạn xe cộ người gây ra họa đưa đến đơn vị, không được để hắn rời đi, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Quách Sóc không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi: "Suối vậy, xảy ra chuyện gì?" Hồ Băng khẽ thở dài một cái, giải thích nói: "Tiểu Mạc tại bệnh viện chạy, ta lo lắng nhân viên có liên quan vụ án gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi an bài đi." Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tông Nghiên, liên tục dặn dò: "Mặc dù Lao Trần đã phái người âm thầm bảo hộ địa vị, nhưng ta vẫn không yên lòng, ngươi tự mình đi qua, cần phải làm đến một tấc cũng không rời." Giao phó xong nhiệm vụ, Hồ Băng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy Lương Vũ hai chữ. Cặp kia nguyên bản âm trầm hai con ngươi trong nháy mắt lóe ra qua mang, Hồ Băng cấp tốc tiếp lên điện thoại. Tấu chương xong, chương 136, thế giới mạnh nhất dòng binh đoàn. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Tại người ở thưa thất Xuân Thành ngoại ô thành phố, có một tòa nhìn như hoang phế biệt thự. Nó tường ngoài sặc sỡ, dây leo bò đầy nửa bên. Cửa sổ mặc dù hoàn hảo, lại để lộ ra một loại bị tuế nguyệt ăn mòn hoang vu khí tức. Trong phòng hắc ám càng là sâu không thấy đáy, cả tòa phòng ở lộ ra quỷ bí mà kiềm chế. Tại như bên trong hắc ám, chỉ có màn hình điện thoại di động phát ra yếu ớt sáng ngời, chiếu xạ tại Tiểu Mạc tấm kia hung ác nham hiểm lại tà ác khuôn mặt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua ấn phím, bấm một cái vượt qua dương điện thoại. "Hello, bằng hữu của ta. đầu bên kia điện thoại rốt cục truyền đến đáp lại. Tiểu Mạc vô tâm hàn huyên, thanh âm 10 phần trầm thấp, 24 giờ bên trong, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi cùng ta bồi. A giống, không nghĩ tới ngươi cũng có để cho người ta hỗ trợ thời điểm, thật sự là khó gặp tin tức lớn. Tiểu Mạc không nhìn thẳng hảo hữu thổi phồng, từng chữ nói ra nhấn mạnh, 24 giờ bên trong, càng nhanh càng tốt, nếu không ta liền đem di sản lưu cho thích khách. No, đặt. Đối phương gấp đến độ gọi ba ba, có thể Tiểu Mạc đã cúp điện thoại. Vắng vẻ gian phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Hắn co quắp tại đen kịt trong phòng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Lương Vũ khuôn mặt kia lặp đi lặp lại tại trong đầu hắn hiện lên, hận ý điên cuồng phun trào, Tiểu Mạc hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Đừng có gấp, lão tử cùng ngươi từ từ chơi. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Mạc chuẩn bị hắn kế hoạch báo thù lúc, cáo giả Tiền Minh Thạch đã bắt đầu lặng yên bố cục đường lui, âm thầm chuyển di tài sản, để phòng bất trắc. Tại gặp qua Tiền Minh Hoa, lấy được cực kỳ trọng yếu chứng cứ sau, Lương Vũ cấp tốc liên lạc Hồ Băng. Bởi vì hắn trước mắt đang đứng ở tạm thời cách chức trạng thái, Hồ Băng đem địa điểm gặp mặt ước tại Lương Vũ trong nhà. Một thì tới gần đơn vị, thứ hai tương đối bí ẩn. Khi Lương Vũ còn nguyên giao ra bao khóa kia lúc, Hồ Băng ánh mắt nóng bỏng như lửa. Đây là Tiền Minh Hoa cung cấp. Ân, hắn nói đồ vật bên trong đủ để vận ngã Tiền Minh Thạch. Hồ Băng kiềm chế vui sướng trong lòng, trong tay nắm chắc bao khóa tựa hồ trong nháy mắt trở nên chịu nặng. Quá tốt rồi, bằng vào phần này chứng cứ, Tỉnh Thính hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động. Nói chuyện đến lúc này, Hồ Băng sắc mặt đột nhiên chuyển thành lo lắng. Đúng rồi, người bắt người kia là cái lính đánh thuê, danh hiệu Tiểu Mạc. Xế chiều hôm nay, bị hắn từ bệnh viện trốn thoát. Ta đã bố trí toàn thành lùng bắt, nhưng đến nay vẫn không có manh mối. Lương Vũ nghe vậy ánh mắt run lên, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là cái lính đánh thuê. Khó trách thân thủ bất phàm, để hắn trượt cũng là không ngoài ý muốn, vậy hắn có phải hay không hồi Tiền Thị tập đoàn? Hồ Băng khẽ gật đầu, có khả năng này, nhưng ở Tỉnh Thính hạ đạt cụ thể chỉ lệnh trước, đối với Tiền Thị phụ tử chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Liên quan tới án này mấy cái trọng yếu người làm chứng, ta đã sắp xếp nhân viên tăng cường bảo vệ. Nói đến đây, Hồ Băng lo âu nhìn xem Lương Vũ, dặn dò: "Ngươi cùng Tiểu Mạc từng có hai lần xung đột chính diện, ta lo lắng hắn sẽ ghi hận trong lòng, gây bất lợi cho ngươi. Mặt khác, ngươi cũng thông báo một chút bằng trình, để hắn đề cao cảnh giác." Lương Vũ ngược lại là không để ý, một bộ đã tính trước dáng vẻ. "Ta chỉ sợ hắn không đến, nếu là dám đến, vừa vặn lại đem hắn bắt về." Hồ Băng lộ ra một nụ cười khổ, thấm thía khuyên nhủ: "Đừng đắc ý biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi bây giờ ngưng chức, xuống ống cũng bị đoạt lại. Tiểu Mạc thân là lính đánh thuê, nếu thật là chó cùng rất dữ dội, âm thầm hạ độc thủ, chỉ sợ khó lòng phòng bị, tóm lại ngươi muốn vạn phần coi chừng." Lương Vũ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng, thu hồi nụ cười tự tin. "Ta đã biết, ngài yên tâm đi." Hắn nhìn qua lo lắng Hồ Băng, do dự một chút mới còn nói thêm: "Lão đại, hiện tại trong đội nhất định bận rộn dữ chứ, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Hồ Băng bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi dù sao còn tại tạm thời cách chức giai đoạn, như tự tiện hành động sợ thu nhận chỉ trích. Lần trước ta mang ngươi chặn đường Tiền Hào đã là vi phạm tiến hành, hay là tận lực tránh cho bị người nắm cán cho thỏa đáng." Ngay sau đó, hắn chân thành an ủi: "Trên thực tế, ta phi thường cần trợ giúp của ngươi, nhưng vẫn là trước qua Tiền Thị tập đoàn cửa này rồi nói sau. Ta tin tưởng chỉ cần vụ án này cáo phá, ngươi cùng bằng trình chịu oan khuất tự nhiên sẽ đạt được làm sáng tỏ." Nói xong những này, Hồ Băng liền không còn lưu lại, nắm thật chặt phần kia gánh chịu lấy hy vọng bao khỏa, vội vàng chạy về đơn vị. Mà Lương Vũ thì là ngồi ở trong nhà, rơi vào trầm tư. Không ngờ tới, tự tay bắt được người kia lại là một tên lính đánh thuê quốc tế. Nếu như người này thật ngầm hạ hát thủ, xác thực không thể không phòng. "Cháu trai biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng." Trải qua một phen cân nhắc, Lương Vũ hay là quyết định liên hệ Tông Nghiên, hy vọng biết được liên quan tới tên này tiềm ẩn đối thủ cụ thể tình báo. Thu đến tin tức của hắn sau, Tông Nghiên không chần chờ chút nào. Biết rõ Lương Vũ chính ở vào tạm thời cách chức trạng thái, y nguyên trước tiên đem Tiểu Mạc tài liệu cặn kẽ phát tới. Lương Vũ mở ra tiếp thu tư liệu, nhìn đặc biệt chăm chú. Danh hiệu Tiểu Mạc Mỹ Tịch Hoa Kiều, tên thật không biết, là thế giới đỉnh tiêm lính đánh thuê tổ chức, thượng đế quân đoàn bên trong một thành viên. Cái này tư cách cá nhân lực lượng vũ trang, lại có được 20 nhiều chiếc máy bay trực thăng, 50 nhiều chiếc xe bọc thép, thậm chí còn phân phối có cỡ nhỏ tàu ngầm cùng chiến hạm. Tổ chức thành viên phần lớn do các quốc gia xuất ngũ lính đặc chủng tạo thành. Trong đó nổi danh nhất có Đồ Tể Thích Khách Cao Bồi cùng Tiểu Mạc mấy người. Đồ Tể trời sinh tính hung tàn, hiếu chiến thị sát, lực đại không gì sánh được, lại kỹ xảo cận chiến siêu quần. Từng có tay không giết chết 13 tên vũ trang binh sĩ kinh người chiến tích. Thích Khách lanh huyết vô tình, được vinh dự toàn cầu đỉnh cấp sát thủ, chế tạo quá nhiều lên thảm án diệt môn. Cao Bồi từ nhỏ nghỉ súng, am hiểu bắn tỉa khoảng cách xa, súng ngắn nổ xạ tốc độ cũng là không người có thể địch. Tiểu Mạc thì lại lấy xuất sắc theo dõi cùng phản trinh sát kỹ năng chứ danh, tổng hợp tố chất cực mạnh. Lại EQ khá cao, am hiểu xử lý các loại phức tạp quan hệ nhân mạch. Hắn cùng trong tổ chức cá mập cùng Cao Bồi có quá mệnh giao tình. Theo lít nha lít nhít tư liệu ở trước mắt bày ra mở, Lương Vũ trong lòng nặng nề cảm giác càng mãnh liệt. Nguyên lai tưởng rằng Tiền Thị dược nghiệp đã là cái đối thủ khó dây dưa, ai ngờ Tiểu Mạc phía sau càng liên lụy lấy một chi khổng lồ đoàn lính đánh thuê. Nếu như cái này hai chi thế lực cường đại liên thủ, chắc chắn hình thành một cỗ khó mà dung chuyển lực lượng. Vô luận là địa vị, người gây ra họa, có thể là chính mình cùng lâu bằng trình, cũng có thể trở thành mục tiêu của đối phương. Lương Vũ nghĩ tới đây, trong lòng che kín sầu lo. Mặc dù Hồ Băng đã tăng cường cảnh giới, người gây ra họa cũng đã bị áp tại cục thành phố, nhưng hắn đối với Điền Phỉ an toàn từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Đối với trợ giúp qua tiền của mình Minh Hoa, cũng có một tia dự cảm không tốt. Thế là, hắn lập tức bấm lâu bằng trình điện thoại, tỏ rõ sảng khoái tình hình bên dưới hướng nghiêm trọng tính, gọi nó tiến hành đề phòng. Đồng thời, cũng hy vọng lâu bằng trình đối với tiền Minh Hoa tăng cường bảo hộ biện pháp. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lương Vũ trong phòng đi qua đi lại, khí tức nguy hiểm như cũng làm hắn đứng ngồi không yên. Lập tức, hắn quả quyết đứng dậy, cầm lên bộ kia song thiết côn, hướng Điền Phỉ nhà tiến đến. Tấu chương xong, chương 137, viện quân đến chiến trường. Khi yên lặng ban đêm đi qua, mỏng manh ánh nắng xuyên qua sương sớm, là rét lạnh phương Bắc đại địa phủ thêm một tầng màu vàng khăn lụa, cũng tăng thêm một tia sinh cơ cùng nhiệt độ. Khoảng cách đường biên giới 50 cây số bên ngoài trên đất hoang, một khung màu đen máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất. Theo cánh quạt dần dần giảm tốc độ cho đến đình chỉ, cabin cửa bị từ từ mở ra, đi ra hai vị dáng người khôi nô, tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Công cái áo ngoài cũng khó nén trên người bọn họ cơ bắp đường cong, mạnh mẽ bộ pháp lộ ra 10 phần lực lượng cảm giác. Bọn hắn cong căng phòng ba lô, trong tay riêng phần mình dẫn theo một cái chiếu nặng dương trang bị, mặt ngoài hiện ra ánh kim loại, nhìn 10 phần cứng rắn. Máy bay hạ cánh, hai người hướng trong buồng phi cơ người điều khiển phất phất tay. Trên mặt bọn họ treo nụ cười nhẹ nhõm, phản phất là tới đây nghỉ phép bình thường. Đợi đến máy bay trực thăng tại bầu trời xanh thẳm bên trong dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ, một tên nam tử mới bỗng nhiên mở miệng. Khí trời chết tiệt này, ta cảm giác ba sắp đông lạnh mất rồi. Một người khác phụ hòa nói, không sai, tiếp người của chúng ta làm sao còn không đến. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một trận phi nhanh tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Tiếp theo, một cỗ cứng rắn xe Việt dã nhanh như điện chớp lái tới, tại hai người trước mặt im bặt mà dừng. Cửa sổ xe chậm chậm hạ xuống. Một tên mang theo kính râm nam nhân dùng cứng rắn ngoại ngữ dò hỏi, là cao bồi cùng cá mập tiên sinh sao? Xuyên thấu qua kính râm, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người dao động, ý đồ từ bọn hắn giữa cử chỉ xác nhận thân phận. Không sai, ta là cá mập, người anh em này chính là cao bồi, mau dẫn chúng ta đi gặp tiểu mạc. Mặc kính nam nghe xong phất phất tay. Mau lên xe đi, bất quá ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi đưa vào đi, về phần quãng đường còn lại trình, đã có người đang chờ tiếp các ngươi. A, thật đáng chết, xem ra còn rất xa lộ trình. Cá mập oán trách một câu, dẫn đầu lên xe. Cao bồi sau khi lên xe, thổi thổi đông cứng tay. Các loại gặp tiểu mạc, ta muốn trước đánh nằm bẹp hắn một trận. Ý kiến hay, thính ta một người. Tại điên phỉ nhà dưới lầu, Tâu Nghiên gặp được hơi có vẻ tiểu tụy Lương Vũ, lòng sinh ngạc nhiên đồng thời, lo lắng chi tình cũng tự nhiên sinh ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sẽ không một đêm không ngủ đi. Lương Vũ vuốt ve trên gương mặt vừa nổi bật gốc râu cằm, xem thường cười cười. Dù sao ta hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, ban ngày cũng có thể ngủ bù. Tâu Nghiên đương nhiên biết được hắn tới đây dụ ý, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Trời lạnh như vậy, trong đêm quá khó qua, ngươi hay là trở về đi, nơi này có ta trông coi, yên tâm đi. Lương Vũ chỉ hướng sau lưng đặt một cỗ xe con màu đen. Ta mượn chiếc xe, đông lạnh không đến. Tiểu Mạc thân phận không tầm thường, một mình ngươi ta thực sự không yên lòng. Tâu Nghiên nghe xong trong lòng ủ ấm, nàng khẽ hé môi son, trong thanh âm mang theo một tia lo âu. Toàn thành phố cảnh lực dốc toàn bộ lực lượng, triển khai địa thám thức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có phát hiện Tiểu Mạc bất kỳ tung tích nào. Lương Vũ ánh mắt trầm ổn, nhắc nhở lấy, bọn hắn đã là cùng đồ mặt lộ, rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, cho nên chúng ta càng phải tăng cường cảnh giới, bảo hộ điền phỉ đồng thời, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tâu Nghiên có chút gật đầu, đầy mắt cảm động nhìn qua đối phương. Mấy ngày không thấy, Lương Vũ gương mặt tựa hồ thon gầy rất nhiều. Của nàng sóng mắt lưu chuyển, nhu thanh khuyên nhủ, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt bên dưới, nếu là thực sự không yên lòng, có thể muộn một chút tới. Cứ việc hai đầu lông mày mang theo mọi mệt, nhưng Lương Vũ hai con ngươi như là tảng sáng tinh thần. Cũng tốt, ta sẽ về trước đi làm sơ chỉnh đốn, có tình huống như thế nào ngươi tùy thời liên hệ ta. Lâm thượng xe thời khắc, hắn liên tục căn dặn, khi trời tối ta liền đến, thời khắc giữ liên lạc. Tâu Nghiên yên lặng gật đầu, đưa mắt nhìn Lương Vũ lái xe rời đi. Về đến trong nhà, cứ việc mọi mệt không chịu nổi, nhưng Lương Vũ cảnh giác nội tâm vẫn tràn đầy sầu lo. Hắn tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, bấm Lâu Bằng Trình điện thoại. Lâu ca, Tiền Minh Hoa bên kia vẫn tốt chứ? Đầu bên kia điện thoại, Lâu Bằng Trình thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Một đêm bình tĩnh như thường, không có phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào. Sợ Lương Vũ không yên lòng, hắn lại bổ sung, sáng hôm nay, Tiền Minh Hoa như là thường ngày một dạng, đúng giờ đi làm, trước mắt ngay tại Tiền Thị Dược Nghiệp trong đại lâu, ta ngay tại bãi đỗ xe chờ lấy hắn. Cái kia tốt, ngươi chú ý an toàn, có việc liên hệ ta. Cúp điện thoại, Lương Vũ khẽ nhả một hơi. Căng cứng tiếng lòng mới có chút trầm tĩnh lại, hai đầu lông mày sầu lo cũng dần dần tiêu tán. Giữa trưa ánh nắng chiếu vào gian phòng, quanh thân ấm áp, tâm tình thư giãn đồng thời, bối rối dần dần dày. Cứ như vậy, Lương Vũ bọc lấy áo ngoài nằm trên ghế salon, rất mau tiến vào một cảnh. Ngay tại hắn cùng Chu Công chạm mặt thời điểm, tại Xuân Thành ngoại ô thành phố dãy kia vắng vẻ trong biệt thự, nên đón hai vị xa lạ khách nhân. Nhìn thấy bọn hắn một sát na, Tiểu Mạc trong ánh mắt đục ngầu rốt cục tản mát ra ngày xưa quan mang. Cá mập rỗi ra thiết quyền, vừa muốn ân cần thăm hỏi hảo hữu thời khắc, đột nhiên phát hiện nhìn Tiểu Mạc trên cánh tay trái thật cao. A, trời ạ, nói cho ta biết là ai làm, ta nhất định phải vặn xuống đầu của hắn. Cao Bồi làm ra một cái móc súng động tác, đồng dạng làm hảo hữu can thiệp chuyện bất bình. Ta có thể một thương phát nổ đầu của hắn. Tiểu Mạc dùng hữu quyền truy hướng mình lồng ngực, ra hiệu nói, đây chính là ta bảo các ngươi tới nguyên nhân, ta nhất định phải làm cho hắn quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin tha thứ. Cao Bồi đột nhiên thổi lên một cái to rõ lại kéo dài huýt sáo. Hắn trêu chọc nói, nhìn, ngươi là thật bị hắn giày vò đến không nhẹ a. Cá mập trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, hai tháng trước ta tới qua một lần, người hoa đơn giản không chịu nổi một kích, vì cái gì ngươi lẫn vào thảm như vậy? Đối diện với mấy cái này trực kích linh hồn đặt câu hỏi, Tiểu Mạc trước mắt không khỏi hiện ra một thân ảnh. Đầy đầu đều là Lương Vũ cái kia ẩn phật ở xẹt thái cực quyền cùng vùng vậy tự nhiên song tiết côn. Thường cơn đớn lạnh lập tức từ đáy lòng dâng lên. Nhưng mà, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, hắn ra vẻ trấn định, chẳng thèm ngó tới cười cười. Bọn hắn đều là một đám hèn nhát, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh, mới khiến cho ta ăn phải cái lô vốn, bây giờ tăng thêm hai người các ngươi, đầy đủ đánh bọn hắn. Tiểu Mạc không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn hít sâu một hơi, tiếng nói nhất chuyện, bắt đầu êm thai nói ra trong lòng ấp ủ thật lâu kế hoạch báo thù. Cao Bồi cùng Cá Mập cũng hợp thời thu liễm lại vui đùa ầm ĩ dáng tươi cười, nghe được đặc biệt chuyên chú. Cùng một thời gian, Hồ Băng ngồi một mình ở trong văn phòng, trong lòng do dự cùng mâu thuẫn nổi song chập trùng. Tiền Minh Hoa cung cấp chứng cứ giống như một viên bom nổ dưới nước, tiết lộ Tiền Minh Thạch rất nhiều tội ác, đủ để rung chuyển địa vị của hắn căn cơ, thậm chí khả năng dẫn đến Tiền Thị Dược Nghiệp tòa này nguy nga cao ốc trong nháy mắt sụp đổ. Rất khó tưởng tượng, bình thường nhìn xem thông minh tháo vát, tạo phúc xã hội, nhu cầu danh lợi công lý xí nghiệp ra, đúng là cái tiếu lý tảng đào tiếu diện hổ. Càng thêm mấu chốt chính là trận gió lốc này trong vòng xoáy còn liên lụy đến không ít nhân vật trọng yếu, ích lợi của bọn hắn cùng Tiền Thị Dược Nghiệp chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, không cách nào thoát thân. Lặp đi lặp lại châm trước sau, Hồ Băng mang lên phần này nặng nề chứng cứ, nội tâm giấu trong lòng chờ đợi cùng tâm thần bất định, lần nữa tiến về tỉnh tĩnh. Tấu chương xong, chương 138, Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lương Vũ cảm thấy chung quanh tĩnh mịch cùng lờ mờ, ngoài cửa sổ sắc trời đã sâu. Hắn từ trên ghế xạ lòn bỗng nhiên ngồi dậy, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Cung Quýt cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh trống rỗng, căng cứng tiếng lòng mới dần dần trầm tĩnh lại. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Sau khi mặc chỉnh tề, Lương Vũ đi ra ngoài đi vào lầu dưới một nhà tiệm mì. Đây là hắn thường đi tiểu điểm, bàn bằng gỗ, nóng hôi hổi phòng bếp cùng lão bản nụ cười thân thiết, đều để hắn có loại về nhà giống như ấm áp, trong lòng càng thêm an ổn rất nhiều. Lương Vũ điểm một phần chiêu bài vần thán, liền tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng. Ngoài cửa sổ màn đêm vô tận, hắn thừa dịp các loại bữa ăn khẽ hở, bấm tông nghiên điện thoại. Điện thoại rất nhanh bị nghe, Lương Vũ vội vàng hỏi, không có gì tình huống đi. Chẳng có chuyện gì, ngươi cũng đừng lo lắng, ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Tông nghiên ngữ khí nhẹ nhàng mà nhu hòa, trong nháy mắt quét đi Lương Vũ trong lòng sầu lo. Xế chiều hôm nay ta ngon lành là ngủ một giấc say, giờ phút này tinh thần tỏa sáng, lúc này tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền lập tức đi tới. Đúng rồi, ngươi nếm qua không có? Muốn hay không cho ngươi đóng gói mang đến, nhà hắn vần thán ăn rất ngon. Ta đã chọn món ăn ngươi ăn xong liền về nhà đi, nếu là có đột phát tình huống, ta tùy thời liên hệ ngươi. Lúc này chính vào mùa đông khắc nghiệt, trong xe ngồi một đêm phi thường chịu tội. Nhưng Lương Vũ như cũ cự tuyệt Tâu Nghiên hảo ý. Tính toán, ta ở nhà luôn cảm thấy trong lòng bất ổn còn không bằng đi qua càng an tâm. Tâu Nghiên còn đến không kịp đáp lại, liền nghe ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, cũng thông qua điện thoại rõ ràng chuyển tới. Lương Vũ nghe xong trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn phản xạ có điều kiện giống như dựng lên lốt hai. Trước mở ra cái khác cửa, hỏi một chút là ai. Tâu Nghiên ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén, nàng không nhanh không chậm, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa ra vào di chuyển bước chân. Ai vậy? Ngài tốt, đưa thức ăn ngoài. Thông qua trên cửa mắt mèo, có thể trông thấy đứng ngoài cửa một tên thân mang đưa bữa ăn phục nam tử. Ngươi đặt ở cửa ra vào là được. Tâu Nghiên trầm ổn trả lời. Nhân viên giao thức ăn có trôi qua chần chờ, đóng gói có chút phá, ngài hay là tự mình tiếp một chút đi. Điện thoại một chỗ khác, Lương Vũ phảng phất cảm giác được Tâu Nghiên bên kia dị dạng bầu không khí. Tim của hắn lập tức nâng lên cổ họng, khẩn trương đến cơ hồ quên đi hô hấp. Thế nào, Tâu Nghiên? Ta mua thức ăn phần mềm bên trên biểu hiện, nhân viên giao thức ăn là vị nữ sĩ. Tâu Nghiên nhẹ giọng trả lời. Lương Vũ nghe nói con ngươi siết chặt, kịch liệt tiếng tim đập phảng phất tại bên tai quần quần. Tận lực ngăn chặn hắn, ta lập tức liền đến. Không lo được vừa mới bưng lên bàn thán, thậm chí ngay cả tiền đều không có giao, hắn như bay xông ra tiệm mì. Từ khi Lương Vũ bàn giao đằng sau, Lâu Bằng Trình liền xung làm Tiền Minh Hoa lái xe. Đỉnh đầu hắn mũ lưỡi chai, mặt phúc khẩu trang, cả ngày cũng chờ trong xe. Màn đêm thời gian, Tiền Minh Hoa kết thúc cả ngày làm việc, hơi có vẻ mệt mỏi đi vào trong xe. Có lẽ là Tiền Minh Thạch trong lòng bắt đầu sinh cảnh giác, mấy ngày gần đây cố ý cho vị đệ đệ này xếp đầy nặng nề làm việc nhiệm vụ, tựa như sợ đối phương có một lát thanh nhàn. Chỉ là Tiền Minh Thạch hay là phát giác đã chậm một bước, Tiền Minh Hoa sớm đã thu thập tốt tư liệu, cũng giao cho Lương Vũ. Thậm chí có thể nói, hắn sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu bí mật thu thập Tiền Minh Thạch chứng cứ phạm tội. Chỉ bất quá trở ngại đại ca thực lực hùng hậu, mới một mực gần nhận không phát. Tiền Hào lần này đúc xuống sai lầm lớn, đưa tới cảnh sát cao độ coi trọng. Lương Vũ thuận thế tìm tới Tiền Minh Hoa, ý đồ từ nội bộ ngõ giải Tiền Thị Dược Nghiệp. Cử động lần này giống như đạp đổ khối thứ nhất mét hơn nặng cốt bài, gia tốc huynh đệ bọn họ tương tàn tiến trình. Chỉ là cảnh sát một mực không có khai thác hành động, Tiền Minh Hoa còn phải tiếp tục cẩn giấu đi, mỗi ngày như thường lệ đi làm, bất động thanh sắc. Ngồi ở sau xe sắp xếp, hắn giải khai trói buộc một ngày cả vạn, đối với lái xe Lâu Bằng Trình nói ra, vất vả ngươi. Không có việc gì, ta hiện tại ngưng chức, ở nhà cũng đợi không nổi. Tiền Minh Hoa mang theo sầu lo hỏi, cảnh sát đến nay không có động tĩnh, đại ca của ta bọn hắn sẽ sớm động thủ sao? Chúng ta là không phải quá nhạy cảm. Vừa dứt lời, Lâu Bằng Trình đột nhiên đạp gấp thắng xe, dồn sức đánh tay lái, nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, hiểm lại càng hiểm né qua một cỗ chạy xéo tới xe hàng lớn. Nhưng mà, ngay tại xe cộ im bặt mà dừng đồng thời, chiếc kia trên xe hàng lớn nhảy xuống một tên thân hình nam tử khôi ngô. Trong màn đêm, trên mặt hắn chụp lấy một bộ mặt nạ, phía trên khắc lấy quỷ dị hoa văn, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ngay tại thời gian một cái nháy mắt, hắn phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, lại bỗng nhiên thoát ly, từ phía sau như là làm ảo thuật giống như rút ra một thanh đen như mực súng ngắn, động tác trôi chảy mà tấn mãnh. Thấy vậy một màn, Lâu Bằng trong lòng run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt quét sạch toàn thân. Hắn phản ứng cấp tốc, túi người quát lớn, nhanh cúi đầu, nằm xuống. Hàng sau Tiền Minh Hoa bị tỉnh lại bản năng cầu sinh, động tác lưu loát nằm xuống dưới. Cùng lúc đó, chói hai tiếng súng ở trong trời đêm bỗng nhiên nổ tung, dây đặc bắn tỉa như cuồng phong bạo vũ giống như đánh thẳng tới. Kim loại va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe, thiết bị chắn gió pha lê trong nháy mắt phá toái. Sống chết trước mắt, Lâu Bằng Trình gặp nguy không loạn, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mà trấn định. Đầu hắn cũng không nhấc, một tay điều khiển tay lái, một tay nhanh chóng hộ số, chuyển xe. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống chân ga, động cơ bộc phát ra một trận ngột ngạt mà hữu lực gầm thét. Vang một tiếng, ô tô giống một cái bị hoảng sợ con ruồi không đầu, trực tiếp đánh tới hậu phương rải cây xanh, giơ lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Tiền Minh Hoa nằm nhòi xếp sau, bị đâm đến đầu váng mắt hoa, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng điên đảo rối loạn. Toàn thân hắn ngăn không được run rẩy, rõ ràng cảm thụ đến sự uy hiếp của cái chết. Cái này cũng khiến cho hắn đối với đại ca oán hận càng hùng lực. Thiên Minh Thạch ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Một bên khác, Lâu Bằng Trình không rảnh quan tâm chuyện khác, thừa cơ lần nữa biến ăn, bằng vào trực giác điều khiển ô tô, ý đồ thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, người hành thích hiển nhiên sớm thiết kế tốt địa điểm phục kích, người ở đây chạy thưa thớt, qua lại xe cộ càng là hiếm thấy. Hắn không chút kiêng kỵ bóp lấy cò súng, từng viên đạn vô tình đụng vào ô tô vào ngoài. Trong khoảnh khắc, ô tô bị mưa đạn đánh cho vết thương chồng chất, một bên lốp xe trong nháy mắt bạo liệt. Thân xe cũng bởi vậy trở nên tàn phá không chịu nổi, đã mất đi khống chế. Miễn cưỡng lái ra mười mấy mét sau, lại lần nữa vọt tới ven đường, triệt để không cách nào khởi động. Nhanh xuống xe, chạy a. Tiền Minh Hoa đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, thẳng đến nghe thấy Lâu Bằng Trình khản cả giọng la lên, mới phản phất giống như mộng tỉnh bản cơ giới gật gật đầu, loạn trà loạn choạng mà từ trong xe leo ra. Mà Lâu Bằng Trình bỗng nhiên đẩy ra nửa vị cửa xe, mạnh mẽ nhảy ra ngoài xe. Vì đưa Tiền Minh Hoa thắng được chạy trốn thời gian, hắn vậy mà tay không tấc sắt, không sợ hãi chạy về phía cầm thương sát thủ. Tại bộ kia chịu tượng sau mặt nạ mặt, Cao Bồi khỏe miệng có chút dương lên. Người này thật sự là ngu quá mức. Họng súng của hắn chăm chú khóa chặt thân hình của đối phương, thu hoạch tính mệnh đạn, phản phất ngay tại một giây sau, hết sức căng thẳng. Tấu chương xong, chương 139, gió tanh mưa máu, đuổi tận giết tuyệt. Hàn Phong gào thét, trong màn đêm. Cao Bồi khỏe miệng giơ lên một vòng cao ngạo cười lạnh, trước mắt chịu chết người hoa, quá mức vô tri cùng ngu muội. Trong con mắt của hắn mang theo ngạo mạn xem thường, quyết tâm muốn cho cái này tự cho là đúng người phương Đông hào hào học một khóa. Nhìn qua nơi xa ngay tại chật vật chạy trốn Tiền Minh Hoa, Cao Bồi quả quyết chuyển động khẩu súng trong tay, lạnh lùng bóp lấy cò súng. Không cần a. Lâu Bằng Trình la hét một tiếng. Hắn hai mắt xích hồng, kinh hãi trong lòng rời sông lấp biển. Phanh một tiếng, vô tình họng súng phun ra hỏa diễm. Giờ khắc này, không khí phảng phất động lại bình thường, làm cho người ngạt thở. Trong chớp mắt, một lòng chạy trốn Tiền Minh Hoa hai chân không nghe sai khiến, lại quỷ thần xui khiến lảo đảo một chút. Có lẽ là vận mệnh cho phép, hắn như thế nhoáng một cái, viên đạn lấy mạng đạn chạy hướng nguyên bản thẳng đến trái tim quy tích. Nhưng mà, đạn cuối cùng vẫn là xuyên thấu Tiền Minh Hoa thân thể, mang theo nóng bỏng đau đớn, phun ra một mảnh tinh nóng vết máu. Tiền Minh Hoa thân thể nhận trùng kích, giống một mảnh lá rụng giống như trong gió quay cuồng, trùng điệp ngã sấp xuống tại trên đường phố. Máu bắn tung tóe, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, sinh tử chưa biết. Lâu Bằng Trình cắn chặt răng, phát ra một trận làm cho người sợ hãi mài răng âm thanh. Bảo vệ người làm chứng tại trước mắt hắn ngã xuống, Lương Vũ giao phó nhiệm vụ không thể hoàn thành, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Giờ phút này, Lâu Bằng Trình giống một đầu bị chọc giận mãnh thú, hướng phía trước mắt sát thủ, không sợ hãi chút nào vội xông mà đi. Cao Bồi nhìn thấy mục tiêu đã ngã vào trong vũng máu, liền có chút hăng hái mà đưa tay thương thu vào trong lòng, trên mặt hiện ra một vòng ngạo nghễ cười lạnh. Ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt Lâu Bằng Trình, đó là một loại thợ săn đối với con mồi đặc biệt thưởng thức. Chỉ gặp hắn khinh miệt nâng tay lên, khiêu khích tính ngoắc ngón tay. Còn bon. Bắn vọt Lâu Bằng Trình trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương là cái người ngoại quốc. Nhưng là, đối mặt trắng trợn khiêu khích, hắn bắn ra một tiếng quát lớn, giống một đạo thiểm điện nhanh chóng mà nhào tới, hai người trong phút chốc chiến đấu cùng một chỗ. Lâu Bằng Trình cơ nắm đấm, trực kích đối phương mặt. Cao Bồi linh hoạt né tránh, tá lực đả lực. Phòng thủ trong nháy mắt phản kích một cái đá ngang, nhắm chuẩn đối thủ vị trí trái tim hung hăng đá vào. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Lâu Bằng Trình chưa lộ ra mảy may kinh hoàng. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, di chuyển nhanh chóng bộ pháp tránh đi một kích chí mạng này. Một giây sau, thân thể của hắn như là lò xo giống như xúc thế đàn hồi, trong chốc lát quay giáo một kích, bàn tay như là ương chảo bình thường, tinh chuẩn chụp vào cánh tay của đối phương cấp đối. Cao Bồi cũng là không nhượng bộ chút nào, vung ra thiết quyền nên đón tiếp lấy. Bình một tiếng vang trầm. Hai người đều là cơ bắp căng đầy, song phương ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt, nhanh như gió, trầm muộn tiếng va đập lặp đi lặp lại quen quần. Lâu Bằng Trình trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, là càng đánh càng hăng, kích phát ra hắn trước nay chưa có tiềm năng chiến đấu. Mà Cao Bồi lại là càng đánh càng sợ, trong lòng dần dần thu hồi lòng kính thị. Trước mắt người hoa, nhìn thân hình gầy gò, chém giết kỹ nghệ cũng không chút thua kém. Mấu chốt là, hắn đánh ra thấy chết không sờn khí thế. Trong chớp mắt, lại là mấy hiệp đi qua, Cao Bồi ý thức được như thế mang xuống sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng cục diện bất lợi. Hắn làm bộ một cái lắc mình, trong nháy mắt liền từ trong ngực rút súng ngắn. Móc súng động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức làm cho người hoa mắt, không hổ là một vị dùng thương tuyệt đỉnh cao thủ. Mắt thấy họng súng trực chỉ bộ ngực của mình, Lâu Bằng Trình sắc mặt nghiêm túc, lại lâm nguy không sợ. Hắn một cái cất bước hướng về phía trước, phản phất hóa thân thành một đạo tật phong, tới gần Cao Bồi thiếp thân cận chiến, khiến cho đối phương súng ngắn không phát huy ra vốn có ưu thế. Thân là một tên súng ngắn bắn nhanh tranh tài quán quân, Lâu Bằng Trình đối với súng ống lý giải cùng vận dụng đồng dạng lô hỏa thuần thanh. Hắn biết chỉ có dạng này mới có thể tại thế yếu bên trong tìm kiếm một tia sinh cơ. Cao Bồi nội tâm rung động không thôi. Chưa từng lường trước tại Hoa Hạ cảnh nội lần đầu gặp phải đối thủ lại sẽ như thế khó chơi, thực lực vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến hắn đối với cái này thần bí phương Đông quốc gia càng phát ra hiếu kỳ, thậm chí sinh ra một tia lòng kính sợ. Cao Bồi ép buộc chính mình tập trung lực chú ý, rốt cục bắt được một cái chớp mắt là qua cơ hội, hắn làm bộ liền muốn bóc cỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâu Bằng Trình rỗi ra kiên cố hữu lực tay, như sắt kìm giống như cầm thật chặt đang muốn khai hỏa nòng súng. Đồng thời, hắn ngón cái chống đỡ tại cò súng phía sau, gắt gao kẹp lại Cao Bồi kích phát động tác. Hai người chán nổi gân xanh lên, lẫn nhau so sánh lực không ai nhường ai. Khẩn trương rằng co tràn diện, không trung tràn ngập cơ hồ ngưng kết khí tức, kịch liệt trái tim tại hai người lồng ngực phanh phanh rung động. Chỉ là Lâu Bằng Trình lực lượng kém hơn một chút, hắn dần dần kết lực, mắt thấy là phải không chịu nổi. Ngay tại nguy cấp như vậy trước mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng thắng xe. Ngay sau đó, Lao Trần phi thân xuống xe, hai tay cầm thương giận dữ hét, "Ta là cảnh sát, bỏ xuống xuống." Cao Bồi đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, đối diện Lâu Bằng Trình đỏ mặt gân trướng, thanh âm khàn giọng, "Lao Trần, con hàng này là cái người nước ngoài, hắn nghe không hiểu a?" Vừa dứt lời, liền nghe đột một tiếng súng bỗng nhiên vang lên, tại thanh lanh trên đường phố vang vọng thật lâu. Lâu Bằng Trình chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nồng đậm mùi máu tươi rót vào hơi thở, trước mắt một mảnh huyết hồng. Phi nhanh xe cộ tại Điền Phỉ nhà dưới lầu bỗng nhiên mà dừng, tiếng động cơ chưa hoàn toàn tiêu tán, Lương Vũ đã vội vàng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống tới. Vội vàng quan sát hoàn cảnh bốn phía, Lương Vũ tâm lập tức nhấc lên. Để bảo đảm Điền Phỉ an toàn, cục thành phố không chỉ có an bài tâu nghiên tiếp thân bảo hộ, còn ở bên ngoài thiết trí mấy cái trạm gác ngầm. Tới qua một lần Lương Vũ, một chút liền có thể nhận ra đến. Nhưng là, lúc này vốn nên thủ vững cương vị trạm gác ngầm lại tất cả đều không tại, cái này khác thường một màn trầm trọng hơn trong lòng của hắn sợ hãi. Lương Vũ thâm hít một hơi, tận lực để cho mình bước chân trở nên nhu hòa, lặng yên không một tiếng động chạm vào hành lang. Cả tòa lâu có 6 tầng cao, Điền Phỉ nhà ở tại lầu 5, không có thang máy, chỉ có cũ kỹ bước bậc thang. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy xốc xếp tiếng bước chân tại trong hành lang quen quẩn, nương theo lấy trận trận thanh âm đánh nhau. Lương Vũ nhịp tim đột nhiên gia tốc, đối phương quả nhiên khai thác hành động. Ánh mắt của hắn một lăng, cấp tốc từ bên hông rút ra song thiết côn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy hướng lầu 5. Ngay tại hắn nhảy lên lầu 4 sát na, trước mắt kinh hiện hai tên ngã xuống đất đồng bạn, hiển nhiên là ngoại vi trạm gác ngầm, giờ phút này đã mất đi ý thức. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang lên. Khói lửa tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ cả lầu đạo. Mặt khác ba tên đồng sự bị lực trùng kích cường đại ném dưới lầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lương Vũ sân mục nước khỏe mắt, thu hồi xong thiết côn, từ một tên ngã xuống chiến hữu trong tay nhặt lên súng ngắn, làm bộ liền muốn phóng tới trên lầu. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên đánh tới, như mang lưng gai. Lương Vũ quả quyết tránh ra thân vị, tại súng vang lên đồng thời, mạo hiểm tránh đi phóng tới đạn. Tiểu Mạc đứng tại lầu 5, đối với dưới lầu lại bổ hai phát. Sa Ngư thì là một cái phi cước, sẽ được nổ tan cửa chống trộm một cước đạp lăn. Trong tay hắn nắm mini đột kích, hung thần áp sát hướng trong phòng thẳng tiến. Tấu chương xong, chương 140, sinh tử thở hơi cuối cùng, huyết chiến đến cùng. Tình thính, một gian trang trọng mà yên tĩnh trong văn phòng. Hồ Băng ngồi ngay ngắn như trùng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão lãnh đạo. Đối diện Dương Nghĩa vững như bàn thạch, hắn nắm điện thoại, trầm ổn hữu lực thanh âm trong phòng quanh quẩn. Đúng đúng, ta hiểu được, bắt hành động lập tức khởi động. Hồ Băng nghe vậy, trong lòng cây kia căng cứng dây lặng yên lòng. Lập tức mà đến, là manh liệt rung động trực kích tâm hải. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vụ án này vậy mà kinh động đến cao tầng, do trong bộ trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Điện thoại cúp máy một khắc, Dương Nghĩa ánh mắt chuyển hướng Hồ Băng, thâm thúy đôi mắt lóe ra quan mang. Ta ngay lập tức sẽ thông chi trưởng cục các người, Lương Vũ cùng Lâu Bằng Trình lập tức phục chức, cũng điều động cục thành phố tất cả lực lượng, đối với Tiền Minh Hạch, Tiền Hào bọn người, lập tức triển khai bắt hành động, không dùng kéo dài. Mỗi một chữ mắt đều nói năng có khí phách, để Hồ Băng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác cấp bách cùng sứ mệnh cảm giác. Nhưng vào lúc này, trên bàn điện thoại đột nhiên điên cuồng chấn động đứng lên, Hồ Băng cấp tốc kết nối điện thoại. Chỉ nghe hai câu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, quắc mắt nhìn chừng chừng, quanh thân tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Phát giác được đồ đệ dị dạng, ngồi ở phía đối diện lão lãnh đạo thần sắc lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Hồ Băng sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp nói ra, đối phương động thủ trước, Điền Phỉ cùng Tiền Minh Hoa đồng thời gặp tập kích. Nghe vậy, Dương Nghĩa diện lộ vẻ giận. Hắn đột nhiên vung tay lên, nặng nề mà đập vào cứng rắn trên bàn công tác. Đùng một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Phản phất là phẫn nộ của hắn trên không trung nổ bể ra đến. Đơn giản vô pháp vô thiên. Dương Nghĩa giận dữ hét, ngươi lập tức trở về, lập tức an bài hành động. Điền Phỉ trong nhà, một nhà ba người co quắp tại phòng ngủ một góc, không khí khẩn trương tràn ngập tại trong căn phòng mờ tối. Các nàng tay run rẩy cầm thật chặt lẫn nhau, bên hai quanh quần ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng súng. Điền Phỉ trung quy là không có thể chịu ở vô tận sợ hãi, đột nhiên bộc phát ra một tiếng rít chói tai. Trong hành lang Lương Vũ nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắn nắm thật chặt súng trong tay, cắn răng hướng trên lầu phóng đi. Nhưng nên đón hắn, vẫn là vô tình đạn. Tiểu Mạc ngăn ở đầu bậc thang, nhắm chuẩn phía dưới điên cuồng khai hỏa. Lão tử đang muốn tìm ngươi đây, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, hôm nay ta tất sát ngươi. Như lôi đỉnh tiếng súng chấn nhiếp lòng người, súng ống giao thoa, hỏa hoa vang khắp nơi. Trong lúc nhất thời tường phiến bay tán loạn, gạch đá chóc từng mảng. Tại hành lang nhỏ hẹp như vậy trong không gian, Lương Vũ tránh cũng không thể tránh, đành phải lần nữa lui về dưới lầu. Mà đổi thành một bên, Sa Ngư trong tay bưng mini đột kích, đã âm thầm vào đen kịt trong phòng. Trước đây tiếng thét chói tai không chỉ Lương Vũ nghe thấy được, Sa Ngư đồng dạng nghe thấy được. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn không chút do dự hướng phòng ngủ phóng đi. Ngay tại hắn một cước đạp bay cửa phòng ngủ tấm lúc, bắn nổ tiếng súng đột nhiên từ phía sau vang lên, một phát đạn tinh chuẩn bắn vào phần lưng của hắn. Tâu Nghiên trốn ở phòng khách màn cửa sau, mắt thấy chính mình đánh lén đắc thủ, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Nhưng mà chúng đạn Sa Ngư cũng không có ngã xuống. Thân thể của hắn da dày thịt béo, sinh sinh kháng trụ một kích chí mạng này, to con thân thể phảng phất có được vô tận sinh mệnh lực. Sa Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, bưng mini đột kích xoay người, đối với phòng khách phát khởi như mưa rông gió bao ban phá. Sống còn trong nháy mắt, Tâu Nghiên bản năng túi người nằm xuống, giấu ở rộng lớn ghế sofa phía sau. Cộc cộc cộc. Đạn dày đặc gào thét mà qua, sát bên thai của nàng, hung hăng xuất vào bên người vách tường. Tâu Nghiên trái tim cuồng liệt nhảy lên, tích tích mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt trượt xuống. Nghe được trong phòng truyền ra liên tiếp tiếng súng, Lương Vũ lòng nóng như lửa đốt, trận mắt tròn xoe. Điền Phỉ cùng Tâu Nghiên bọn người nguy cơ sớm tối, quyết không thể kéo dài nữa. Hắn quyết tâm liều mạng, ỷ vào người mặc đặt cơ sở áo bưng lên súng ngắn thẳng tắp xông lên lầu đi. Ta tờ mở liều mạng với ngươi. Đối mặt Tiểu Mạc hỏa lực áp chế, Lương Vũ không sợ sinh tử, lựa chọn ngạnh cương. Thảo, ai tránh ai cháu trai. Hai người điên cuồng lẫn nhau bắn, tiếng súng liên tiếp, đạn như mưa to chút xuống. Tại mảnh đạn trùng kích vào, Lương Vũ áo khoác bị đánh phá thành mảnh nhỏ, bên trong nhung lông vị tứ tán bay tán loạn. Đau đớn da thịt giống như liệt hỏa giống như thiêu đốt, nhưng hắn cắn chặt răng, ngẩng mặt làm ngơ, từng bước một đạp lên lầu 5. Phốc. Máu tươi từ tiểu mạc trong mũi miệng phun ra. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lương Vũ, làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì chỉ có mình bị đánh thành cái sảng. Ánh mắt của hắn dần dần mất đi hào quang, lại quỳ trên mặt đất không muốn ngã xuống. Trong hành lang, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng Lương Vũ nặng nề tiếng hít thở. Cùng lúc đó, Sa Ngư bắn phá rốt cục ngừng, hắn một bên đổi lấy băng đạn, một bên hướng tòa kia ghế sofa đi đến. Cửa ra vào, Lương Vũ tiện tay đẩy ngã tiểu mạc thi thể, mắt lom lom đi vào trong phòng. Hắc, đi chết đi. Hắn cầm súng lục nhắm ngay Sa Ngư, quả quyết kích phát. Lại nghe thấy một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thành. Rất không may, Lương Vũ đạn cũng đã hao hết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lương Vũ cùng Sa Ngư gần như đồng thời bắt đầu chuyển động. Bọn hắn ném đi súng rỗng, hung mãnh nào về phía đối phương, tại cục xúc trong phòng triển khai vật lộn. Không thể không nói, Sa Ngư danh máu là thật dày. Ở chính giữa đạn tình huống dưới, vẫn là bật hết hỏa lực, song phương ngươi một quyền ta một cước, có qua có lại, không ai nhường ai. Nhưng là, một tên thân kinh bách chiến lính đánh thuê, sinh tồn mới là trí cao vô thượng pháp tắc. Vì có thể sống sót, bất luận cái gì chiến thuật cùng thủ đoạn cũng có thể bị linh hoạt vận dụng. Kịch chiến say xưa thời khắc, giảo hoạt Sa Ngư tay mắt lanh lẹ, lặng yên không một tiếng động từ bên hông rút ra một thanh lưới dao, trong nháy mắt vung hướng Lương Vũ yết hầu. Dưới tình thế cấp bách, Lương Vũ không thể không vươn tay cánh tay ra sức đón đỡ. Trong khoảnh khắc, sắc bén lưỡi dao vạch phá cánh tay của hắn, máu chảy ồ ạt. Sa Ngư đánh lén đắc thủ, không chút do dự lần nữa xuất kích, nắm đao nhọn từ trên xuống dưới đâm về Lương Vũ mặt. Mắt thấy chính mình sinh tử thở hơi cuối cùng, Lương Vũ chịu đựng đau xót, vội vàng giơ lên hai tay, dùng hết lực khí toàn thân chăm chú kiềm chế ở Sa Ngư hạ lạc cổ tay. Mà thanh kia lóe hàn quang mũi đao, cách hắn con ngươi vẹn vẹn một tấc xa. Ngay tại sắp đâm vào hốc mắt một sát na, ngạnh sinh sinh rằng có ở giữa không trung. Mắt thấy là phải đem đối thủ đưa vào chỗ chết, Sa Ngư phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách gầm thét, lại lần nữa xúc tích lực lượng, chuẩn bị đánh ra một kích chí mạng. Đúng lúc này, kinh biến nổi lên. Dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa, lấy bài sơn đảo hải chi thế liên miên bất tuyệt. Phanh, phanh, phanh. Theo số phát đạn tinh chuẩn không sai lầm xuyên thủng thể nội, khiến thị Sa Ngư cuối cùng vẫn là khó địch nổi trọng thương, ầm vang ngã xuống đất. Mờ tối trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tông Nghiên cũng hao hết chút sức lực cuối cùng, thương trong tay nặng như ngàn cân. Tay run rẩy cánh tay cũng nhịn không được nữa, súng ngắn lặng yên trượt xuống, theo một tiếng vang dọn, rơi xuống trên sàn nhà. Thân thể của nàng lung lay sắp đổ, tại sắp ngã sắp xuống sát na, Lương Vũ nhanh chóng mà tới, chăm chú khoác lên bờ eo của nàng. "Tông Nghiên, ngươi thế nào?" Tấu chương xong.